Chương 190, chiến lợi phẩm, tử phụ loại hình. Chương 190, chiến lợi phẩm, tử phụ loại hình. Thường nói, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Những này kết đan tu sĩ chính là như thế, bọn hắn đều là thất tinh các cao tầng. Tại triều đình bên này, chức vị của bọn hắn cũng đều không thấp. Bọn hắn những này người sở dĩ bị đặt ở tiền tuyến, cũng đều là bởi vì đột phá nguyên anh vô vọng. Cho tới bây giờ thọ nguyên còn thừa không nhiều, chỉ cần bo bo giữ mình, chết rồi liền có thể trộn lẫn cái không sai thần bị, thực hiện các loại trường sinh. Mạo hiểm đi thăm dò di tích này, thành công lại có thể thế nào? Thật lấy được chỗ tốt, mình cũng không thể độc chiếm. Một khi tàng thân tại di tích bên trong, hồn phách khả năng đều muốn rơi vào đi. Hậu quả quá nghiêm trọng, bọn hắn tự nhiên không muốn mạo hiểm. Nghiêm Ba Thần cùng Kim Phong bọn người cũng đều có quang minh tương lai, hoàn toàn không tất yếu mạo hiểm. Mà Vương Huyền Lân được hơn 1000 cái âm hồn, còn mò được không ít nguyên anh tiên tông truyền thừa, cũng là thu hoạch tràn đầy. Dùng mệnh đổi tư nguyên sự tình, hắn tự nhiên là không muốn làm. Tất cả mọi người không có dị nghị, Trương Vũ cũng là thở dài nhẹ nhõm. Đã như vậy, vậy liền làm phiền chư vị tiền bối ở đây bố trí trận pháp, phòng bị đám kia nhân tộc phản đồ thừa cơ mà vào. Thất tinh các lão giả khẽ gật đầu, tự nhiên như thế. Tại Tích Thạch Sơn chung quanh bố trí trận pháp, cũng không phải khổ sai sự tình, mà là một chuyện tốt. Chỉ cần tham dự bảy trận, liền có thể thu hoạch được một chút giữ vững Tích Thạch Sơn công lao. Mấy cái thất tinh các lao ra hỏa lưu tại Bạch Thạch Sơn bận rộn, Vương Huyền Lân bọn người tính cả thần binh, đều thông qua Thanh Liễu sông thủy thần miếu trở về thành Hoàng Linh cảnh. Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu mang theo một đám tuần hà lực sĩ, trực tiếp trở về Nam Sơn thủy phủ. Một trận chiến này, hai người tại di tích bên trong chém giết thích khách 14 người. Mà khi tiến vào di tích trước đó hôn chiến bên trong, Vương Huyền Lân chém giết thích khách 7 người, Lương Tiêu chém giết thích khách 3 người. Bởi vậy, bọn hắn phân đến 24 túi trữ vật. Sư huynh đệ hai người đi vào thủy phủ chủ điện bên trong, Vương Huyền Lân có rất nhiều hồn bộ tương trợ, nhẹ nhõm mở ra tất cả túi trữ vật. Đem túi trữ vật bên trong đồ vật đều đổ ra, rất nhiều linh vật chất thành một toàn núi nhỏ. Nhìn thấy nhiều như vậy chiến lợi phẩm, Lương Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiều như vậy đồ tốt, đám này thích khách thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Vương Huyền Lân chỉ là dùng thần thức thô sơ giản lược quét một chút, liền phát hiện một viên hình tròn mới lô đồng tiền. Đồng tiền này giản dị tự nhiên, phía trên chỉ có cấp thừa hai cái chữ triện. Pháp khí này thật đúng là hiếm thấy. Lương Tiêu nhìn thoáng qua đồng tiền này, thứ này lại là thất phẩm thần đạo pháp khí. Sư Minh, đồng tiền này bên trong thần đạo quyền hành có chút cổ quái, ta vậy mà không biết. Vương Huyền Lân cười nói, đây là cấp thừa đồng tiền bình thường quận thành Hoàng Âm Ti bên trong sẽ thiết trí cấp thừa ti, hay là tại tài thần ti hạng thiết trí cấp thừa sứ giả. Nếu có người lấy phi pháp thủ đoạn đến tài, kỳ tài sinh vượt qua tự thân phúc đức có khả năng bảo vệ cực hạn. Cấp thừa ti dưới trướng cấp thừa sứ giả liền sẽ ra tay, bắt đi quá nhiều tiền tài. Dùng bảo vật này đối phó tu sĩ, thì có thể khiến cho giá cao mua sắm không đáng tiền linh vật, hoặc là khiến cho vứt bừa bãi, mất đi tài vật. Dùng để đấu pháp, liền có cơ hội làm địch nhân mất đi pháp khí những vật này, có thể sẽ có hiệu quả. Cái này cấp thừa đồng tiền bên trong có thất phẩm thần đạo lục văn, liền giao cho Thiết Kiên nghiên cứu đi. Sau đó, Vương Huyền Lân đem cái này đống chiến lợi phẩm dựa theo chủng loại tách ra. Trong đó có đại khái hơn 600 khối trung phẩm linh thạch, cùng mấy vạn viên tiền hương hỏa. Ngoài ra, còn có hơn 50 bình đan dược, cùng mấy trăm tấm phụ lục. Các loại pháp khí chừng hơn 100 kiện, nhưng phần lớn là tán tu pháp khí, phẩm chất đồng dạng. Chỉ có những cái kia thích khách tự thân thường dùng pháp khí, mới có như vậy mấy phần tác dụng. Đây đều là tương đối thường gặp đồ vật, chỉ cần có tiền, tại chợ quỷ trên liền có thể mua được một đống lớn. Còn có một số gia thú sách cùng thẻ ngọc, Vương Huyền Lân từng cái xem xét, cơ bản đều là đám này thích khách từ tán tu nơi đó giành được đồ vật, không đáng giá mấy đồng tiền. Vương Huyền Lân chân chính để ý là kia một đống nhỏ tạp vật, trong đó có tương đối ít thấy linh dược, yêu thú nanh bớt, xương cốt, lân phiến các loại, còn có một số khoáng thạch. Tra xét rõ ràng một phen về sau, hắn lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà huyết sắc tinh thạch. Thấy thế, Lương Tiêu nhìn xem kia huyết sắc tinh thạch có chút hiếu kỳ, sư minh, cái này tựa như là yêu huyết thạch à? Khối này yêu huyết thạch năng lượng đều sắp tiêu hao hết rồi, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Vương Huyền Lân lắc đầu, nói như vậy cũng là không phải sai, tảng đá kia không chỉ có riêng là yêu huyết thạch, vẫn là long huyết kết tinh. Ta tu luyện huyền long tiên thể, đối long khí cực kỳ mẫn cảm. Long huyết này kết tinh về sau, đang phát tán ra nhàn nhạt long khí. Tại nó nội bộ, hẳn là còn có không ít long khí tồn tại. Đem vật này giao cho tiểu đà long luyện hóa, tất nhiên có thể để cho hắn huyết mạch nâng cao một bước. Sư đệ, những linh thạch này, tiền hương hỏa, còn có đan dược đều thuộc về ngươi. Mấy món thể tu sử dụng pháp khí ngươi cũng lấy đi, vật gì khác về ta? Đúng, đan dược để thủy phủ tông luyện đan sư kiểm tra một phen, miễn cho đan dược có độc. Điểm hiếu chiến lợi phẩm về sau, Vương Huyền Lân liền lấy ra một chút trống không thẻ ngọc cùng ra thu sách, đưa vào hồn vực bên trong. Mặc dù những cái kia túi chứa vật bên trong linh vật có thể đáng không ít linh thạch, nhưng có thể vào cách khác mắt, cũng chỉ có long huyết kết tinh cùng cấp thừa đồng tiền. Lần này hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là đến từ 14 thích khách hồn phách. Bọn hắn là nguyên anh tiên tông nội môn đệ tử, cho dù không có bái nhập kết đan môn hạng, nhưng cũng học được không ít nguyên anh thế lực truyền thừa. Vương Huyền Lân đem trống không thẻ ngọc cùng ra thú sách đưa vào hồn bực bên trong, liền là để kia 14 người hồn bộ đem biết nguyên anh tiên tông truyền thừa ghi chép lại. Những này hồn bộ động tác cũng là cực nhanh, vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, liền đem mình biết truyền thừa đều ghi xuống. Vương Huyền Lân đọc qua, khắp khuôn mặt là ý cười. Những cái khác truyền thừa quả nhiên không tầm thường, lại còn có Huyền Long Tiên Thể tự phụ thiên nội dung, quả nhiên là máu kiếm. Trước đó Vương Huyền Lân từ Thính Phong các mua được Huyền Long Tiên Thể bí tịch, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Sau đó, hắn còn chứng kiến một bản đến từ thú vương lăng điện tịch, tên là Tử Phụ Tạp Đàm, trong đó ghi chép rất nhiều có quan hệ mở tử phụ cùng ẩn dưỡng tử phụ tâm đắc. Cuốn sách này tại thú vương lăng bên trong cũng là cực kỳ trọng yếu, rất nhiều trúc cơ đệ tử đều sẽ mở đọc. Vương Huyền Lân đem bản này tâm đắc lật xem một lần, không khỏi trong lòng cảm thán. Nguyên Anh Tiên Tông tâm đắc, quả nhiên không phải tầm thường. Đạt được cuốn sách này, có thể để cho ta thiếu đi không ít đường quân cơ. Trong sách khúc dạo đầu liền trọng điểm giảng thuật, mở tử phụ trước đó, cần ngưng tụ ra nào thần thông hạt giống. Cũng không cùng loại thần thông hạt giống, ngưng tụ ra tử phụ có gì đặc điểm. Tử phụ có thể chia làm tam đại loại. Một là linh phụ, tỉ như ngũ hành linh phụ, âm dương linh phụ các loại, tử phụ nội bộ năng lượng tuần hoàn tương sinh, liên miên không dứt. Linh phụ so với bình thường tử phụ càng thêm vững chắc, có được linh phụ tu sĩ, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Thứ hai là dị phụ, truy cầu lực sát thương, có ý tứ kiếm tẩu thiên phong. Tỉ như kim thuộc tính kiếm tu, ngưng tụ ra thần thông hạt giống tất cả đều là kim thuộc tính, lại đều là đến từ kiếm đạo pháp thuật, liền có thể mở ra canh kim kiếm phủ. Còn có 9 loại âm thuộc tính thần thông hạt giống tạo dựng ra tới 9 u minh phủ, 9 loại lôi thuộc tính thần thông hạt giống ngưng tụ ra trời cao lôi phủ vân vân. Kiếm tẩu thiên phong tử phủ, tại đấu pháp về mặt chiến lực có được ưu thế cực lớn. Thứ ba là tạp phủ. Tạp phủ chính là ngưng tụ thời điểm không có chứng pháp, tùy tiện ngưng tụ mà thành. Tạp phủ uy năng không nhất định liền nhỏ yếu, một loại nào đó tạp phủ uy năng bất phàm, có cao nhân nghiên cứu ra nó cường hãn nguyên nhân, liền thành linh phủ hoặc là dị phủ. Chương 191, thủy mạch đồ biến hóa, mới quyết chương phương hướng chương 191, thủy mạch đồ biến hóa. Mới quyết chương phương hướng tuy nói linh phủ cùng dị phủ ban sơ đều là từ tạp trong phủ tổng kết ra, nhưng không có nghĩa là mỗi cái tạp phủ đô lợi hại. Tuyệt đại đa số tạp phủ đều là sức chiến đấu không mạnh, tu luyện tốc độ cũng không nhanh, tử phủ cũng chưa vững chắc. Vương Huyền Lân làm đã từng bách thảo cấp đệ tử, đối tu tiên giới thưởng thức biết không ít. Bách thảo cấp trong điển tịch nâng lên tử phủ mở chi pháp, cũng chính là muốn để thần thông hạt giống thuộc tính cùng tỷ lệ, cùng linh căn phù hợp. Tử phủ phân loại sự tình, kia là không nói tới một chữ. Kể từ đó, mở ra tử phủ cũng chỉ có thể coi là tương đối ổn thỏa tạp phủ. Đương nhiên, cái này cũng chẳng có gì lạ. Bách thảo cấp bên trong mặc dù có thể đồng thời có được 4-5 vị tử phụ tu sĩ, nhưng cơ bản đều là miễn cưỡng đột phá. Tại trúc cơ cảnh giới, có thể ngưng tụ ra 2-3 cái thần thông hạt giống, liền xem như tốt vô cùng, thậm chí còn có một viên thần thông hạt giống. Như thế điểm thần thông hạt giống, cơ bản không có tư cách cân nhắc linh phụ cùng dị phụ sự tình, chỉ có thể ngưng tụ ra độ chênh lệch tạp phụ. Muốn tổng kết ra tử phụ loại hình khác nhau, nói ít cũng phải là kết đan thế lực, mà muốn tổng kết ra một bộ mở linh phụ hoặc là dị phụ thủ đoạn, liền cần có lượng lớn tử phụ tu sĩ. Mà lại những này tử phụ tu sĩ còn muốn có 5 cái trở lên thần thông hạt giống, còn muốn thu thập những tu sĩ này tại tử phụ cảnh giới biểu hiện cùng kết đan tình huống. Cũng chỉ có Nguyên Anh thế lực cùng Phong Lôi tông dạng này đỉnh tiêm kết đan thế lực mới có thể làm đến bước này. Đại đa số không phải Nguyên Anh thế lực đệ tử, không có mở linh phụ cùng dị phụ truyền thừa, nhưng tụ ra tử phụ cơ bản đều là tạp phụ. Tại tử phụ cảnh giới chiến lực cùng tương lai tiềm lực phương diện cũng không bằng linh phụ cùng dị phụ. Nhưng tụ ra tạp phụ tu sĩ muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, độ khó tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Tu tiên giới hàng rào thật sự là ở khắp mọi nơi. Vẹn vẹn là tử phụ phân loại kỹ xảo này, liền có thể để tử phụ thế lực khó có ngày nổi danh. Mà kết đan thế lực so tử phụ thế lực mạnh hơn một chút, đệ tử khả năng lớn cũng sẽ ngưng tụ ra tạp phụ. Cho dù là đồng dạng thiên phú, tu hành công pháp và tử phụ đều không bằng người ta Nguyên Anh thế lực đệ tử, tiềm lực tự nhiên cũng liền kém xa. Tu tiên giới trong lịch sử, mới tăng Nguyên Anh thế lực, phần lớn cùng có từ lâu Nguyên Anh thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà có thể từ kết đan thế lực để thăng làm Nguyên Anh thế lực tình huống, có thể nói là phượng mao lân giác. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân cũng có chút xoắn xuýt. Dựa theo ta trước đó ý nghĩ, thổ mộc nước ba loại thuộc tính thần thông hạt giống, tỷ lệ hẳn là 2:1:7. Có thể dựa theo tử phụ tạp đảm bên trong thuyết pháp, ta như vậy ngưng tụ ra tử phụ, cực lớn có thể là tạp phụ. Còn có một khả năng nhỏ nhoi, là đánh bậy đánh bạn, mở ra một loại đặc hữu dị phụ. Chỉ là, người ta Nguyên Anh thế lực đều không có nghiên cứu ra được dị phụ, dựa vào chính mình đánh bậy đánh bạn, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là mở linh phụ, ta ngũ hành chiếm 3 cái, ngũ hành không được đầy đủ, không mở được ngũ hành linh phụ. Nếu là chỉ nước sôi thuộc tính dị phụ, cùng đạo cơ cùng công pháp không phù hợp, tử phụ không ổn định, thậm chí có sụp đổ nguy hiểm, còn không bằng mở tạp phủ. Nếu là đem tử phủ nhìn thành một tòa phòng ở, đạo kia cơ liền là tòa này nhà nền tảng. Phòng ở cùng nền tảng không đáp, có thể vững chắc mới là lạ. Dị phủ phần lớn là đơn thuộc tính tử phủ, thuộc tính nhiều sẽ rất khó đưa đến kiếm tẩu thiên phong hiệu quả. Song thuộc tính dị phủ vẫn còn tương đối thấy nhiều, so như trăng trong nước đạo cơ, liền có thể ngưng tụ ra nguyệt ảnh thủy phủ. Đương nhiên, tại tử phủ tạp đảm bên trong cũng có đề cập tới loại tình huống này. Ngoại trừ mở tạp phủ bên ngoài, liền là gia tăng đạo cơ thuộc tính, góp đủ ngũ hành, mở ra ngũ hành linh phủ. Gia tăng thuộc tính có thể tại trúc cơ cảnh giới, cũng có thể tại tử phủ cảnh giới bổ cứu. Chỉ là đến tử phủ cảnh giới lại bổ cứu, thời gian hao phí, tinh lực đều rất nhiều. Gia tăng thuộc tính thủ đoạn bình thường đều là tứ linh căn tu sĩ sử dụng, tam linh căn lựa chọn pháp này ít, nhưng cũng không phải là không có. Gia tăng thuộc tính phương pháp rất nhiều, phương pháp đơn giản nhất liền là thông qua ngự thú đến điều chỉnh đạo cơ. Chân chính ngự thú công pháp có thể đem linh thú lực lượng chỉnh hợp nhập đạo cơ bên trong. Vương Huyền Lân trước đó tu luyện Huyền Long tiên thể, liền đem tiểu đà long cùng thôn giang long lực lượng dung nhập đạo cơ bên trong. Nếu là lại dung nhập một đầu kim thuộc tính cùng một đầu hỏa thuộc tính linh thú, liền có thể góp đủ ngũ hành. Dạng này ngũ hành linh phủ, tự nhiên kém xa ngũ hành cân đối ngũ hành linh phủ, nhưng cũng so tạp phủ mạnh hơn nhiều. Ta thủy thuộc tính linh căn qua mạnh, mở ngũ hành linh phủ tiền đồ cũng không lớn. Lựa chọn tốt nhất hay là tìm được một loại khí hậu một ba thuộc tính dị phủ mở phương pháp. Tuy nói rất khó, nhưng cũng không phải không hy vọng. Trong tay mình tử phủ tạp đảm chỉ là Ngự Long Tiên Tông nhất hệ thành quả. Nguyên Anh Tiên Tông không chỉ cái này một nhà, thế lực khác có lẽ có khí hậu một dị phủ mở chi pháp, mà lại trong thức hải của hắn còn có hồn vực, tương lai có hy vọng tiến vào hoàng tuyển quý quốc, còn có trong đạo trường, còn có không ít cung điện. Từ những địa phương này, có lẽ có thể tìm tới phá cục chi pháp. Sau đó, Vương Huyền Lân đem thần thức dò vào trong đạo trường. Trước đó hắn vừa mới trở thành Nam Sơn Thủy Quân thời điểm, trong đạo trường không gian khuyết trương lớn hơn rất nhiều, tòa thứ hai cung điện trong khoảng cách không gian bình chướng đã không xa. Cho tới bây giờ, cung điện kia cùng bên trong không gian bình chướng đã gần trong gang tấc. Chỉ cần tiếp qua một thời gian 2 năm, mới cung điện liền có thể mở ra. Lúc này, Vương Huyền Lân phát hiện chỗ không đúng. Đạo này trong tràng không gian bên trong, làm sao đột nhiên nhiều hơn không ít âm khí? Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, trước đó trưởng khống ngũ hành phúc địa lúc, thủy mạch đồ trên xuất hiện huyền âm hồ cùng kim thủy hà thủy hệ. Nhận huyền âm hồ ảnh hưởng, trong đạo trường cũng không ít âm khí. Hắn lúc này dò xét phía trên đạo trường thủy mạch đồ, rất nhanh phát hiện dị thường. Tại Thanh Liễu Hà Nam ở, đối ứng tích Thạch Sơn địa phương, xuất hiện một mảnh nhỏ dày đặc màu đen đường cong, cùng Thanh Liễu Hà tướng ngay cả. Những đường cong này bên trong, liền mang theo âm khí nồng nặc. Vương Huyền Lân trước đó liền có kinh nghiệm, màu đen đường cong đại biểu nước ngầm mạch. Hắn lúc này hiểu rõ ra, xem ra là ta trước đó tiến vào tích Thạch Sơn di tích bên trong, tiếp xúc đến sông ngầm dưới lòng đất. Mà những cái kia sông ngầm dưới lòng đất, không tại thần đỉnh trong vòng phạm vi quản hạt. Ta chỉ cần ở bên cạnh đi một chuyến, tiên tiên thủy mạch đồ liền có thể trưởng khống nơi đây thủy mạch. Những này sông ngầm dưới lòng đất cũng không có hiện ra đầu một chỗ, ta nếu là dọc theo sông ngầm không ngừng hướng thượng du thăm dò, tất nhiên có thể trưởng khống càng nhiều thủy vực. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân khắp khuôn mặt là nụ cười, bây giờ ta đã là Nam Sơn thủy quân, trưởng quản toàn bộ Nam Sơn huyện thủy mạch. Triều đình bên kia vốn là muốn đem Nam Sơn huyện phong cho sư tôn, này mới khiến ta làm cái này thủy quân. Tại sư tôn thu hoạch được càng nhiều đất phong trước đó, thần đình sẽ không để cho ta trưởng khống càng nhiều thủy vực. Muốn trong bóng tối mở rộng trưởng khống thủy vực, tốn thời gian phí sức, sẽ còn cùng cái khác thủy thần lên xung đột. Ta vốn cho rằng tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại mở rộng thủy mạch đổ trưởng khống phạm vi. Hiện tại xem ra, ta ngược lại thật ra có mở ra lối riêng cơ hội. Thần đình cơ hồ nắm trong tay Du Long Hà bên ngoài tất cả thủy vực, nhưng trưởng khống sông ngầm dưới lòng đất không nhiều. Ta có thể nhẹ nhõm trưởng khống những này sông ngầm dưới lòng đất, lại mượn nhờ sông ngầm dưới lòng đất đi trưởng khống càng nhiều thủy hệ. Kể từ đó, thủy mạch đồ khuyết trương cũng liền không bị hạn chế. Dựa theo thủy mạch đồ ấn ký đến xem, tinh tú hải chi thủy có thể thông qua nước ngầm mạch cùng rất nhiều sông lớn liên thông. Dưới mắt, ta có thể thông qua sông ngầm dưới lòng đất hướng bên kia luyện hồn sơn khuyết trương, thậm chí vượt qua luyện hồn sơn khuyết trương đến tiên yêu nguyên bên trên. Chương 192, Thính Phong các nội tỉnh. Chương 192, Thính Phong các nội tỉnh. Đối với tích Thạch Sơn phía dưới di tích, Vương Huyền Lân vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Chỉ là bên trong quá mức nguy hiểm, ngay cả thất tinh các thủ đoạn đều không thể dò xét. Mình chút bản lĩnh này, còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Nhưng bây giờ thì khác, kia sông ngầm dưới lòng đất đã có một bộ phận xuất hiện tại tiên tiên thủy mạch đồ bên trên, cũng chính là tại mình quản hạt phía dưới. Kể từ đó, liền có thể vận dụng thủy thần phù chiếu bên trong giám sát đầm nước quyền hành, dò xét kia sông ngầm dưới lòng đất tình huống. Nghĩ đến đây, hắn lúc này thôi động thủy thần phù chiếu. Hắn tâm niệm vừa động, tích Thạch Sơn ngọn núi nội bộ tình huống liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Trước đó tiến vào di tích bên trong, còn bị âm khí quấy nhiễu, con mắt thấy không rõ lắm. Thần thức cũng bị áp chế. Lần này ngược lại tốt, tại Thiên Đạo quyền hành trước mặt, những này âm khí không hề có tác dụng. Ở trong mắt hắn, tích Thạch Sơn trong di tích tình huống cực kỳ rõ ràng. Trong đó có từng đầu sông ngầm dưới lòng đất giao thoa, không giống như là thiên nhiên hình thành, mà có chút giống một ít trận pháp đường cong. Hắn lúc này để thứ nhất hư hồn dò xét thủy mạch đồ trên màu đen ấn ký, trước đó còn không có chú ý, bây giờ nhìn lại, thật đúng là giống như là một tòa đại trận một góc. Đáng tiếc, Vương Huyền Lân trận pháp thiên phú cũng không lý tưởng. Tại trận pháp nhất đạo trên tạo nghệ, cũng chính là cái miệng mạnh vương giả. Thường gặp trận pháp hắn ngược lại là có thể nói tới đạo lý rõ ràng, nhưng loại này niên đại cùng lưu phái đều không rõ ràng trận pháp, còn chỉ có một góc, hắn là thật nhận không ra. Hắn lúc này nghĩ đến biện pháp, ta trận pháp tạo nghệ là chẳng ra sao cả, nhưng ta hồn bộ bên trong có lục phẩm trận pháp sư a trước đó thu nhập hồn bộ tứ tượng tông đệ tử hồn phách, hiện tại liền phát huy được tác dụng. Hắn đem trước mắt nhìn thấy cảnh tượng truyền lại cho tứ tượng tông đệ tử hồn phách. Không bao lâu, tứ tượng tông đệ tử hồn phách liền cấp ra đáp lại. Nhận được tin tức về sau, Vương Huyền Lân chau mày, những cái kia sông ngầm tạo thành đồ án, lại là tụ âm đại trận một bộ phận, mà lại là cực sớm thời kỳ phong cách. Như thế nói đến, tích Thạch Sơn trong lòng núi tụ âm chi địa cũng không phải là thiên nhiên, mà là người vì bố trí ra. Lấy sông ngầm dưới lòng đất đến bố trí tụ âm trận, thủ bút này quả thực không nhỏ. Tốn hao khí lực lớn như vậy đến bố trí tụ âm trận, cũng không thể là nhàn rỗi nhàm chán giải buồn, tất nhiên có hắn ý đồ của hắn. Hắn mượn thủy thần phù chiếu lực lượng, không ngừng hướng chỗ sâu dò xét. Đột nhiên, một cỗ cấp độ cực cao lực lượng đánh tới, hắn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Vương Huyền Lân bị dọa giật mình, lúc này đình chỉ thôi động thủy thần phù chiếu. Sau một lát, tâm hắn tự bình tĩnh trở lại, khá lắm, kia di tích bên trong thật là có đại gia hỏa. Cố năng lượng này mặc dù còn lâu mới có được đạt tới luyện hồn sơn, hồn bực cấp độ, nhưng có thể quấy dày đến thủy thần phù chiếu thiên đạo quyền hành. Bởi vậy có thể thấy được, di tích bên trong cất giấu đại gia hỏa, tuyệt đối phải vượt qua cảnh giới kết đan. May mắn lúc ấy không có lô mãng, nếu là trực tiếp xông vào, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Bây giờ việc này đã báo cáo Mạc Kim Vệ, cũng liền không quan hệ với ta. Cùng lắm thì, về sau đường hướng bên kia đi cũng là phải. Sau đó, Vương Huyền Lân lại cầm lên mấy quyển gia thú sách tỉ mỉ xem xét. Rốt cuộc đều là Nguyên Anh Tiên Tông truyền thừa, dù chỉ là cấp độ hơi thấp truyền thừa, cũng có thể là có dấu tin tức trọng yếu. chỉ nói kia Ngự Long Tiên Tông đệ tử tu luyện Huyền Long Tiên Thể, liền so với mình từ Thính Phong các nơi đó mua được công pháp mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lập tức sững sờ, ta làm sao quên cái này gốc dạng, Thính Phong các nơi đó có thể mua công pháp. Tuy nói không giàu nhân ái, nhưng đồ vật là coi như không tệ. Trước kia trong tay của ta không có mấy đồng tiền, cũng mua không nổi mấy quyển truyền thừa. Nhưng hôm nay khác biệt, ta muốn lấy ra mấy chục vạn tiền hương hỏa, cũng không phải việc khó gì. Mở dị phủ hoặc là linh phủ truyền thừa, Thính Phong các trong tay tám thành sẽ có. Thính Phong các truyền thừa xa xưa, rất nhiều cường hành nhất thời đỉnh tiêm thế lực muốn để Thính Phong các thần phục, đều không có làm được. Hán nội tình xa không là bình thường nguyên anh thế lực có thể so sánh, lại am hiểu tìm hiểu tin tức, hẳn là sẽ có không ít liên quan tới mở tử phủ truyền thừa. Trước đó hắn Thính Phong các đã từng quen biết, còn lưu lại liên hệ thủ đoạn. Hắn lúc này lấy ra một cái truyền tin ngọc phù, cho trước đó bán công pháp cái kia nghe gió làm truyền tin. Không bao lâu, kia nghe gió làm liền đi tới Nam Sơn Thủy Quân Miếu bên trong. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, hắn liền xuất hiện ở Nam Sơn trong thủy phủ. Tại một tên thảo đầu thần dẫn dắt hạ, đi tới nghị sự điện. Cái này nghe gió làm bây giờ tóc trắng thơ, so trước đó già đi rất nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, về khoảng cách lần mua bán tin tức đã qua hơn 20 năm. Cái này nghe gió làm chỉ là cái luyện khí tu sĩ, tự nhiên sẽ có biến hóa rõ ràng. Nghe gió làm lúc này không mình hành lễ, tiểu lão nhi tham kiến thủy quân đại nhân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ta tìm ngươi đến là muốn hướng ngươi mua một chút mở linh phủ cùng dị phủ truyền thừa. Nghe vậy, kia nghe gió làm ngây ngẩn cả người, thủy quân đại nhân, tiểu lão nhi chưa từng nghe nói qua cái gì linh phủ cùng dị phủ. Vương Huyền Lân nhìn hắn một cái, ta biết ngươi chưa nghe nói qua, nhưng ngươi có thể tìm tới nghe nói qua người. Nghe gió làm lúc này hiểu được, lấy ra một tôn cao khoảng một thước pho tượng, dâng lên ba trụ mùi thơm ngát. Không bao lâu, pho tượng kia bên trên hiện ra một người mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ người. Kia áo bào đen hư ảnh đối Vương Huyền Lân ngược lại là có chút khách khí, nguyên lai là thủy quân đại nhân. Lần trước chúng ta làm ăn, đã là hơn 20 năm trước sự tình. Thủy quân đại nhân tu vi tinh tiến đến tận đây, thật sự là thật đáng mừng. Vương Huyền Lân khoát tay áo, được rồi, ta tìm ngươi là muốn làm sinh ý, không phải cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ta muốn mở linh phủ cùng dị phủ truyền thừa, nói cái giá đi. Nghe vậy, người áo đen kia hơi kinh ngạc, ngươi làm sao lại biết linh phủ cùng dị phủ sự tình? Ngươi tiếp xúc đến người trong, ngoại trừ thất tinh các đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có mạnh chủ sự biết việc này. Đây đều là trọng yếu truyền thừa, bọn hắn không có khả năng nói cho ngươi. Vương Huyền Lân cũng không trả lời, ta là tìm ngươi mua truyền thừa, có thể hay không bán, cho câu thống khoái lời nói. Người áo đen kia ngược lại là không có chút nào tức giận, thứ này đối đồng dạng thế lực đều là bảo mật. Bất quá, thủy quân đại nhân nếu biết linh phủ cùng dị phủ, trong tay hẳn là cũng nắm giữ một vài thứ. Kể từ đó, tiết lộ cho ngươi cũng không tính phạm vào kỵ hủy. Nói câu không khách khí, nhân tộc nắm giữ dị phủ cùng linh phủ mở chi pháp, ta Thính Phong các đều biết đôi chút, cho dù là đại viện triều đình, nắm giữ mở chi pháp cũng kém xa ta Thính Phong các. Thứ này giá trị cao bao nhiêu, thủy quân đại nhân hẳn là tâm lý nắm chắc. Cho dù là đem Nam Sơn thủy phủ danh nghĩa sản nghiệp đều bán, cũng mua không nổi cái này truyền thừa. Bất quá, chỉ bán ra ngoài một hai dạng dị phủ cùng linh phủ mở chi pháp, ngược lại không thành vấn đề. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc. Trước đó mình chỉ biết là Thính Phong các nội tình thâm hậu, thật không nghĩ đến nội tình thâm hậu đến tầng thứ này. Lấy Thính Phong các thủ đoạn, ta cần gì dạng mở chi pháp, các ngươi hẳn là rõ ràng, nói cái giá đi. Người áo đen khẽ mỉm cười, khí hậu một ba thuộc tính dị phủ mở chi pháp, ta Thính Phong các sát thực có. Nhưng loại vật này, ta cũng không có tư cách vận dụng. Chỉ bằng tiền tài, nhưng cầm không đến loại này truyền thừa. Bất quá, ta Thính Phong các là lấy tình báo sinh ý, có thể lấy ra chân quý vật tư cùng truyền thừa, hối đoái tình báo quan trọng. Thủy quân đại nhân nếu là có thể lấy ra đầy đủ tình báo quan trọng, liền có thể đổi lấy môn này dị phủ mở chi pháp. Chương 193, Sơn Hà nuôi Long phủ. Chương 193, Sơn Hà nuôi Long phủ. Nghe Hắc Bảo nhân này lời nói, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn đến Thính Phong các truyền thừa, cũng chính là trên nguyên tắc không thể bán ra ngoài. Về phần trên thực tế như thế nào, vậy liền không nhất định. Vậy nhưng liền phiền toái, ta nhưng không biết cái gì trọng yếu tin tức. Người áo đen cười nhạo nói, ngươi cũng không cần giấu giếm, ta đã mở cái miệng này, tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Nếu là thủy quân đại nhân không có ta muốn tin tức, mới ta liền sẽ không nói Thính Phong các có mở dị phủ biện pháp. Tích Thạch Sơn chuyện bên kia, thủy quân đại nhân tất nhiên tham dự trong đó. Ta muốn biết tình huống bên kia, chỉ cần thủy quân đại nhân tin tức có thể để cho ta hài lòng, ta liền có thể đem kia mở dị phủ biện pháp giao cho ngươi. Như thế không có vượt quá Vương Huyền Lân sở liệu, Tích Thạch Sơn động tĩnh thực sự quá lớn. Kết đan tu sĩ đều xuất động, thần đỉnh quân tiên la địa vong trận cùng thất tinh các bảy sao phục ma trận đều bận rộn. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ có không ít tán tu có thể nhìn ra mánh khóe. Còn có thích khách bên kia, cũng sẽ không hỗ trợ bảo thủ bí mật. Thính Phong các lấy tình báo lấy dưng, nếu là không biết việc này, kia mới thật sự là kỳ quái. Bất quá, Hắc Bảo nhân này ngược lại là có chút âm hiểm. Tin tức của mình có thể để cho hắn hài lòng, mới có thể có đến mở dị phủ biện pháp, lời này đơn thuần đánh rắm. Chờ tin tức của mình lấy ra, hắn tới một câu không hài lòng, vậy liền toàn ngâm nước nóng. Tích Thạch Sơn sự tình, ta xác thực từ đầu tới đuôi đều tham dự, biết đến tình báo hẳn là người tham dự bên trong nhiều nhất. Không bằng dạng này, ngươi trước đem kia mở dị phủ bí tịch lấy ra cho ta xem một chút. Nếu là có thể để cho ta hài lòng lời nói, ta liền đem Tích Thạch Sơn sự tình nói cho ngươi. Gặp lắc lư không được Vương Huyền Lân, người áo đen kia cười ha hả. Ngươi thật đúng là lão cá, ta cũng không đùa ngươi. Cho ta một bản trống không ra thu sách, ta đem quyển kia mở dị phủ bí tịch cho ngươi thác ấn ra. Trong tay ngươi hẳn là cũng có một chút có quan hệ linh phủ cùng dị phủ bí tịch, là thật hay giả, ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Bí tịch tới tay về sau, hy vọng ngươi có thể đem Tích Thạch Sơn sự tình nói ra. Kỳ thật, Vương Huyền Lân cũng là vội vã đem Tích Thạch Sơn tình báo biến hiện. Bởi vì Trương Vũ bên kia đã đem việc này báo cáo thần đỉnh, Mạc Kim vệ người chẳng mấy chốc sẽ tới. Đến lúc đó, Tích Thạch Sơn di tích sự tình đồng dạng sẽ bạo lộ ra. Tình báo này là có thời gian hạn định tính, có thể lấy ra biến hiện, liền muốn mau chóng ra tay. Nhưng hắn không thể lộ ra vội vã ra tay ý tứ, nếu không liền sẽ bị ép giá. Thính Phong Các thực lực ta cũng biết một hai, liền ta cái này thân thể nhỏ bé, cũng không dám lại Thính Phong Các sổ sách. Ta biết tin tức so những người khác nhiều một ít, về phần ta muốn hay không đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra, liền muốn nhìn ngươi cho bí tịch giá trị bao nhiêu. Dứt lời, Vương Huyền Lân đem một bản trống không ra thú sách đưa đến hư ảnh trước mặt. Người áo đen kia hư ảnh lập tức thả ra từng đợt lực lượng thần thức, rót vào ra thú trong sách. Mấy chục giây về sau, người áo đen thu liễm thần thức, bí tịch này ta đã sao chép hoàn tất, ngươi trước nhìn một chút đi. Vương Huyền Lân lập tức đem thần thức dò vào ra thú trong sách, xem nội dung bên trong. Thần thức vừa mới tham tiến vào, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Ghi chép nội dung thần thức cực kỳ cứng hãn, chí ít cũng là kết đan tu sĩ trình độ. Mà lại, mở dị phủ bí tịch, ngay cả đại đa số kết đan thế lực đều khó mà đạt được, là cực kỳ chân quý. Người này lại có thể trực tiếp lặng yên viết ra đến, có thể thấy được hắn tại Thính Phong Các địa vị không thể khinh thường. Hắn lúc này hướng người áo đen kia hư ảnh túi người hành lễ, không biết là tiền bối giá lâm, vạn bối thất lễ. Người áo đen kia khoát tay áo, sinh ý trên trận không phụ tử. Ta Thính Phong Các làm ăn từ trước đến nay có ý tứ công đạo, ngươi là nguyên anh tu sĩ cũng được, phổ thông phạm nhân cũng được. Tại làm ăn thời điểm, chỉ cần ngươi thủ quy củ, chúng ta liền là bình đẳng. Ngươi cố gắng kiểm hàng đi. Vương Huyền Lân lúc này mới tra xét rõ ràng nội dung trong sách, bên trong quả nhiên ghi chép mở một loại dị phủ phương pháp. Pháp này mở ra tới dị phủ, tên là Sơn Hà Nuôi Long Phủ. Môn này bí thuật chính là xuất từ Ngự Long Tiên Tông, mà lại là vô cùng trọng yếu truyền thừa. Trước đó mình đạt được tử phủ tạp đàm chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn truyền thừa. Chỉ giới thiệu tử phủ phân loại, cùng tương đối đơn giản linh phủ cùng dị phủ mở chi pháp. Mà môn này Sơn Hà Nuôi Long Phủ chính là mở dị phủ cao thâm bí pháp. Muốn mở ra Sơn Hà Nuôi Long Phủ đạo cơ cần phải có khí hậu một ba loại thuộc tính, cùng đạo cơ của mình vừa vặn phù hợp. Mà lại, môn này bí thuật không nhỏ điều chỉnh không gian. Chỉ cần thỏa mãn khí hậu một ba loại thuộc tính, vô luận là lấy loại kia thuộc tính là chủ, đều có thể mở ra đến. Sơn Hà Nuôi Long Phủ bên trong, Sơn Hà là cơ sở, hạch tâm là nuôi rồng. Pháp này tốt nhất cùng ngự thú chi pháp đồng tu, còn muốn khống chế một con rồng loại. Mà lại, long trùng huyết mạch càng cao, Sơn Hà Nuôi Long Phủ uy năng cùng tiềm lực cũng liền càng lớn. Bởi vì cùng thuộc Ngự Long Tiên Tông, pháp này cùng Cựu Long Tiên thể hỗ trợ lẫn nhau, cả hai hợp xây, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Dị phủ mặc dù là nguồn gốc từ tạp phủ, nhưng quả thật có đặc biệt mở chi pháp. Cái này Sơn Hà Nuôi Long Phủ mở chi pháp cũng là vô cùng đơn giản. Cần ngưng tụ ra 9 cái hạch tâm thần thông hạt giống, cái này hạch tâm thần thông hạt giống chỉ luận đại khái loại hình, bất luận cụ thể thần thông. Chỉ cần góp đủ hạch tâm thần thông hạt giống, cái khác thần thông hạt giống tùy tiện làm sao làm, cũng sẽ không đối Sơn Hà Nuôi Long Phủ tạo thành ảnh hưởng. Sau khi xem xong, Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt, pháp này đối thần thông hạt giống yêu cầu không nghiêm ngặt, ta tại ngưng tụ ra Sơn Hà Nuôi Long Phủ đồng thời, có thể hay không lại đến cái thấp phối bản ngũ hành linh phủ. Lúc này, người áo đen mở lời hỏi, thế nào, ta bí pháp này đầy đủ đối Tích Thạch Sơn tình báo a? Vương Huyền Lân lúc này đem Tích Thạch Sơn một chuyện tiền căn hậu quả thì bị nói ra. Bao quát thất tinh các kết đan tu sĩ không dám xâm nhập trong đó, mà là mời Mạc Kim vệ ra tay sự tình, hắn cũng nói ra. Đương nhiên, có quan hệ mình cùng Lương Tiêu thủ đoạn, tự nhiên là che giấu đi. Tích Thạch Sơn sự tình cũng không gạt được Thính Phong Các, thần đình nhận được tin tức về sau, tự nhiên muốn thương nghị đối sách, tin tức tiết lộ là tất nhiên. Người áo đen khẽ gật đầu, tình báo này giá trị xác thực không thấp, bất quá, những vật này cái khác người tham dự hẳn là cũng biết. Ngươi nói ngươi tự mình biết tình báo nhiều nhất, cái khác người tham dự không biết tình báo là cái gì? Những người khác không biết sự tình, tự nhiên là kia di tích bên trong, dùng sông ngầm đến bố trí tụ âm trận pháp sự tình. Tích Thạch Sơn bên trong tụ âm chi địa không phải thiên nhiên, mà là người vì bố trí ra. Bay trận người lấy tràn ngập âm khí sông ngầm dưới lòng đất, phát họa ra trận văn. Ta chỉ có thấy được đại trận kia một góc, đại khái suy đoán ra cái kia trận pháp có tụ âm tác dụng. Về phần đại trận kia còn có hay không những tác dụng khác, ta nhưng không dám hứa chắc. Nghe vậy, người áo đen lúc này tới hào hứng, cải tạo Sơn Hà đến phát họa trận văn, thủ bút thật lớn. Hao phí như thế lớn công phu bố trí trận pháp, tất nhiên không nhỏ nhu đồ. Ngươi sẽ thấy một góc trận đồ cho ta phát họa ra đến, ta có thể lại cho ngươi một cái cùng mở dị phủ có liên quan tình báo. Mà lại, ta còn có thể cho ngươi một cái nghe gió làm thân phận. Về sau ngươi dựa dẫm vào ta mua tình báo, ta đều có thể cho ngươi một chút ưu đãi. Mà lại, ngươi có nghe gió làm thân phận về sau, lại nghĩ từ Thính Phong Các thu hoạch được công pháp truyền thừa, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Cho dù không có trọng yếu tình báo trao đổi, cũng có thể dùng linh vật hoặc là tiền tài đến mua truyền thừa. Chương 194, linh phủ dị phủ đồng tu chi pháp. Chương 194, linh phủ dị phủ đồng tu chi pháp. Nghe vậy, Vương Huyền Lân đối người áo đen nói tới tình báo, cùng nghe gió làm đãi ngộ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Thính Phong Các nội tình chi cao, mình là thấy được. Tự mình tu luyện thần thổ tụ thủy công không hoàn thiện, chờ kết đan về sau, công pháp này cũng không có tu hành không gian. Đương nhiên, thần thổ tụ thủy công không có kết đan bộ phận nội dung, cũng không tính là cái đại sự gì. Đến kết đan cảnh giới, liền muốn mình thôi diễn công pháp. Chỉ là thôi diễn công pháp cũng không thể chống rồng thôi diễn, cần tham khảo rất nhiều cùng cấp công pháp. Đô Thành Hoàng mặc dù ban cho mười mấy bộ kết đan công pháp, nhưng chưa hẳn đủ. Về sau đến Nguyên Anh cảnh giới, đồng dạng cần thôi diễn Nguyên Anh công pháp, đến lúc đó lại lên đi đâu tìm có thể cung cấp tham khảo Nguyên Anh công pháp. Mà Thính Phong Các nội tình thâm hậu, hẳn là có dấu không ít Nguyên Anh điển tịch. Có cái nghe gió làm thân phận, về sau mua sắm những cái khác truyền thừa hẳn là sẽ dễ làm rất nhiều. Mà lại, nghe gió làm chỉ là Thính Phong các nhân viên ngoài biên chế, không nhận Thính Phong các môn quy ước thúc. Nghe được trọng yếu tin tức sẽ có khen thưởng, không nghe được tin tức cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân liền dùng thần thức phát họa ra sông ngầm dưới lòng đất bản đồ phân bố. Đương nhiên, hắn tận lực tóm tắt một bộ phận. Phát họa ra sông ngầm bản đồ phân bố, có không ít là lúc trước hắn thăm dò tích Thạch Sơn di tích lúc, tự mình đi qua địa phương. Về phần không đi qua địa phương, cũng có thể giao cho Lương Tiêu dò xét thủ đoạn. Nhìn thấy cái này sông ngầm bản đồ phân bố về sau, người áo đen tựa hồ có chút kinh ngạc. Lại là thời kỳ thượng cổ tụ âm trận pháp, nhìn đến tích Thạch Sơn bên trong di tích, lai lịch quả thật không tầm thường. Trận đồ này giá trị không thấp, trước đó hứa hẹn ta cũng sẽ không chơi xấu. Ngươi hẳn phải biết linh phủ có ý tứ cân đối, dị phủ có ý tứ kiếm tẩu thiên phong. Ngươi thủy linh căn cực mạnh, đạt đến hơn 70 sợi tiên tiên bản nguyên. Loại này linh căn là không thể nào đạt tới cân đối, thích hợp nhất mở dị phủ. Nếu là cưỡng ép mở linh phủ, cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Bất quá, dị phủ cùng linh phủ cũng không phải là hoàn toàn không thể cùng tồn tại. Ngươi có thể tại bảo đảm dị phủ vững chắc cơ sở bên trên, gia tăng kim hỏa thuộc tính, bù đắp ngũ hành. Kể từ đó, ngươi mở ra tới tử phủ chính là dị phủ làm chủ, linh phủ làm thứ. Đã có thể có được dị phủ chiến lược cường hãn, còn có thể có được linh phủ tốc độ phát triển nhanh, cùng vững chắc ưu điểm. Mặc dù tại tốc độ phát triển cùng vững chắc phương diện ưu thế, kém xa chính quy linh phủ. Nhưng dị phủ cùng linh phủ gồm cả, so đơn độc linh phủ cùng dị phủ đô mạnh hơn. Bất quá, kiêm tu linh phủ sự tình, ngươi tốt nhất đợi đến tử phủ trung hậu kỳ, dị phủ hoàn toàn ổn định lại về sau lại làm nếm thử, miễn cho ảnh hưởng tới dị phủ trưởng thành. Mà lại, như thế nào để cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải bài xích lẫn nhau, trong này thế nhưng là có đại học vấn. Ta Thính Phong cất trong tay có kiêm tu dị phủ cùng linh phủ điện tịch, bất quá tương đối chân quý. Nghe gió làm lệnh bài, cùng liên hệ chỗ ta cần pho tượng, ta chẳng mấy chốc sẽ sai người đưa tới. Về sau muốn mua bán tình báo, trực tiếp tìm ta là được. Dứt lời, hư ảnh một lần nữa chui vào trong pho tượng. Xin ý làm xong, nghe gió làm cũng ly khai Nam Sơn thủy phủ. Vương Huyền Lân trong lòng không khỏi cảm thán, Thính Phong các người thật sự là gian thương, một bộ chuyển thừa bị đi thành mấy món ra bán. Trước đó ta mua Huyền Long tiên thể, cái này lại cho ta tới cái sơn hà nuôi long phủ cùng nó phối hợp. Cái này còn chưa bắt đầu tu luyện, lại cho ta tới cái dị phủ cùng linh phủ đồng tu thủ đoạn. Cứ theo đà này, ngày sau ta kết đan thời điểm, không thể thiếu còn muốn từ Thính Phong các nơi này mua một ít chuyển thừa. Tuy nói dạng này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác là thật có chút khó chịu, nhưng Thính Phong các bán đồ vật sát thực là đồ tốt. Bất kỳ một cái nào có điểm tâm khí tu sĩ, đều tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tăng cường tự thân tiềm lực. Như thế, tương lai mới có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Cái này dị phủ cùng linh phủ đồng tu bí pháp, mình thật đúng là không mua không thể. Trước đó người áo đen kia cũng nói, dị phủ cùng linh phủ đồng tu, cần trước đem dị phủ ổn định lại. Đợi đến phụ tu linh phủ thời điểm, cũng muốn đợi đến tử phủ trung hậu kỳ, dưới mắt cũng không sốt ruột. Hắn lại nhìn một chút khối kia long huyết tinh thạch, không biết vật này là chân long còn sót lại, vẫn là tu vi cao thâm giao long còn sót lại. Bất quá, trong đó long khí còn thừa không nhiều, cho thôn giang long dùng cũng sẽ không nhiều thiếu tác dụng, vẫn là càng thích hợp tiểu đà long. Tiểu đà long là tuần sông thống lĩnh, cũng là thích hợp nhất thống soái dưới trướng của ta thủy quân nhân tuyển. Luyện hóa tinh thạch này về sau, huyết mạch đủ mạnh, liền có thể trúc cơ. Chờ hắn trúc cơ về sau lại sử dụng thủy quân, cũng liền không cần ta tự thân lên trận. Nghĩ đến đây, hắn lúc này tìm kiếm tiểu đà long vị trí. Thông qua giáo hóa lệnh, hắn rất nhanh liền cảm ứng được tiểu đà long vị trí. Sau đó, tiểu đà long chung quanh cảnh tượng đều xuất hiện ở trước mắt hắn. Lúc này, tiểu đà long ngay tại chợ quỷ nên tiên lâu lầu 2 một cái ghế lô bên trong ăn uống thả cửa. Cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, chính là Lương Tiêu. Trước mặt hai người riêng phần mình chồng chất lớn một chồng chất đĩa, đều có nửa người cao. Tiểu đà long miệng rộng mở ra, đem một cái trong mâm thức ăn đều rót vào miệng bên trong. Từ ngực hắn đều không có nhai một chút, liền trực tiếp nuốt xuống. Ta nói Lương Minh, những này đồ ăn chúng ta tại thủy phủ thiện trong quán liền có thể ăn vào, cần phải chạy đến nên tiên lâu bên này ăn cơm không? Cái này nên tiên lâu chính là Vương Huyền Lân sản nghiệp, chủ bếp là Doan Thạch đệ tử đắc ý bây giờ. Doan Thạch chính là đường đường Nam Sơn huyện thứ nhất chủ thần, Nam Sơn thủy phủ phía dưới linh thiện ti chủ sự, trên thân treo tòng bát phẩm thần vị. Loại này thân phận, tự nhiên không thể tùy tiện tại chợ quỷ trong tiểu lâu làm việc. Cũng chỉ có quý nhân quyết định trọng yếu đến hội, hoặc là Vương Huyền Lân muốn mở tiệc chiêu đãi người nào, Doan Thạch mới có thể tự mình ra tay. Bất quá, hắn thích nhất vẫn là nấu món chính, bình thường đều sẽ chế tác một chút chân quý bánh ngọt, đặt ở chợ quỷ bánh ngọt cửa hàng bên trong bán ra. Cho dù cái này nên tiên lâu bên trong chủ bếp chỉ là Doãn Thạch đệ tử, nhưng tay nghề tại Nam Sơn huyện cũng là phải tính đến. Bởi vậy, nên tiên lâu sinh ý vô cùng tốt. Hai ba lâu nhã gian đều là đầy, cũng liền lầu một tán tỏa, còn có chút ít không vị. Nguyên bản, chợ quỷ bên trong tốt nhất tiểu lâu là thành Hoàng Âm Ti danh nghĩa tiên khách lâu. Bây giờ, tiên khách lâu sớm đã bị nên tiên lâu đè xuống, chỉ có thể làm một chút cấp thấp thức ăn. Nhìn đến đây, Vương Huyền Lân đột nhiên ý thức được không đúng. Ta chỉ là mượn nhờ giáo hóa lệnh, do xét tiểu đà long tình huống. Ta cũng không có thi triển giám sát đầm nước quyền hành, gia hỏa này trùng quanh tình cảnh, làm sao đột nhiên xuất hiện tại ta trước mắt? Bọn hắn thành hoàng linh cảnh bên trong, xem như cô lập không gian, ta giám sát đầm nước quyền hành cũng không nhìn thấy thành hoàng linh cảnh sự tình á hẳn là ta giáo hóa lệnh lại tăng lên. Minh thân đạo quyền hành vừa mới bắt đầu liền không giống bình thường. Lẽ ra, thần linh đối yêu thú thi triển giáo hóa lệnh, cũng chỉ có thể cảm ứng được hắn vị trí, tiến hành đơn giản giao lưu. Minh giáo hóa lệnh, từ vừa mới bắt đầu liền có thể trực tiếp cùng tiểu đà long tùy ý giao lưu. Đến bây giờ, vậy mà có thể trực tiếp nhìn thấy tiểu đà long tình huống chung quanh, cái này tăng lên thực sự quá lớn, hắn lại dùng sơn thần giáo hóa sinh linh quyền hành, dò xét ngũ hành phúc địa bên trong ngũ hành sơn bên trên có giáo hóa lệnh thần linh. Kết quả, chỉ có thể cảm ứng được vị trí của bọn hắn, lại không cách nào nhìn thấy ngũ hành sơn trên tình huống. Sơn thần giáo hóa sinh linh quyền hành cũng không hề biến hóa, chỉ có thủy thần giáo hóa lệnh phát sinh biến hóa, hẳn là nhận lấy thủy thần đạo trường ảnh hưởng. Như thế nhìn đến, ta thủy thần quyền hành một mực tại hướng lên trời nói quyền hành phương hướng chuyển hóa, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành thiên đạo quyền hành. Chương 195, kinh thành người tới chương 195, kinh thành người tới Vương Huyền Lân có chút lo lắng, thần đạo quyền hành càng ngày càng tiếp cận thiên đạo quyền hành, bại lộ phong hiểm cũng liền càng lúc càng lớn. Bình thường tu sĩ có lẽ nhìn không ra thần đạo quyền hành cùng thiên đạo quyền hành khác nhau, nhưng việc này không thể gạt được nguyên anh tu sĩ. Nhìn đến, ta về sau thi triển thần đạo quyền hành vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khóe. Cũng may thủ hạ thần linh số lượng đã không ít, hành vân bố vũ các loại sự vụ, hoàn toàn không cần đến ta ra tay. Nên tiên lâu bên trong, Lương Tiêu cũng bưng lên một cái đĩa, dùng đũa đem thức ăn hướng miệng bên trong lay. Bất quá mấy giây thời gian, liền đem một mâm thức ăn thành không. Đáng tiếc hắn cuối cùng chỉ là nhân tộc, ăn cơm vẫn là cần nhấm nhướt. Tại phương diện tốc độ, vẫn là không có cách nào cùng tiểu đà long so sánh. Lần này cùng sư huynh cùng nhau đi tích thạch sơn, sư huynh đệ chúng ta liên thủ, thế nhưng là chém giết không ít thích khách, sư huynh điểm ta không ít tiền. Chỉ là một trận yến hội, không tính là cái gì. Thôn Giang Long tiểu tử kia bị sư huynh giam lại, Nam Sơn huyện tam đại thùng cơm, cũng chỉ thừa hai chúng ta. Ta muốn cầm xuống Nam Sơn huyện thứ nhất thùng cơm danh hiệu, dưới mắt chính là cơ hội trời cho. Một mực tại Nam Sơn trong thủy phủ tỉ thí, thực sự không có ý gì. Hôm nay chuyển sang nơi khác, ta nhất định có thể thắng ngươi. Vương Huyền Lân trong lòng thầm than, ba tên này lấy ở đâu mạnh như vậy thắng bại muốn. Thứ nhất thùng cơm danh hiệu có gì có thể tranh? Hắn lúc này cho Tiểu Đà Long truyền cái tin, để hắn phân ra thắng bại về sau, đến thủy phủ nghị sự điện bên trong báo đến. Không bao lâu, Tiểu Đà Long liền lần nữa bằng vào chủng tộc tiên phú, lực áp Lương Tiêu, trở thành tạm thời Nam Sơn thứ nhất thùng cơm. Phân ra thắng bại về sau, Tiểu Đà Long cũng không có dừng lại, lập tức trở về Nam Sơn thủy phủ. Tiến vào nghị sự điện bên trong, hắn liền muốn không mình hành lễ, đáng tiếc ăn đến quá no bụng, thực sự không túi xuống được eo. Đành phải chắp tay thi lễ, tham kiến tôn thần. Những năm gần đây, Tiểu Đà Long biến hóa cũng phi thường lớn. Bản thể trở nên càng thêm phong dài, trên người lân giáp cũng bắt đầu hướng về Long Lân phương hướng chuyển biến. Trên đỉnh đầu đã mọc ra song giác, bất quá song giác đều không có phân nhánh. Biến thành hình người về sau, thân hình ngược lại là co lại rất nhiều, chỉ có cao khoảng một trượng, đầu cũng đại khái giống người hình. Liền ngay cả sau lưng cái đuôi to, cũng hoàn toàn có thể giấu ở quan bào dưới đáy. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra kia một khối long huyết tinh thạch, đây là long huyết tinh thạch, ngươi đem luyện hóa về sau, long huyết độ tinh khiết hẳn là sẽ có tăng lên không nhỏ. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, mọc ra phân nhánh sừng rồng. Đến lúc đó, ngươi cũng liền có thể trúc cơ. Nghe vậy, Tiểu Đà Long mặt mũi tràn đầy vui mừng. Làm tam đại thùng cơm bên trong một cái duy nhất luyện khí tu sĩ, bại bởi thôn Giang Long, hắn một mực có chút không phục. Chờ mình trúc cơ về sau, tất nhiên có thể lấy lại danh dự. Hắn lần nữa cố gắng không mình hành lễ, đa tạ tôn thần, thuộc hạ định sẽ không cô phụ tôn thần kỳ vọng. Thời gian một năm qua khứ, Vương Huyền Lân 58 tuổi. Một năm qua này, Nam Sơn huyện thế nhưng là thật không yên ổn. Lúc đầu một đám thái tử gia tại Nam Sơn huyện ở lại, dẫn tới rất nhiều thích khách ngo ngoe muốn động. Chỉ cần có thể chém giết một vị thái tử gia, đó chính là đầy trời công lao. Bởi vậy, rất nhiều thích khách kia là nhiệt huyết sôi trào. Còn không chờ bọn hắn chế định ra kín đáo kế hoạch hành động, liền phát sinh tích thạch sơn kia việc sự tình. Hơn 40 thích khách bị tận diệt, một đám thích khách nhiệt huyết, trong nháy mắt liền hạ xuống điểm đóng băng, hành thích sự tình ít đi rất nhiều. Sở dĩ không yên ổn, không phải là bởi vì thích khách hành thích sự tình, mà là bởi vì tích thạch sơn di tích sự tình. Những năm gần đây, Mặc Kim vệ cao thủ đại bộ phận đều tại Đông Hải Cô Vân đảo bên trên, chuẩn bị mở ra Nguyên Anh di tích. Cô Vân đảo Nguyên Anh di tích sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ đại huyền, thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng. Mặc Kim vệ tu sĩ nhất cử nhất động, tự nhiên cũng có thụ chú ý Bạch Thạch Sơn chuyện bên này, bọn hắn ban sơ cũng chỉ là phái mấy cái tử phụ tu sĩ tới xem xét. Nhưng một phen xem xét phía dưới, lại phát hiện kia thượng cổ tụ âm đại trận, biết đồ vật bên trong bất phàm, Mặc Kim vệ lúc này từ Cô Vân đảo bên kia điều cao thủ đến đây tích Thạch Sơn điều tra. Cô Vân đảo bên kia Mặc Kim vệ cao thủ khẽ động, tự nhiên kinh động đến các thế lực lớn. Thính Phong các lại đem tích Thạch Sơn di tích tình báo bán đi, đưa tới không ít cao thủ ngấp nghé. Nhất là yêu tộc bên kia, nguyên lai chỉ là phái nhân tộc phản đồ tới. Tích Thạch Sơn sự tình truyền ra về sau, yêu tộc kết đan cao thủ đều xuất động không ít. Bây giờ, tích Thạch Sơn bên kia thường có kết đan tu sĩ giao thủ, trong bóng tối theo dõi người càng là không ít. Gần hơn nửa năm đến, Vương Huyền Lân đem dưới tay thần binh đều thu hồi lại, một mực giao hạ khẩu phía bắc sự tình. Lúc này, hắn chính đang làm việc công. Bên hai lại đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, "Vương sư đệ, có kinh thành người tới muốn gặp ngươi, vậy ta dẫn tiến." Vương Huyền Lân theo tiếng tìm kiếm, phát hiện bốn người ở tại thành Hoàng Linh cảnh Nam Sơn thủy quân miếu bên trong. Trong đó ba người đều là người quen, chính là Nghiêm Ba Thần, Kim Phong, cùng Nhạc Lăng Hải. Về phần người thứ tư, hắn hoàn toàn không biết. Người này là trúc cơ đỉnh phong tu vi, khuôn mặt quái dị, cũng không phải xấu xí, ngược lại cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là nhìn không ra là nam hay là nữ. Mặc trên người ngược lại là nam trang, tay cầm một thanh quạt xếp, trên mặt lại tô son điểm phấn. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, bốn người liền xuất hiện ở Nam Sơn thủy phủ tiến viện thủy quân miếu bên trong. Sau đó, hắn tự mình đem bốn người nên đến nhị tiến viện nghị sự điện bên trong. Ngồi xuống về sau, Nghiêm Ba Thần liền giới thiệu nói, vị này là Lạc Đô thứ nhất hái hoa tặc kỷ Bá Sương, Thái Huyền Tiên Tông dòng chính xuất thân. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng giật mình. Bây giờ Đại Huyền Tiên triều, liền là Thái Huyền Tiên Tông tạo dựng lên. Thái Huyền Tiên Tông dòng chính, kia nhưng là chân chính thái tử gia. Tuy nói danh tự quá điểm, nhưng hắn cũng không dám thất lễ, lúc này đứng dậy hành lễ, gặp qua Kỷ công tử. Kỷ Bá Xương khoát tay áo, lấy ở đâu nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, ta tu vi cao hơn ngươi một chút, ngươi xưng ta là sư minh liền có thể. Gia hỏa này thanh âm, ngược lại là bình thường giọng nam, thậm chí còn rất có dương cương chi khí. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Nghiêm Bá Thần, ta nói Nghiêm sư đệ, ngươi làm sao tại Vương sư đệ trước mặt bại hoại ta danh dự? Ta cùng kinh thành những cô nương kia đều là thực tình yêu nhau, ngươi sao có thể nói ta là hái hoa tặc? Nghiêm Bá Thần một mặt khinh thường, vậy sao ngươi không tiếp tục ở tại kinh thành, cùng kia mấy trăm cô nương thực tình yêu nhau? Kỷ Bá Xương lúc này phản bác, ta đây là vì công vụ, ta thân là Mạc Kim vệ bách hộ, đến đây Nam Sơn huyện gió xét tích Thạch Sơn di tích, ta tìm đến Vương sư đệ có chuyện trọng yếu thương nghị, ngươi đừng quấy rối. Vương sư đệ, trong kinh thành có người bày ta mang cho ngươi cái lời nói. Ngươi dưới trướng thôn Giang Long hắn coi trọng, chỉ cần ngươi chịu bỏ những thư yêu thích, kỳ chân dị bảo tùy ngươi chọn tuyển. Liền ngay cả ngươi cái này thần bị cũng có thể đi lên điều một điều. Tích Thạch Sơn công lao, lại thêm vị kia vận hành, có thể cho ngươi một cái tòng lục phẩm thần bị, quản lý Du Long quận Nam Bộ năm cái huyện đồng nước. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó hắn liền có chỗ đoán trước, thôn Giang Long loại này huyết mạch tinh thuần long chủng, tuyệt đối sẽ bị người nhớ thương. Muốn cho rằng là đến Nam Sơn huyện những này thái tử gia sẽ ra tay tranh đoạt, thật không nghĩ đến, việc này trực tiếp đâm đi đến kinh thành. Truyền lời Kỷ Bá Xương đều là Thái Huyền Tiên Tông dòng chính, muốn thôn Giang Long vị kia, địa vị tất nhiên sẽ cao hơn. Bất quá, người kia ra tay ngược lại là xa xỉ. Du Long quận bên trong, Nam Sơn huyện diện tích là nhỏ nhất. Quản lý Du Long quận Nam Bộ năm cái huyện đầm nước, mình trưởng quản thủy vực có thể trực tiếp tăng lên gấp 10 tả hữu. Chương 196, Trấn Hải Tông trả thù chương 196, Trấn Hải Tông trả thù vị kia kinh thành thái tử gia, cho chỗ tốt xác thực đủ lớn, nếu là tại thôn Giang Long nợ trước đó, Vương Huyền Lân thật đúng là nguyện ý bắt hắn đi đổi phần này chỗ tốt. Nhưng tự mình tu luyện Huyền Long Tiên Thể còn có tương lai muốn mở sơn hà nuôi long phủ đều cực kỳ cần thôn Giang Long. Đem nó giao ra, con đường của mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thôn Giang Long là tại trong đạo trường nợ, bây giờ lại tại trong đạo trường ở lại mấy năm. Nếu là đem hắn giao ra, đạo trường coi như bại lộ. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân không khỏi thở dài, nếu là lúc trước vừa đạt được cái này trứng rồng thời điểm, kỹ sư Minh tùy tiện tìm người truyền một lời, ta chắc chắn đem thôn Giang Long dâng lên. Nhưng hôm nay ta đã mượn thôn Giang Long tu luyện Huyền Long Tiên Thể. Ngoài ra, ta còn dự định mở sơn hà nuôi long phủ, bây giờ đã bắt đầu tu luyện. Nếu là đem thôn Giang Long giao ra, con đường của ta đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nghe lời này, Nghiêm Bá Thần con ngươi thu nhỏ lại, "Vương sư đệ, ngươi làm sao lại biết Sơn Hà nuôi Long phủ sự tình? Linh phủ cùng dị phủ sự tình, chỉ có nguyên anh thế lực cùng số ít kết đan thế lực biết được. Sơn Hà nuôi Long phủ càng là dị trong phủ tương đối cao thâm truyền thừa, đỉnh tiêm kết đan thế lực cũng không có loại này truyền thừa." Vương Huyền Lân mặc dù là kết đan thân truyền đệ tử, nhưng tính nguyên chân nhân cái này kết đan là về sau đột phá. Theo lý mà nói, Vương Huyền Lân trên tay nguyên bản chỉ có tự phụ cấp độ truyền thừa, liền ngay cả kết đan truyền thừa đều là đô thành hoàng ban thượng. Nhưng linh phủ cùng dị phủ sự tình, các lớn nguyên anh thế lực thái độ đều là đối thế lực khác phong tỏa, coi như tiết lộ ra ngoài cũng không phải Vương Huyền Lân có thể được đến. Vương Huyền Lân cũng không có dấu diếm, ta trước đó chém giết một cái thích khách, từ thích khách kia vật phẩm tùy thân bên trong tìm được một chút có quan hệ linh phủ cùng dị phủ ghi chép, về sau ta lại hướng tính phong các nghe ngóng, kết quả liền được Sơn Hà nuôi long phủ bí tịch. Đúng, ta tu luyện Huyền Long tiên thể cũng là từ tính phong các có được. Tính phong các lai lịch bí ẩn, nội tình thâm hậu, cùng đại huyền triều đình đều chỉ là quan hệ hợp tác. Chỉ cần Thính Phong các không công nhiên cùng yêu tộc cùng cổ thần điện cấu kết, đại huyền bên này liền sẽ không làm khó bọn hắn. Lại nói, Thính Phong các bán ra là Ngự Long Tiên Tông truyền thừa, cùng đại huyền nhưng không có quan hệ gì. Kỷ Bá Xương ngược lại là không có chút nào để ý, không sao, ta cũng chỉ là thế hệ truyền một lời. Đã việc quan hệ vương sư đệ con đường, tự nhiên cũng không tốt cưỡng cầu. Bày ta tới vị sư minh kia, mặc dù địa vị cực kỳ cao, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm, sẽ không cưỡng ép làm khó dễ ngươi. Bất quá, hắn tương đối tốt mặt mũi. Nếu ngươi là như thế này cứ thế mà cự tuyệt, hắn vì mặt mũi cũng phải tìm ngươi gây chuyện. Nếu là có thể đưa cho hắn một chút hiếm thấy đồ vật, lại thuyết minh thôn Giang Long quan hệ đến sư đệ con đường của ngươi. Vị sư minh kia vì mặt mũi cũng sẽ không trách tội ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi chỗ tốt không nhỏ, sẽ còn ngăn lại cái khác ngấp nghé thôn Giang Long người. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng có so đo. Vị này thái tử gia thật đúng là có thể được cho người tốt, thân cư cao vị người còn có thể không cường thủ hào đoạn, là thật là hiếm thấy. Một bên Nghiêm Bá Thần mở miệng hỏi, muốn thôn Giang Long, hẳn là vị kia đặc biệt thích thu thập kỳ vật vị sư minh kia à? Kỷ Bá Xương nhẹ gật đầu, không sai, liền là vị kia. Hai năm trước, trong kinh thành đột nhiên có người giải tin tức, nói Nam Sơn thủy quân trong tay có một đầu lòng trùng cấm phúc, huyết mạch cực mạnh, chí ít ngưng tụ ra trên tam phẩm đạo cơ. Tương lai có khả năng hóa thành chân long. Cấm phúc nhất tộc bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy, bản thân liền xem như kỳ vật, càng đừng đề cập có hy vọng hóa thành chân long cấm phúc. Vương sư đệ, ngươi đây là đắc tội với người, đám người kia muốn mượn kinh thành ăn chơi thiếu gia, đến tìm ngươi gây chuyện. Vị sư minh kia thích nhất kỳ vật, hắn biểu thị đối cấm phúc có hứng thú, những người khác không dám vọng động. Một khi ngươi đắc tội vị sư minh kia, đều không cần hắn ra tay, kinh thành hoàn khố đều sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Vương Huyền Lân lúc này liền đoán ra là Trấn Hải Tông, mình tại Nam Sơn huyện đắc tội người, cũng chỉ có vệ sở hệ thống cùng cố gia. Chỉ bằng bản lãnh của bọn hắn, cũng không có khả năng đến kinh thành tản lời đồn. Hắn còn chưa lên tiếng, liền nghe Kim Phong mắng, Trấn Hải Tông đám kia vương bắt đạn thật không phải thứ gì, tận dùng những này hạ lưu thủ đoạn. Trấn Hải Tông nguyên anh lão tạp mao hành hành bá đạo, thẩm bân trạch cái kia tiểu tạp mao cũng không phải thứ gì. Mấy người nhao nhao ghé mắt, Nguyên Anh Tiên Tông địa vị tôn sùng, cho dù là có khúc mắc, cũng không dám dạng này mắng. Kỳ Bá Xương lúc này chắp tay nói, Kim sư đệ không hổ là Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử. Cuối cùng ở trong lòng bồi thêm một câu, đều nói Thiên Cương Kiếm Tông toàn bộ tông môn đều góc không ra một cái đầu góc, lời này quả nhiên không có nói sai, thật sự là cái gì cũng dám nói a. Lúc này, Vương Huyền Lân trong lòng âm thầm tính toán. Vị kia yêu thích thu thập kỳ vật thái tử ra, có thể trấn trụ kinh thành một đám hoa khố, còn có thể để Kỳ Bá Xương đến truyền lời, thân phận tự nhiên không cần đều nói. Muốn lấy ra để hắn hài lòng kỳ vật, thật sự là quá khó khăn. Tuy nói trong tay mình có một ít chân quý đồ vật, đều can hệ trọng đại. Cùng đạo trường có liên quan đồ vật, tuyệt không thể lấy ra đi. Đạo trường địa vị quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối có người đến diệt khẩu mình. Cùng hồn bực có liên quan đồ vật, cũng không thể tùy tiện bại lộ. Còn có một cái quỷ hoại thụ, khẳng định cũng là đúng quy cách. Nhưng thứ này là mình xây luyện hư hồn quyết mấu chốt, há có thể tùy tiện bại lộ. Nếu là hồn bực bên trong môn hộ mở ra, ta tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, có lẽ có thời cơ cầm tới một chút chân quý đồ vật. Đáng tiếc, ai biết cánh cửa kia khi nào có thể mở ra. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, có thể nhường ra thân thái Huyền Tiên Tông sư huynh hài lòng, bảo vật như vậy, ta lại như thế nào có thể cầm ra được. Kỳ Bá Xương khoát tay áo, vị sư huynh kia muốn chỉ là một bộ mặt, không cần ngươi táng ra bại sản. Ngươi chỉ cần lấy ra đầy đủ thái độ, cũng liền không sai biệt lắm. Thực sự không được, ngươi đưa một chút Nam Sơn huyện đặc sản cũng là phải. Nam Sơn huyện nổi danh nhất đặc sản liền là Minh Nguyệt Châu, nhưng phổ thông 100 năm Minh Nguyệt Châu, căn bản ra tay không nổi. 500 năm Minh Nguyệt Châu cũng chỉ có một viên, còn bán đấu giá ra. Trong đạo trường Minh Nguyệt Châu, có không ít đều là 100 năm, 500 năm Minh Nguyệt Châu không dễ tìm. Vương Huyền Lân không khỏi thở dài, Nam Sơn huyện nổi danh nhất đặc sản liền là Minh Nguyệt Châu, nhưng trong tay của ta cũng chỉ có một ít 100 năm Minh Nguyệt Châu, căn bản ra tay không nổi. Có thể hay không mời Kỷ sư Minh cùng vị sư Minh kia thương lượng, thư thả một chút thời gian. Kỷ Bá Xương khoát tay áo, yên tâm đi, chúng ta người trong tu hành làm việc, hao phí 10 năm 8 năm đều là bình thường. Tình huống bên này, ta sẽ cho sư Minh nói một câu. Vương sư đệ cũng không cần sốt ruột, thực sự không được, liền nhiều đưa một chút 100 năm Minh Nguyệt Châu, vị sư Minh kia sẽ không so đo việc này. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng thở dài nhẹ nhõm. Cái gọi là sự tình chậm thì tròn, nếu có thể thư thả một chút thời gian, mình cũng có thể có chuẩn bị. Lại nói, Nam Sơn huyện đồ tốt cũng không chỉ Minh Nguyệt Châu, còn có tiên thạch Long Sơn, cũng là sản xuất qua các loại bảo ngọc. Mình vừa tới Nam Sơn huyện thời điểm, liền có người tìm được một viên ngọc hóa Long Lân. Bình thường trừ lại một cái hư hồn thôi động thủy thần phụ chiếu, tại trên thạch Long Sơn tìm kiếm một phen, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Như thực sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể hy sinh trấn tả thần sơn ấn. Này ấn là thần nhạc tiên tông kết đan đỉnh phong tu sĩ lưu lại, có thể nhờ vào đó thôi diễn ra một chút thần nhạc tông truyền thừa, cũng coi là chân quý vật. Thừa dịp hiện tại có thời gian, mau chóng dẫn xuất trong đó lực lượng, dùng để vận dưỡng thần thông hạt giống. Chờ ép khô hắn giá trị lợi dụng, giao ra cũng không có gì lớn. Chương 197, Vô Cương Trảm Long Điện chương 197, Vô Cương Trảm Long Điện trong lòng có lập kế hoạch về sau, Vương Huyền Lân cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa nghĩ tới Chấn Hải Tông thẩm bần trạch tính toán mình, vẫn là giận không chỗ phát tiết. Hiện tại chơi không lại Chấn Hải Tông, chờ lao tử về sau tu vi cao, nhất định phải dương Chấn Hải Tông. Mình họ Nguyên vô hạn, sớm tối có thể siêu việt Nguyên Anh, tu luyện tới trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới. Chờ đột phá hóa thần, chuyện thứ nhất liền là dương Chấn Hải Tông. Về phần dưới mắt, vẫn là thôi đi. Liên tự mình cùng nhà mình sư tôn thực lực, người ta Chấn Hải Tông tùy tiện phái ra một cái kết đan tu sĩ, liền có thể đem toàn bộ Tĩnh Nguyên Tông diệt môn. Lúc này, Kỷ Bá Xương rỗi lưng một cái, tựa hồ có chút buồn ngủ. Vương sư đệ, ngươi là Nam Sơn huyện địa đầu xà, nhưng biết Nam Sơn huyện nơi nào có mỹ mạo nữ tu? Vương Huyền Lân thật đúng là phạm vào khó, luận số lượng, tu tiên giới nữ tu cũng không so nam tu thiếu. Chỉ là, những này nữ tu đại bộ phận đều tại nơi phồn hoa qua thư thái thời gian. Thiên phú tốt, đều bái nhập các thế lực lớn thật tốt tu luyện. Thiên phú không tốt, phần lớn là sớm lấy chồng. Đừng nói Nam Sơn huyện loại này thâm sơn cung cốc, còn cực kỳ địa phương nguy hiểm. Liên la toàn bộ Lương Châu, nữ tu cũng là cực ít. Kỷ sư Minh, ngài loại này bùi hoa lão thủ, đối nữ tu hẳn là hiểu rõ vô cùng. Có mấy cái nữ tu sẽ nguyện ý đến thâm sơn cung cốc, làm đao kiếm đổ máu sống. Nghe vậy, Kỷ Bá Xương thở dài, ta liền biết, lao ra tử đem ta đi này tới, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Không phải liền là đem đại tướng quân chưa về nhà chồng con dâu cho đã ngủ chưa? Chúng ta kia là lưỡng tình tương duyệt. Hắn lời còn chưa nói hết, Nghiêm Bá Thần ho nhẹ vài tiếng, Kỷ sư Minh, để lộ nội tình. Vương Huyền Lân trong lòng lập tức hiểu được, ta nói loại này Thái Huyền Tiên Tông dòng chính làm sao lại chạy đến Nam Sơn huyện đến giải quyết việc công. Náo loạn nửa ngày, là phạm vào đại sự, vị này đi đến đây. Kỷ Bá Xương cũng phản ứng lại, liên tục ho khan, ta vừa rồi giống như nói sai, các ngươi đã nghe chưa? Nhạc Lăng Hải lúc này nên hợp nói, Kỷ sư Minh lời mới vừa nói sao? Vương Huyền Lân nói tiếp, làm sao không nói, mới Kỷ sư Minh không đang chỉ điểm ta kinh thành vị sư Minh kia chuẩn bị tạ lễ sự tình sao? Đa tạ Kỷ sư Minh chỉ điểm, nếu không phải như thế, tiểu đệ ta chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Dứt lời, lại lấy ra mấy quả 100 năm Minh Nguyệt Châu. Kỷ sư Minh, thứ này tuy nói không đáng tiền, nhưng rất được nữ tu niềm vui. Ngài mang theo trong người mấy quả, nói không chừng có thể cần dùng đến. Gặp hai người đem sự tình tiếp nhận đi, Kỷ Bá Xương ý cười đầy mặt, thuận tay liền đem Minh Nguyệt Châu nhận lấy. Vương sư đệ quả nhiên cơ linh, về sau gặp được việc khó, cứ việc báo tên của ta. Một bên Kim Phong nhếch miệng, một cái dâm tặc, hai cái á du định hót tiểu nhân. Nghe xong lời này, Kỷ Bá Xương trợn mắt nhìn, cái này Di Bờ Hải tử làm sao nói đâu? Lập tức kịp phản ứng, Thiên Cương Kiếm Tông đệ tử, kia không sao. Bản công tử còn muốn đi tìm cô nương cùng nhau nội đạo, không cùng ngươi cái này không đầu óc tính toán. Vương sư đệ, Nam Sơn huyện thành bên trong nhưng có thanh lâu. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, như thế có, nghe nói là Âm Dương Tông sản nghiệp. Bên trong thỉnh thoảng sẽ có Âm Dương Tông nữ tu, bất quá đều là bán nghệ không bán thân. Âm Dương Tông chủ yếu truyền thừa đều là nam nữ song tu, có là có cố định đạo lữ, có liền một lời khó nói hết. Nghe xong lời này, Kỳ Bá Xương xoa xoa đôi bàn tay, nói cái gì bán mình, ta cùng các cô nương đều là lưỡng tình tương duyệt. Dứt lời, liền muốn ly khai Nam Sơn thủy phủ. Vương Huyền Lân cũng làm tức thi triển thủ đoạn, đem bọn hắn đưa đến Dương Gian huyện thành thủy quân miếu bên trong. Đưa tiến đám người về sau, hắn lúc này thôi động thủy thần phụ chiếu, dò xét Thạch Long Sơn trên tình huống. Thôn Giang Long bị kinh thành thái tử đảng để mắt tới, chỉ dựa vào 100 năm minh nguyệt châu, khẳng định là không đủ. Cho dù là 500 năm minh nguyệt châu, cũng nhiều lắm thì để vị kia yêu thích kỳ vật thái tử ra trên mặt không có trở ngại. Muốn để hắn ra tay giúp đỡ, ngăn trở kinh thành một bang hoàng cố, vẫn là đến lấy ra chút đồ tốt. Nếu là không thể tại trên Thạch Long Sơn tìm ra đồ tốt, cũng chỉ có thể dùng trấn tà thần sơn ấn. Hắn đang dò xét Thạch Long Sơn đồng thời, còn đang không ngừng thôi động trấn tà thần sơn ấn. Trải qua mấy năm thời gian dày vò, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa bảo ấn, cũng không thể thôi động hắn đối, nhưng là hắn đã có thể từ bảo ấn bên trong dẫn xuất thần thông lực lượng. Đến một bước này, mượn trấn tà thần sơn ấn lực lượng ẩn dưỡng sơn hà đồ đã không có vấn đề. Vương Huyền Lân lúc này vận dụng hai cái hư hồn, phân biệt từ bảo ấn bên trong rút ra khác biệt thần thông lực lượng, không ngừng quán chú đến sơn hà đồ bên trong. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 59 tuổi. Dày vò một năm thời gian, hắn y nguyên không thể tại trên Thạch Long Sơn tìm ra vật gì có giá trị. Ngược lại là mượn nhờ trấn tà thần sơn bảo ấn tế luyện sơn hà đồ, có thu hoạch không nhỏ. Bây giờ, sơn hà đồ đã có hai loại năng lực mới. Một cái là đến từ thần sơn trấn tà thần thông, một cái là đến từ vạn mục hướng nguyên thần thông, hai loại công năng phân thuộc thổ mục hai loại thuộc tính. Bởi vì hai loại năng lực là đến từ thần thông, mà không phải thiên đạo quyền hành cùng thần đạo quyền hành. Bởi vậy, hai cái này cũng không tại sơn hà đồ bên trong hình thành lục văn, mà là ngưng tụ thành một đoàn năng lượng. Thôi động cái này hai đoàn năng lượng, cũng có thể phát huy ra cùng loại thần thông hạt giống uy năng. Mượn nhờ trấn tà thần sơn bảo ấn tế luyện sơn hà đồ, có thể có thần hiệu như thế, Vương Huyền Lân cũng là cực kỳ mừng rỡ. Cứ theo đà này, hắn chỉ cần thời gian 5 năm, liền có thể đem bảo ấn bên trong tiềm lực echo. Lúc này, hắn thứ nhất phân hồn ở vào trong đạo trường một tòa trước đại điện. Đây là trong đạo trường tòa thứ hai đại điện, đã triệt để xuất hiện ở trong đạo trường không gian bên trong. Tòa đại điện này hình dạng và cấu tạo so thủy thần bảo điện nhỏ hơn không ít. Trước điện bảng hiệu bên trên viết 5 cái cổ quái chữ triện, Vương Huyền Lân hoàn toàn không biết. Thần thức vừa mới chạm đến kia bảng hiệu, liền trong nháy mắt minh bạch kia phức tạp văn tự hàm nghĩa từng cái vô cương chạm long điện. Tại đại điện trước cửa còn có một đầu bí viên trở đi bia đá, phía trên viết đầy cổ quái chữ triện. Hắn đem thần thức dò vào trong tấm bia đá, lập tức có lượng lớn tin tức truyền vào thức hải. Trải bước rõ ràng về sau, Vương Huyền Lân lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tòa đại điện này sở dĩ tên là Vô Cương Trạm Long Điện là vì kỷ niệm thái cổ thời kỳ một trận đại chiến. Mà trận đại chiến này liền phát sinh ở Vô Cương Hà lưu vực. Thủy Trạch chi chủ đản sinh tại cổ thần nguyên tinh tú hải, chính là sơn hải giới thứ nhất thần linh. Hắn sinh ra về sau, liền muốn thống nhất toàn bộ sơn hải giới đầm nước. Tại thống nhất cổ thần nguyên trên Thủy Trạch chi về sau, hắn liền để mắt tới Vô Cương Hà. Mà Vô Cương Hà thủy thần, lúc ấy đã quy thuận một vị khác thái cổ thần linh Tổ Long. Vì ngăn cản Thủy Trạch chi chủ, Tổ Long điều động năm đầu chân long tiến về Vô Cương Hà. Những này chân long đều là Tổ Long dòng dõi, xem như hiện có rất nhiều long trùng tổ tiên. Kết quả, song phương tại Vô Cương Hà bạo phát một trận đại chiến. Tổ Long dòng dõi mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cùng Thủy Trạch chi chủ cùng với giới chướng trời sinh thủy thần so sánh, liền không đáng chú ý. Một trận đại chiến xuống tới, bốn đầu chân long chiến tử, chỉ còn một đầu chân long tại trọng thương phía dưới đảo vong Tây Hải. Đến tận đây, Vô Cương Hà lưu vực đưa về Thủy Trạch chi chủ giới chướng. Mà Thủy Trạch chi chủ xây dựng tòa này Vô Cương Trạm Long Điện chính là vì kỷ niệm trận đại chiến kia. Bảo điện bên trong tồn phóng năm đó trận đại chiến kia di vật, trong đó liền bao quát bộ phận chân long di thể. Bảo điện bên trong có Tổ Long thân nhi tử di thể, tùy tiện cầm một mảnh long lân, đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Lần này ta không cần vì bảo trụ thôn Giang Long, đem trấn tà thần sơn bảo ấn dâng ra đi. Chương 198, chân long di vật. Chương 198, chân long di vật. Vương Huyền Lân thứ nhất hư hồn đi đến Vô Cương Trạm Long Điện trước cửa, vừa muốn đưa tay đẩy cửa, cửa điện liền tự hành mở ra. Một cỗ nồng đậm long khí cùng mục nát khí tức từ đại điện bên trong phun ra ngoài, đồng thời còn có một cỗ cấp độ cực cao long uy tiêu tán ra. Bất quá cùng thủy thần bảo điện đồng dạng, cỗ uy áp này đã còn thừa không có mấy. Thứ nhất hư hồn liên tiếp lui về phía sau, sợ bên trong bay ra cái gì trò ngu ngốc đến. Rốt cuộc điện này bên trong cất giữ đồ vật là đến từ thái cổ thời đại, cách nay đã phi thường xa xưa. Thời gian lâu như vậy quá khứ, những cái kia long thi khả năng đã triệt để mục nát, cũng có thể là dựng dục ra quái vật gì ra. Dựa theo đại huyền bên này phân chia, nhân tộc xuất hiện trước đó thời đại là thái cổ thời đại. Từ nhân tộc sinh ra đến cùng yêu tộc toàn diện khai chiến trước đó là thượng cổ thời đại. Nhân tộc cùng yêu tộc tranh bá lịch sử là thời đại trung cổ. Nhân tộc lấy được tranh bá thắng lợi, đem yêu tộc đuổi tới thiên yêu nguyên bên trên. Cao thủ thành lập được vô số tông môn, trấn thủ các nơi, mai cho đến đại huyền xây dựng trước đó là cận cổ thời đại, cũng được xưng là tông môn thời đại. Thái cổ thời đại bao lâu xa, Vương Huyền Lân cũng không được biết. Nhưng nhân tộc có điển tịch ghi lại thời gian, cũng bất quá 100 năm. Mà tại thời điểm này, sơn hải giới đã không có chư thần, chỉ có cổ thần điện danh xưng chư thần hậu duệ. Nói cách khác, Vô Cương Trạm Long Điện bên trong đồ vật đã viễn siêu 100 năm. Lúc này, thôn Giang Long ngay tại trong đạo trường vừa đi vừa về du đãng, cầm trong tay một đoạn củ sen chậm rãi gặm. Cảm ứng được nồng đậm long khí về sau, hắn lúc này chạy tới Vô Cương Trạm Long Điện trước cửa. Nhìn thấy thứ nhất hư hồn, hắn tò mò dò hỏi: "Tôn thần, bên trong tòa đại điện này có đồ vật gì? Thứ nhất hư hồn suy tư một lát, nói một câu, ngươi tổ tông. Nghe xong cái này, nuốt đem rồng càng hiếu kỳ, lúc này liền muốn tiến vào trong điện xem xét. Ta còn không biết đạo tổ tông là ai, lần này nhất định phải vào xem. Thứ nhất hư hồn một thanh níu lại cái đuôi của hắn, đem nó ôm trở về, trong này có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi trước chờ ở bên ngoài. Dứt lời, hắn liền đẩy cửa tiến vào trong điện. Đại điện này từ bên ngoài nhìn cũng không lớn, đã 20 trượng, hơn 10 trượng rộng. Có thể vào trong điện, nội bộ không gian vượt qua phương viên hơn 20 dặm. Hiển nhiên, đây là vận dụng không gian thủ đoạn. Không gian này hoàn toàn không giống như là tại một tòa đại điện bên trong, mà càng giống là tại một mảnh hoang nguyên bên trong. Trước mắt không phải đại điện bức tường, mà là bốn đầu dài mấy dặm dãy núi nhỏ. Những này dãy núi đều là tàn khuyết không đầy đủ hình rồng, phía trên không có một mảng cỏ. Rất nhiều dãy núi bên trong đều tản ra nhàn nhạt long uy. Từ ngoài điện bia đá văn bia nhìn lại, những này không chọn vẹn hình rồng dãy núi, hẳn là kia bốn đầu bị chém giết chân long. Truyền thuyết, thái cổ thời đại loài rồng tiên tiên thần linh không chỉ một đầu, mà tổ long là mạnh nhất. Những này tiên tiên thần long phần lớn là sơn hà bên trong long mạch biến thành, hậu duệ của bọn hắn chết rồi, đều sẽ hóa thành dãy núi hoặc là dòng sông. Liền ngay cả Thạch Long Sơn, truyền thuyết cũng là một đầu chân long chết rồi biến thành. Hiện tại tổ long bốn cái thân nhi tử chết rồi, cũng là hóa thành dãy núi. Nhìn đến, tổ long hẳn là núi long mạch biến thành. Mắt chỗ đến, đại điện bên trong trên tường có không ít tranh vẽ trên tường họa bên trong nội dung, đại khái liền là năm đó trận đại chiến kia chẳng cảnh. Trước đó thăm dò thủy thần bảo điện, đã có kinh nghiệm. Do xét cái này tranh vẽ trên tường, cần tiêu hao lượng lớn thần thức. Vẫn là trước đem trong điện sự vật đều dò xét một lần, lại dò xét tranh vẽ trên tường cũng không mượn. Nhìn trước mắt bốn đầu dãy núi nhỏ, Vương Huyền Lân thở dài. Vô tận 5 tháng trôi qua, ngay cả chân long thi thể đều đã hóa thành dãy núi, không biết còn có thể còn lại nhiều ít đồ tốt. Đồng dạng là chân long vẫn lạc, Thạch Long Sơn bên kia thường có bảo ngọc xuất hiện, bên này không đạo lý không được. Hắn đang muốn bay đến trên không, quan sát những này dãy núi, nhìn xem có thể hay không tìm tới vật gì tốt. Liền gặp được thôn Giang Long chạy vào, hướng phía một tòa hình rồng dãy núi phù phù quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái. Lao tổ tông a, thôn Giang Long đến đem cho các ngươi viếng mộ mà. Nhìn xem hắn cái này kỳ hoa hành vi, Vương Huyền Lân đều bối rối. Thôn Giang Long, ngươi tại đây làm gì chứ? Thôn Giang Long còn tế ra mấy giọt nước mắt, tôn thần, ta nhìn phàm nhân đều là dạng này bái tế tổ tông. Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy buồn cười, nhân tộc bái tế tổ tông sẽ còn mang lên các loại đồ ăn làm tế phẩm. Nghe xong cái này, thôn Giang Long lúc này đứng lên, vậy quên đi, lão tổ tông đều đã chết không biết bao nhiêu năm, còn cùng ta đoạt ăn, ta không nhận bọn hắn. Dứt lời, quay đầu đi ra đại điện. Vương Huyền Lân lắc đầu, thật sự là ổ đại hiếu, không muốn ăn liền dập đầu, nghe nói tổ tông muốn cướp ăn, lập tức trở mặt không nhận tổ tông. Hắn bay đến trên không, quan sát các đầu dãy núi nhỏ. Bên trong tòa đại điện này không gian lúc đầu cũng không có bao nhiêu, hắn rất nhanh liền phát hiện mấy chỗ long khí nồng đậm địa phương. Hư hồn rơi vào một chỗ long khí nồng đậm địa phương, nơi này ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, sừng suốt không phát hiện vật gì khác. Hư hồn tiện tay lấy ra một thanh đoạn kiếm, tại nham thạch bên trên đào móc. Không nghĩ tới, tảng đá kia vậy mà không hề tưởng tượng bên trong như kia cứng rắn, đoạn kiếm vậy mà có thể tùy tiện đâm thủng nham thạch. Bất quá, những này trong nham thạch cũng đều mang theo nhàn nhạt long khí. Những đá này đều là chân long huyết đục biến thành, vô tận 5 tháng trôi qua, cũng biến thành như thế yếu đuối. Không bao lâu, hắn liền đào ra một viên trưởng thành lớn chừng quả đấm huyết hồng sắc tinh thạch. Nơi đây tương đối nồng đậm long khí, liền là đến từ khối này tinh thạch. Đây cũng là khối long huyết tinh thạch, vẫn là chân long chi huyết biến thành. Đáng tiếc, khối này tinh thạch đã triệt để hóa đá. Nếu là bên trong còn có chút ít tinh huyết không có hoàn toàn hóa đá, chân long chi huyết giá trị coi như quá cao. Khối này long huyết tinh thạch long khí còn rất nồng nặc, dù là hoàn toàn hóa đá, giá trị cũng y nguyên không thể khinh thường. Vô luận là lưu cho thôn Giang Long, vẫn là lưu cho tiểu Đà Long, đều có thể tăng lên bọn nó huyết mạch, cũng không thể lấy ra đi lấy lòng vị kia kinh thành thái tử ra. Sau đó, hắn lại lựa chọn một mảnh long khí nồng đậm chi địa, lần nữa bắt đầu đào móc. Không bao lâu, liền đào ra nửa viên hạt châu màu xanh nước biển, trung quanh còn tán lạc không ít khối vụn. Hạt châu này toàn thân trong suốt như là màu lam thủy tinh đồng dạng, tích chứa trong đó lấy nồng đậm long khí. Thứ này hẳn là long châu trong truyền thuyết, vẫn là chân long long châu. Chỉ tiếc, hạt châu này không trọn vẹn nghiêm trọng, trong đó tinh hoa sớm đã sói mòn hầu như không còn. Bất quá, thứ này đối long trùng y nguyên có tác dụng cực lớn, tuyệt đối không thể lấy ra đi. Sau đó, hắn không ngừng tại dãy núi nhỏ bên trong tìm kiếm, ngược lại là tìm được không ít đồ tốt. Long huyết tinh thạch lại đào ra hơn 10 khối, long lân móc ra 5-60 mảnh. Bất quá, những này long lân bên trong long khí đã còn thừa không nhiều, cũng liền so với lúc trước Thạch Long Sơn xuất hiện kia mảnh long lân mạnh hơn một đoạn mà thôi. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một viên màu vàng đất long lân, mảnh này long lân long khí yếu nhất, liền lấy nó đi lấy lòng vị kia kinh thành thái tử ra đi. Tuy nói long lân phía trên long khí đã còn thừa không nhiều, nhưng phía trên mang theo cực kỳ phức tạp hoa văn, cùng thiên đạo lục văn giống nhau đến mấy phần. Tìm hiểu thêm mặt hoa văn, hoàn toàn có hy vọng nộ ra một môn chân long thần thông, giá trị không thể khinh thường. Cái này long lân cũng không thể trực tiếp đưa ra ngoài, rốt cuộc phía trên lây dính đạo trường lực lượng. Nhất định phải đem cỗ này triệt để lực lượng biến mất, lại bày kỳ bá xương chuyển giao. Triệt để biến mất phía trên đạo trường lực lượng, cũng là không phải việc khó gì, đặt ở hồn vực bên trong một đoạn thời gian liền không sai biệt lắm. Chỉ là, ta phải cho cái này long lân lập một hợp lý lai lịch. Chương 199, thôn Giang Long đảo mộ tổ chương 199, thôn Giang Long đảo mộ tổ Vương Huyền Lân lựa đi ra kia mảnh màu vàng đất long lân, mặc dù cũng là thổ thổ tính. Nhưng là, cùng Thạch Long Sơn long lân cuối cùng không phải cùng một cái rồng. Cho dù là thân huynh đệ, lẫn nhau ở giữa đều có khác nhau, hai đầu long chi ở giữa tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tương tự. Nếu là trực tiếp công bố cái này long lân đến từ Thạch Long Sơn, một khi bị nhìn đấu, có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nam Sơn huyện phụ cận, ngoại trừ Thạch Long Sơn bên ngoài, cũng không có địa phương khác khả năng xuất hiện long lân. Cái này long lân lai lịch, cũng chỉ có thể đẩy lên thích khách trên thân. Nam Sơn huyện không có địa phương khác sản xuất long lân, Quỷ Môn Hạc bên kia coi như chưa hẳn. Yêu tộc thủ hạ thích khách đều là từ Quỷ Môn Hạc tới, trên thân mang theo một mảnh long lân, cho dù ai cũng tìm không thấy vấn đề. Mà lại, Quỷ Môn Hạc cùng Quỷ Vương có quan hệ, ta hồn vực cũng cùng Quỷ Vương có quan hệ. Chờ trên vảy rồng nhuộm dần hồn vực lực lượng, vậy liền coi là có bằng chứng. Chờ tìm cơ hội chém giết mấy cái thích khách, liền nói cái này long lân là từ giờ phút này trên thân tìm ra tới. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này đem mảnh này màu vàng đất long lân từ trong đạo trường lấy ra, để vào hồn vực bên trong. Bây giờ hồn vực có hơn ngàn cái âm hồn, bọn hắn thành quả tu luyện, có 4 thành đều sẽ dùng tại hồn vực quyết trương bên trên. Trải qua 2 năm quyết trương, hồn vực diện tích đã là vừa hình thành lúc hơn gấp 10 lần. Quỷ hoại càng là dáng dấp cành lá rậm rạp độ cao hàng năm đều có thể tăng lên 1 trượng có thừa, cây cản dã đã có trưởng thành eo thô. Loại này thần mục hậu duệ, sinh trưởng tốc độ bình thường là phi thường chậm. Nếu không phải có hồn vực đặc thù hoàn cảnh, cùng trường sinh tuyển nước đổ vào, sinh trưởng tốc độ cũng không thể lại kinh khủng như vậy. Hồn vực ở trung tâm kia cánh cửa lớn, phóng thích ra âm khí cùng quỷ vương lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá, khe cửa cũng không có thay đổi lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra. Kia màu vàng đất long lân mới vừa tiến vào hồn vực bên trong, mặt ngoài liền không ngừng có màu thủy lam linh quang hiện hiện. Cố lực lượng này, cùng tiên thiên thủy mạch đồ lực lượng không có sai biệt. Rốt cuộc, những này long lân tại trong đạo trường ở lại trên 100 năm, hấp thu một chút tiên thiên thủy mạch đồ lực lượng, cũng là không thể bình thường hơn được. Hồn vực ở trung tâm cửa lớn bên trong, không ngừng tuôn ra lượng lớn màu xám sương mù, đem trọn mảnh long lân đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Trước đó hắn đem hồn vực đặt ở trong đạo trường, tiên thiên thủy mạch đồ lực lượng liên tục không ngừng, có thể đem thông hướng hoàng tuyển quỷ quốc cửa lớn làm hao mòn rơi. Bây giờ lại là khác biệt, tại hồn vực bên trong, tiên thiên thủy mạch đồ lực lượng là có hạn, mà hồn vực có thể thông qua cửa lớn, từ hoàng tuyển quỷ quốc bên trong không ngừng thu hoạch quỷ vương lực lượng, chậm rãi mài cũng có thể đem tiên thiên thủy mạch đồ lực lượng làm hao mòn sạch sẽ. Quả nhiên, vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ thời gian, trên vảy rồng màu thủy lam linh quang liền hoàn toàn biến mất. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, liền để cái này long lân tại hồn vực bên trong đợi mấy năm, hấp thu một chút quỷ vương lực lượng. Thân ở vô cương trạm long điện bên trong thứ nhất hư hồn, nhìn về phía trước mắt mấy đầu hình rồng dãy núi. Ta chỉ là tùy tiện đào móc một phen, liền có thể tìm tới nhiều như vậy chân long di vật. Giá trị của những thứ này tự nhiên không thấp, một mảnh long lân nói ít cũng có thể bán cái 450 vạn tiền hương hỏa. Mà những cái kia long huyết tinh thạch, có thể xác định là xuất từ chân long, còn mang theo nồng đậm long khí, một khối bán cái mấy trăm vạn tiền hương hỏa, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là, tại bốn đầu chân long nơi tàng thân, chỉ tìm tới những vật này, là thật có chút không đáng chú ý cái gọi là thần vật tự hối, nơi này có lẽ ẩn giấu đi chân chính bảo vật. Hư hồn đào tảng đá, hiệu suất quá thấp, không bằng để thôn Giang Long làm chuyện này. Hiện tại trong đạo trường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đảo mộ tổ chơi. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân đem thôn Giang Long kêu tới. Không bao lâu, thôn Giang Long liền lần nữa tiến vào vô cương trạm long điện. Tôn thần, ngài có dặn dò gì? Vương Huyền Lân tiện tay đem một khối long huyết tinh thạch giao cho hắn, ngươi đem thứ này luyện hóa, bảo vệ ngươi huyết mạch có thể nâng cao một bước. Bên trong cung điện này, khả năng có dấu bảo vật. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì liền đến đào móc một chút, đào được đồ tốt, ta có trọng thưởng. Thôn Giang Long cũng là không khách khí, lúc này cầm qua long huyết tinh thạch, một ngụm nuốt vào trong bụng. Tôn thần, ta nghe nói đào nhân tổ mộ phần là đại thủ, đào nhà mình mộ tổ cũng không tốt lắm đâu. Tiểu gia hỏa này ngược lại là đặc biệt khôn khéo, việc để hoạt động không làm không nói trước, nhưng chỗ tốt trước tiên cần phải ăn hết. Vương Huyền Lân quên, bọn hắn là chân long, mà ngươi là công phúc. Ngươi nếu là nhận bọn hắn làm tổ tông, liền phải phân ra đồ ăn tế bái bọn hắn. Ngươi nếu là nguyện ý đào bảo, ta để Doan Thạch mỗi ngày làm cho ngươi 20 cân bánh ngọt. Nghe xong cái này, thôn Giang Long lúc này tinh thần tỉnh táo. Suy tư sau một lát, hắn rũi ra thịt hồ hồ móng vuốt, phát hiện chỉ có 4 cái đầu ngón tay. Lại đụng lên một cái khác móng vuốt đầu ngón tay, để Doãn chủ sự mỗi ngày cho ta làm 50 cân bánh ngọt, mang bánh nhân thịt. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, không có vấn đề, về sau ta tự mình đưa cơm cho ngươi. Nếu là đào được cùng phổ thông tảng đá không giống đồ vật, liền gọi ta một tiếng. Thôn Giang Long nghiêm túc gật gật đầu, liền hướng về một cái hình rồng dãy núi bay đi. Hai cái thịt hồ hồ chân trước liên tục huy động, móng vuốt chỗ đến, núi đá như là đậu hũ. Thấy hắn như thế ra sức đào mộ tổ, Vương Huyền Lân hết sức vui mừng. Sau đó, Vương Huyền Lân liền phân ra một cái phân hồn, thôi động thủy thần phụ chiếu, tìm kiếm lạc đàn thích khách. Vì cho Long Lân tìm một hợp lý lai lịch, vẫn là phải chém giết thích khách. Đúng vào lúc này, Tiểu Đá Long đi vào nghị sự điện bên trong. Một năm trước, Vương Huyền Lân cho hắn một khối thu được tới Long huyết tinh thạch. Luyện hóa Long huyết tinh thạch về sau, Tiểu Đá Long biến hóa phi thường lớn. Trên đầu một đôi sừng rồng, rốt cục mọc ra phân nhánh. Thân hình phong dài, đã không giống như là cá sấu. Liền ngay cả trên người Lân Tiễn, cũng bắt đầu hướng về Long Lân chuyển biến. Nhất là đầu, cùng cá sấu đầu đã có rõ ràng khác nhau. Càng thêm lập thể, cũng càng giống như là đầu rồng. Từ những phương diện này đến xem, hắn long huyết độ tinh khiết đã vượt qua lúc trước đầu kia lao đà rồng. Vương Huyền Lân rất cảm thấy vui mừng, những năm gần đây, mình cũng không có ít tại tiểu đà long trên thân đầu nhập tư nguyên. Hắn ăn long huyết đan, cũng có thể giá trị hơn 10 vạn tiền hương hỏa, pháp thực càng nhiều. Tiểu đà long không mình hành lễ, tôn thần, thuộc hạ đã đem kia long huyết tinh thạch hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ, ta hẳn là có thể trúc cơ. Vương Huyền Lân cũng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lấy tiểu đà long bây giờ huyết mạch, hoàn toàn có hy vọng ngừng tụ ra giao long đạo cơ. Nếu là trước đó, hắn sẽ tiểu đà long trúc cơ. nhưng hôm nay khác biệt, mới vừa từ vô cương trảm long điện ở bên trong lấy được hơn 10 khối long huyết tinh thạch, hoàn toàn có thể tăng thêm một bước hắn huyết mạch. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà long huyết tinh thạch. Ngươi là long chủng, chúc cơ thời điểm huyết mạch càng mạnh, tương lai tiềm lực cũng liền càng lớn. Tận lực luyện hóa khối này long huyết tinh thạch, nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa, về sau ngươi nhất định có thể ngưng tụ ra giao long đạo cơ. Nghe vậy, Tiểu Đà Long cũng là cực kỳ kích động. Hắn tiếp nhận long huyết tinh thạch, cúi người hành lễ, đa tạ tôn thần đại ân. Tuy nói Tiểu Đà Long tiềm lực kém xa thôn Giang Long, nhưng tác dụng của hắn lại là không kém một chút nào. Nam Sơn thủy phủ dưới trướng thần binh, đại bộ phận đều từ hắn tới quản lý. Ngay sau, thôn Giang Long sẽ là Nam Sơn thủy phủ dưới trướng thứ nhất tay chân, thực lực cao, thích đơn đả độc đấu, nhưng sẽ không thống soái đại quân. Mà Tiểu Đà Long sẽ trở thành Nam Sơn thủy phủ đệ nhất chiến tướng. Thống binh bảy trận sống, vẫn là đến hắn tới. Hao phí một chút tư nguyên bồi dưỡng Tiểu Đà Long, là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Chương 200, thần tử lăng mộ chương 200, thần tử lăng mộ Tiểu Đà Long rời đi về sau, Vương Huyền Lân đem lực chú ý đặt ở thủy thần phủ chiếu bên trên. Lúc này, hắn chính thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét Tích Thạch Sơn tình huống bên kia. Lúc trước đám người bọn họ tại Tích Thạch Sơn chém giết thích khách, còn phát hiện di tích, cho tới nay đã qua thời gian 2 năm. Nhưng bởi vì Tích Thạch Sơn di tích giá trị cao thấp chưa thăm dò rõ ràng, đám người công lao lớn nhỏ không cách nào xác định. Bởi vậy, phía trên luận công hành thưởng vẫn không có xuống tới. Cho tới bây giờ, yêu tộc bên kia vẫn không có từ bỏ tranh đoạt Tích Thạch Sơn. Gần đã qua 1 năm, Tích Thạch Sơn phụ cận thường có kết đan đại chiến bùng phát. Yêu tộc bên kia cũng là đã dùng hết các loại thủ đoạn, ý đồ tại Tích Thạch Sơn phụ cận mở ra cục diện. Đại Huyền bên này cũng là sử dụng ra biện pháp cũ, chiến thuật con rùa đen, trực tiếp kiến tạo tường thành, đem toàn bộ Tích Thạch Sơn đều vây lại, lại từ giữa điều 6000 thần đỉnh quân đóng giữ. Thần đỉnh quân lúc còn sống đều là vệ sở binh sĩ bên trong tinh nhuệ, chết rồi phong thần chỉ cần âm khí liền có thể sống sót cũng tu luyện. Tuy nói Tích Thạch Sơn một vùng nhận lấy luyện hồn sơn ảnh hưởng, đối thần đỉnh quân có một chút áp chế lực, nhưng Tích Thạch Sơn rốt cuộc không tại luyện hồn sơn phạm vi bên trong, chỉ là nhận luyện hồn sơn tiêu tán năng lượng ảnh hưởng. Tại thành trì bên trong bố trí trận pháp, liền có thể triệt tiêu hứa giật tán năng lượng ảnh hưởng. Có 6000 thần đỉnh quân đóng giữ, yêu tộc bên kia lại nghĩ gây sự, cũng không có khả năng cứng đối cứng. Gần đã qua 1 năm tranh đấu, yêu tộc bên kia cơ bản đều là dưới đất làm văn chương. Mặc Kim vệ người tại Tích Thạch Sơn trong di tích dày vò thời gian 2 năm, thành quả phương diện sự tình, sử suốt không có bất cứ động tĩnh gì. Tích Thạch Sơn bên kia chậm chạp không có động tĩnh, bây giờ Nam Sơn huyện Nam Bộ dung chuyển bất an, kết đan tu sĩ thường xuyên ẩn hiện. Ta muốn tìm cơ hội giết 1-2 cái thích khách, cho Long Lân tìm xuất xứ, đều một mực không có cách nào. Nếu là tùy tiện ra tay, vừa lúc bị yêu tộc bên kia kết đan tu sĩ đụng phải, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Tích Thạch Sơn bên kia tình huống như thế nào, ta cũng không biết nội tình. Bất quá, Kỳ Bá Xương cũng là Mạc Kim vệ người, lại là Thái Huyền Tiên Tông dòng chính. Mạc Kim vệ bên kia có cái gì tiến triển, hắn hẳn là có thể nhận được tin tức. Ta phải nghĩ biện pháp, từ chỗ của hắn nghe ngóng một chút tin tức. Vương Huyền Lân mặc dù có thể dùng thủy thần phụ chiếu, nhìn trộm Tích Thạch Sơn di tích tình huống, nhưng chỉ có thể nhìn trộm bên ngoài. Về phần chỗ càng sâu, tiên tiên thủy mạch đồ trên không có ấn ký, hắn cũng vô pháp nhìn trộm. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này cùng Nghiêm Bá Thần truyền tin, hỏi thăm Kỳ Bá Xương chỗ. Sau một lát, Nghiêm Bá Thần có hồi phục. Nhìn thấy hồi phục về sau, Vương Huyền Lân không khỏi bật cười, Kỳ Bá Xương vậy mà không tại Xuân Phong viện, mà tại huyện Nha Dần Tân Quán, làm thật là chuyện lạ. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có thể mời hắn đến dự tiệc. Vừa vặn ta mới nhưỡng Bách Hoa Tửu đã thành, vừa vặn mời hắn đến dự tiệc. Hắn lúc trước từ Bách Thảo Cốc mang tới Bách Hoa Tửu, đã sớm đã uống cạn. Bất quá, đến Nam Sơn huyện về sau, hắn liền bắt đầu bồi dưỡng sản xuất Bách Hoa Tửu linh dược. Được phong Bạch Giao Hà Thủy Thần về sau, càng là đại quy mô bồi dưỡng. Sớm tại hơn 10 năm trước đó, sản xuất Bách Hoa Tửu cần thiết linh dược liền đã thành thục. Vương Huyền Lân từng bồi sư tôn cùng nhau sản xuất Bách Hoa Tửu, đối lưu trình cũng hết sức quen thuộc, chỉ là không có một mình sản xuất qua. Những năm này thử mấy lần, cũng liền thành công. Bây giờ, sớm nhất sản xuất một nhóm Bách Hoa Tửu, đã cất vào hầm 10 năm, cũng là thời điểm ra hầm. Hắn lúc này điều động dưới trướng Thảo Đầu Thần, tiến về huyện nha mời Nghiêm Bá Thần cùng Kỳ Bá Xương đến đây dự tiệc. Đương nhiên, hắn mời được Lương Tiêu cùng Đỗ Viễn Hồng đến đây. Đáng tiếc, Lương Tiêu ghét bỏ trên yến hội ăn cơm chưa hết hứng, không nguyện ý tới. Mà Đỗ Viễn Hồng bây giờ là tổng thất phẩm huyện úy, phụ trách quản lý Nam Sơn huyện trị an, 2 năm này có thể nói là sức đầu mẹ chán, căn bản đi không được. Không bao lâu, hai người liền dẫn Kim Phong cùng Nhạc Lăng Hải cùng nhau đi tới Nam Sơn trong thủy phủ. Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương Huyền Lân lúc này sai người chuẩn bị tốt thức ăn. Tiểu đệ tại Nam Sơn huyện sản xuất Bách Hoa Tửu, bây giờ sớm nhất một nhóm đã cất vào hầm 10 năm. Hôm nay rượu mới ra hầm, vừa vặn mời các vị sư huynh cùng nhau uống. Dứt lời, liền mệnh lệnh dưới trướng Thảo Đậu Thần đem rượu đàn mang lên. Tại chỗ mở ra vỏ rượu, vì mọi người rót rượu. Kỳ Bá Xương mặc dù duy trì thế gia công tử phong phạm, nhưng dùng bữa cũng là cực nhanh. Bây giờ Bách Hoa Tửu lại bị dơ lên đi lên, hắn lúc này uống xong một chén. Sau đó thở dài nhẹ nhõm, tại Nam Sơn huyện ở 1 năm, tuy nói Âm Dương Tông nữ tu không sai, nhưng cái này Nam Sơn huyện thức ăn quả nhiên là một lời khó nói hết. Cùng Vương sư đệ cái này Nam Sơn thủy phủ thức ăn so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Còn có cái này Bách Hoa Tửu, cùng Lạc Đô đỉnh cấp rượu ngon so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Vương Huyền Lân chắp tay nói, kỷ sư minh thích thuận tiện, nếu là không chê, về sau ngay tại ta cái này Nam Sơn thủy phủ ở lại. Kỷ Bá Xương khoát tay áo, thôi, nơi này thức ăn tuy tốt, nhưng không có cô đường, ta vẫn là ở tại Xuân Phong biệt đi. Vương Huyền Lân khép cười một tiếng, cái này cũng đơn giản, về sau ta lệnh người đem rượu đồ ăn đưa đến Xuân Phong biệt liền có thể. Nghe vậy, Kỷ Bá Xương vỗ tay tán thưởng, thế này rất tốt. Nghiêm Bá Thần cũng uống tiếp theo chén bách hoa tửu, phẩm nửa ngày về sau, mới mở miệng nói ra, Vương sư đệ sản xuất bách hoa tửu, cùng lúc trước uống hơi có khác biệt, ngược lại có một chút khác phong vị. Vương Huyền Lân tự nghĩ tay nghề kém xa nhà mình sư tôn, nhưng tạo nên bách hoa tửu, tự nhiên cũng sẽ kém một chút. Cho nên, hắn ngay tại cất rượu thời điểm, tăng thêm một chút trường sinh tuyệt nước. Lại thêm Nam Sơn huyện cùng bách thảo cốc phong thổ khác biệt, có kiểu khác phong vị, cũng là bình thường. Linh mùi rượu, nhận vật liệu, tay nghề, cùng thiên thời địa lợi ảnh hưởng. Trước đó chiêu đại sư minh sử dụng bách hoa tửu, chính là sư tôn ta tại bách thảo cốc củ chế. Bây giờ những này bách hoa tửu là tại Nam Sơn huyện đủ chế, sử dụng vật liệu cũng đều là Nam Sơn huyện bản địa sản xuất linh dược. Tuy nói tiểu phương giống nhau, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa đồng đều khác biệt, có chút khác biệt cũng là chuyện đương nhiên. Trong bữa tiệc đám người nâng ly cả chén, không bao lâu liền ăn uống no đủ. Kỳ Ba Xương tiểu lượng tầm thường, lúc này đã có 7-8 phần men say. Vương Huyền Lân thở dài một tiếng, hắn lúc này dò hỏi, Vương sư đệ vì sao thở dài, hẳn là có người bắt nạt ngươi. Như thực sự có người dám khi dễ ngươi, cứ tới tìm vi huynh. Vương Huyền Lân chắp tay nói, đa tạ kỳ sư huynh chỗ dựa, bất quá cũng không có người bắt nạt tiểu đệ, ta chỉ là tiến hiến kinh thành vị sư huynh kia kỳ vật mà phát sầu. Ta vốn định tại trên Thạch Long Sơn tìm kiếm một phen, có lẽ có thể có thu hoạch. Nhưng hôm nay Nam Sơn huyện Nam Bộ thường có thích khách hoạt động, ta phải đi Thạch Long Sơn nhân thủ có nhiều tử thương. Thật không biết khi nào mới có thể có đến kỳ vật, hiến hướng kinh thành. Kỳ Ba Xương khoát tay áo, chỉ là việc nhỏ, không cần đến Vương sư đệ ưu phiền. Vi huynh cùng Khương sư huynh tình như thủ túc, khuyên hắn nuối lòng một ít thời gian là được. Nam Sơn huyện dung chuyện đều là bởi vì Tích Thạch Sơn di tích sự tình. Bây giờ ta Mạc Kim Vệ đối Tích Thạch Sơn bên trong tình huống đã có mấy phần hiểu rõ. Kia di tích chính là một tòa thượng cổ lăng mộ, mộ chủ thân phận bất phàm, có thể là luyện hồn sơn chi chủ hậu tự. Kia thần tử tại thời đại thượng cổ trọng thương bỏ mình, trước khi chết tại luyện hồn sơn phụ cận xây dựng lăng mộ, ý đồ mượn nhờ luyện hồn sơn lực lượng trùng sinh. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, kia thần tử ý nguyên không thể trùng sinh, tự nhiên là không đùa. Bất quá trong lăng mộ chôn cùng bảo vật không thể khinh thường, khả năng có thần linh xen lẫn linh bảo, việc quan hệ thần đỉnh căn bản, lúc này mới gây nên yêu tộc liều mạng. Nhiều nhất thời gian 3-5 năm, kia lăng mộ liền sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó, yêu tộc tự nhiên sẽ thối lui. Chương 201, Chân Long Tâm Đầu Huyết. Chương 201, Chân Long Tâm Đầu Huyết. Nghe Kỷ Bá Xương lời nói, trong trận tất cả mọi người không nói một lời, những lời này là có thể tùy tiện nói ra được sao? Vương Huyền Lân trong lòng tính toán, ta đã sớm đoán được Tích Thạch Sơn hạ di tích cực kỳ bất phàm, thật không nghĩ đến, di tích này mạnh đến loại này tình trạng. Thái cổ thần linh hậu tự mặc kệ tu vi cao thấp, từng cái đều có cực kỳ bất phàm thủ đoạn. Giống Quỷ Tiêu như thế, đã không biết là tiên tiên thần linh Quỷ Tiêu nhiều ít đời thứ năm duệ, hắn giám sát năng lực vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Còn có liền là Long tộc, Chân Long chính là thái cổ thần linh hậu tự. Bây giờ Sơn Hải giới đã nhiều năm không có Chân Long hiện thân, vẻn vẹn một chút huyết mạch khá mạnh giao long, liền có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Mà kia thần tử chính là xuất từ thượng cổ thời đại, cho dù không phải thái cổ thần linh thân nhi tử, đó cũng là huyết mạch gần vô cùng hậu đại. Kế thừa thái cổ thần linh di trạch rất nhiều, tiềm lực không kém hơn Chân Long. Mà lại, gia hỏa này có thể thu lũng đông đảo nhân thủ, tại luyện hồn sơn phụ cận xây dựng cực kỳ to lớn mộ táng. Vậy hắn rất có thể là luyện hồn sơn chi chủ người thừa kế, trong tay có khả năng nắm giữ lấy một vị thái cổ thần linh di sản, thậm chí bao gồm thái cổ thần linh sen lẫn linh bảo. Sen lẫn linh bảo giá trị cao bao nhiêu, Vương Huyền Lân thế nhưng là rất rõ. Tích Thạch Sơn bên trong khả năng có thái cổ thần linh sen lẫn linh bảo, dù chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi, đã làm cho rất nhiều thế lực liều mạng tranh đoạt. Cái này linh bảo rất có thể là luyện hồn sơn chi chủ sen lẫn linh bảo, như đến bảo vật này, liền có thể tùy thời tùy chỗ tỷ lệ đại quân vượt qua luyện hồn sơn. Vô luận vương nào đạt được bảo vật này, đều có thể tại đại huyền cùng yêu tộc đại chiến bên trong, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Loại này trọng yếu bảo vật, dù chỉ là có khả năng xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới nguyên anh tu sĩ ra tay. Chỉ sợ Nam Sơn huyện cảnh nội đã có nguyên anh tu sĩ nhìn chằm chằm. Chỉ chờ linh bảo xuất thế, không thiếu được sẽ có nguyên anh tu sĩ đại chiến, không thể không phòng. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện để Vương Huyền Lân nghe được trọng yếu tình báo. Kỳ Ba Xương nói, tiên tiên thần linh sen lẫn linh bảo, quan hệ đến thần đỉnh căn cơ, như thế cùng ta trước đó phỏng đoán không như mà hợp. Bởi vì thủy thần phù chiếu bên trong thiên đạo quyền hành, cùng thần đỉnh thủy thần quyền hành hoàn toàn có thể làm được từng cái đối ứng, mà thần đạo lực lượng lại có thể khống chế sông núi. Hắn đã sớm hoài nghi, thần đỉnh lực lượng là không cùng tiên tiên thần linh có quan hệ. Nghe Kỷ Bá Xương ý tứ trong lời nói, cái này thần đình lực lượng xác thực cùng tiên thiên thần linh sen lẫn linh bảo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đúng vào lúc này, Nghiêm Bá Thần mở miệng nhắc nhở, Kỷ sư minh nói cẩn thận. Nghe vậy, Kỷ Bá Xương lấy lại tinh thần, mới chỗ ta nói sự tình, vạn không thể truyền ra ngoài. Vương Huyền Lân lúc này hồi phục, Kỷ sư minh yên tâm, ta chắc chắn giữ kín như bưng. Kỷ Bá Xương đối Vương Huyền Lân ngược lại là có chút yên tâm, ta đối Vương sư đệ tự nhiên là yên tâm. Đô Thành Hoàng chính là nhà ta tiên tổ, Vương sư đệ là lao tổ dưới trướng hiện tại, đều là người một nhà. Sau đó, hắn lại nhìn về phía một bên kim phòng, ta lo lắng nhất chính là Kim sư đệ, Thiên Cương kiếm tông đệ tử, kia là có tiếng miệng không che lấp. Nghiêm Bá Thần lúc này nói, Kỷ sư huynh yên tâm, ta chắc chắn xem trọng Kim sư đệ. Tích Thạch Sơn sự tình, ta tuyệt sẽ không để hắn tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Trải qua chuyện này, đám người cũng không có tâm tư lại trò chuyện xuống dưới, Kỷ Bá Xương cùng Nghiêm Bá Thần bọn người cùng nhau ly khai Nam Sơn thủy phủ. Vương Huyền Lân lại chuyên môn phái người đưa cho Kỷ Bá Xương cùng Nghiêm Bá Thần các năm đàn bách hoa tửu, liền ngay cả Nhạc Lăng Hải cùng Kim Phong cũng đều có hai vỏ. Đương nhiên, hắn cũng không có quên những người khác. Cho Mạnh Trương cùng Trương Vũ một người đưa 10 đàn, mặt khác cho Đỗ Viễn Hồng đưa đi 5 đàn. Về phần Lương Tiêu, gia hỏa này cả ngày tại Nam Sơn thủy phủ ăn trực, căn bản không cần thiết cho hắn tặng đồ. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 61 tuổi. Trong 2 năm qua, thích khách cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng Nam Sơn huyện càng thêm không yên ổn. Đầu tiên là Đại Huyền triều đình bên này, điều động rất nhiều kết đan cao thủ đóng tại Nam Sơn huyện. Về sau, yêu tộc bên kia cũng lập tức tăng giá cả, điều động cao thủ chú đóng ở Luyện Hồn Sơn biên giới phụ cận. Song Vương Dương cung bạc kiếm, kết đan tu sĩ giao thủ càng thêm tấp nập. Bất quá, song phương đại chiến đều là vây quanh tích thạch sơn tới, huyện thành phụ cận ngược lại là cực kỳ an ổn. Vương Huyền Lân hoài nghi Nam Sơn huyện có nguyên anh tu sĩ ở trong tối bên trong đóng quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong 2 năm qua, hắn cực ít vận dụng thủy thần phù chiếu nhìn trộm các nơi, còn chuyên môn khuyên bảo Lương Tiêu không nên dùng quỷ tiêu bốn phía nhìn trộm, miễn cho lộ ra nội tình. Vương Huyền Lân ngay tại xử lý sự vụ, thôn Giang Long bên kia truyền đến tin tức, tôn thần, ta đào được đồ tốt. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng là trong lòng vui mừng. Trong 2 năm qua, thôn Giang Long một mực tại vô cương trạm Long điện bên trong đào mộ tổ. Bất quá, gia hỏa này cũng là bại hoại tính tình. Làm việc đến, kia là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Dây vò thời gian 2 năm, vô cương trạm Long điện cũng mới khám phá không đến 1/10. Thu hoạch ngược lại là có, thế nhưng liền là Long Lân, Long huyết tinh thạch một loại đồ chơi. Giá trị mặc dù không thấp, nhưng Vương Huyền Lân đã thành thói quen. Lần này thôn Giang Long đào được đồ tốt, hắn cũng không có quá mức để ý, điều động thứ nhất hư hồn tiến vào vô cương trạm Long điện xem xét tình huống. Hư hồn mới vừa tiến vào trong điện, thôn Giang Long liền tranh công đồng dạng chạy tới, chỉ vào xa xa một cái hố to. Tôn thần, ta móc ra đồ tốt ngay tại trong hố. Vương Huyền Lân lúc này bay đến cự thạch kia bên cạnh, chỉ thấy cái này cự thạch toàn thân màu đỏ sậm, trứng phương viên 3 trượng nhiều. Hắn hình thái như là trái tim đồng dạng, mặt ngoài có một tầng mỏng manh màu thủy lam bình chướng thủ hộ, cũng không có chút nào năng lượng tiêu tán ra. Thấy thế, Vương Huyền Lân cực kỳ vui mừng, đây chẳng lẽ là chân long trái tim? Tim rồng bên ngoài còn có bình chướng thủ hộ, long khí không được tiết ra ngoài, có thể thấy được năng lượng trong đó cũng không hao hết. Có lẽ trong này còn có chân long chi huyết. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Hắn tiện tay đem mười mấy cán trận kỳ tính cả một khối trận bàn đưa vào trong điện, từ thứ nhất hư hồn bố trí trận pháp, đem cái này tim rồng đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Sau đó, hắn dẫn động thủy thần phụ chiếu, một tia chớp đột nhiên xuất hiện, bổ vào kia tim rồng phía trên. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ qua đi, tim rồng mặt ngoài màu thủy lam bình chướng phá toái. Cỗ lớn long khí phun ra ngoài, long uy cực kỳ cường hành. Thứ nhất hư hồn trực diện long uy, kém chút bị đánh tan. Cũng may hắn kịp thời dẫn động thủy thần phù chiếu lực lượng bảo vệ tự thân, mới lấy may mắn thoát khỏi. Long khí có ngoại vi trận pháp ước thúc, ngược lại là không có tiêu tán ra ngoài. Hắn không lo ngược lại còn mừng, cái này long khí cùng long uy mãnh liệt như thế, vô cùng có khả năng tồn tại chưa hóa đá chân long máu. Hắn vận dụng thần thức dò xét, lại bị long khí ngăn cản, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Thế, Vương Huyền Lân lúc này thôi động thủy thần phù chiếu bên trong giám sát đầm nước quyền hành, ý đồ dò xét tim rồng bên trong tình huống. Thủy thần phù chiếu chính là thủy trạch chi chủ ban thưởng, mà đạo trường nguyên chủ nhân cũng là thủy trạch chi chủ. Nay phù chiếu tại đạo trường bên trong cũng có thể phát huy tác dụng. Trong chốc lát, long huyết bên trong tình huống rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ thấy cái này tim rồng nội bộ cũng hầu hết đã hóa đá, trong đó có thật nhiều cấp độ cực cao long huyết tinh thạch. Sau đó, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng như điên. Chỉ thấy tim rồng nơi trung tâm nhất có một đoàn lớn trường trái nhãn chất lỏng. Trong đó long khí độ dày đặc, hắn trước đây chưa từng gặp. Không chỉ như vậy, cái này một đoàn trong chất lỏng ẩn chứa cấp độ cực cao năng lượng. Kết đan đỉnh phong tu sĩ tại cố lực lượng này trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Vật này tại chân long trái tim bên trong, long khí cực kỳ nồng đậm, còn mang theo cấp độ cực cao năng lượng, cái này nhất định là chân long tâm đầu huyết. Chương 202, chúc cơ hậu kỳ chương 202, chúc cơ hậu kỳ phạm là có huyết nục sinh linh, đều có tinh huyết tồn tại. Tinh huyết chính là sinh linh khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành, bình thường sẽ ở tạng phủ bên trong, dùng để tẩm bổ tạng phủ. Cùng phổ thông huyết dịch so sánh, tinh huyết bên trong tích chứa khí huyết chi lực càng nhiều, cũng càng tinh thuần. Mà trái tim là ngũ tạng đứng đầu, khẩn yếu nhất. Bởi vậy, ra tạng phủ tinh huyết bên trong, lấy tâm đầu huyết tích chứa khí huyết chi lực nhiều nhất. Chân long chính là thái cổ thần linh tổ long huyết mạch, địa vị cao thượng. Đừng nói là chân long máu, cho dù là chân long nước tiểu, cá ba tôm cua uống liền có thể hóa thành long trùng, phổ thông cỏ cây được, có thể hóa thành linh dược cao cấp. Cho dù là phổ thông chân long máu, cũng là thế gian cấp cao nhất bảo vật. Bất luận cái gì một con rồng loại luyện hóa chân long máu, liền có thể thật to cải thiện tự thân huyết mạch, cũng có một kia cơ hội hóa thành chân long. Cùng chân long tâm đầu huyết so sánh, phổ thông chân long máu liền không đáng giá nhắc tới. Mà trước mắt cái này tim rồng người sở hữu, chính là tiên tiên thần linh tổ long thân nhi tử, kế thừa thần linh di trạch rất nhiều. Phổ thông chân long so sánh cùng nhau, giống như chim sẻ so phượng hoàng. Thôn Giang Long huyết mạch vốn liền bất phàm, cho dù bình thường tu luyện, cũng có thời cơ trở thành chân long. Cho dù là đạt được một giọt phổ thông chân long máu, hóa thành chân long đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà đạt được một giọt này tổ long thân tử tâm đầu tinh huyết, thôn Giang Long không chỉ có thể hóa thành chân long, thậm chí còn có thể siêu việt đồng dạng chân long. Vừa lúc, một giọt này chân long máu nguyên chủ nhân, cũng là thủy thuộc tính chân long, cùng thôn Giang Long vừa vặn tương hợp. Tổ long thân tử là thái cổ thần linh hậu duệ, thân có tiên tiên thần linh di trạch, lại là tại thái cổ thời đại, hắn lúc còn sống tu vi tuyệt đối ở xa nguyên anh phía trên. Lấy thôn Giang Long tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa tổ long thân tử tâm huyết, chỉ có thể chậm rãi thu nạp tim rồng bên trong long khí, tăng lên huyết mạch. Chờ hắn tu vi đầy đủ cao, có luyện hóa tâm đầu huyết năng lực, lại phá vỡ tim rồng, trực tiếp luyện hóa tâm đầu huyết. Lúc này, thôn Giang Long chính tại quan sát lên trước mắt tim rồng. Hắn đầu tiên là dùng móng vuốt gãi, phát hiện cáo bất động, liền trực tiếp há mồm đi gặm. Ngao thôn Giang Long hét thảm một tiếng, cái này tảng đá vụn thật cứng rắn. ta Đường Đường Nam Sơn huyện thứ nhất lớn thùng cơm, ngay cả một khối đá đều gặm không nát, nhất định sẽ bị Tiểu Đà Long cùng Lương Tiêu trò cười. Dứt lời, lại muốn đi gặm tiếp rồng. Vương Huyền Lân thở dài, dưới tay ta nhân tài cũng không ít, nhưng có đầu óc không thể đánh, có thể đánh đều không đầu óc. Nghĩ đến đây, hắn một tay lấy Thôn Giang Long lôi dậy. Thôn Giang Long, đây là ngươi lão tổ tông tim rồng biến thành, nội ẩn long khí. Chỉ cần hảo hảo luyện hóa, bảo vệ ngươi ngày sau có thể hóa thành chân long. Nếu là đem cái này tim rồng cắn hỏng, long khí tiết ra ngoài, ngươi về sau hóa thành chân long sự tình cũng liền ngâm nước nóng. Thôn Giang Long mặc dù là đứa trẻ tâm tính, nhưng trung quy là long chủng. Phàm là long chủng, liền không có không hy vọng hóa thành chân long. Nghe xong có hóa thành chân long hy vọng, Thôn Giang Long lập tức đem tim rồng xem như bà bối, còn cần móng đuôi xoa xoa tim rồng trên nước bọt. Cái này tim rồng kết cấu hoàn chỉnh, ngoại tầng có nham thạch bao khỏa, bên trong còn có khối lớn long huyết thạch. Chỉ cần tim rồng không tổn hại, tận cùng bên trong nhất kia một giọt tâm đầu huyết năng lượng liền sẽ không tiết ra ngoài quá nhiều. Chút ít tinh hoa tiết ra ngoài, cũng là không phải vấn đề gì. Vừa vận Thôn Giang Long có thể đem luyện hóa, tăng lên tự thân huyết mạch. Sắp xếp cẩn thận tim rồng sự tình, Vương Huyền Lân còn chuyên môn phân phó nói, trong điện cái khác dãy núi ngươi tạm thời cũng không cần đắm móc. Trước đem tâm tư đặt ở cái này tim rồng phía trên, đem cái này tim rồng lực lượng triệt để luyện hóa về sau, lại đào móc những bảo vật khác cũng không muộn. Nghe vậy, Thôn Giang Long không vui, Tôn Thần, không đào hòn đá, mỗi ngày 50 cân bánh ngọt còn giữ lời sao? Vương Huyền Lân bất đắc dĩ gật gật đầu, yên tâm, còn giữ lời. Nghe được không cần làm việc, còn có ăn, Thôn Giang Long tự nhiên không có ý kiến. Tôn Thần yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt luyện hóa long khí, tranh thủ sớm ngày hóa thành chân long. Sắp xếp xong xuôi Thôn Giang Long sự tình về sau, Vương Huyền Lân liền tiếp theo giống thường ngày, xử lý công vụ đồng thời tăng cao tu vi, thuận tiện tế luyện Sơn Hà Đồ, còn mượn nhờ Sơn Hà Đồ lực lượng, ngưng tụ thần thông hạt giống. Bây giờ, Vương Huyền Lân thứ ba cùng biên thứ tư thần thông hạt giống thủy trạch thần khu cùng Tiềm Uyên đều đã ngưng tụ hoàn tất. Lúc này, hắn tại dẫn động Sơn Hà Đồ bên trên, Thần Sơn Chấn Tà cùng bạn một hướng nguyên hai đại thần thông lực lượng, nếm thử ngưng tụ ra thần thông hạt giống. Hắn muốn mở Sơn Hà nuôi long phủ, cần 9 đại thần thông hạt giống làm căn cơ. Trong đó, khí hậu một ba loại thuộc tính bên trong, chí ít đều có một cái thần thông hạt giống, có thể điều động dãy núi, dòng sông, cùng có cây lực lượng. Điều động dòng sông lực lượng thần thông hạt giống đã có, chính là thủy trạch thần khu. Mà chấn tà thần núi cùng bạn một hướng nguyên, phân biệt có thể điều động sơn nhạc cùng có cây lực lượng. Còn lại thần thông hạt giống, liền muốn dựa theo khí hậu một linh căn tỷ lệ tới chọn, lại tốt nhất cùng lòng tộc có quan hệ. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 63 tuổi. Tích Thạch Sơn bên kia tình hình chiến đấu y nguyên kịch liệt, hắn không cách nào săn giết thích khách. Lại thêm khả năng có nguyên anh tu sĩ ở trong tối bên trong ẩn nút, ngay cả thủy thần phù chiếu đều không dám tùy tiện thôi động. Bởi vậy, Vương Huyền Lân liền đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tu luyện. Lúc này, hắn đang không ngừng vận chuyển thần thổ tụ thủy công. Vô số linh khí bị hắn hút vào trong cơ thể, đưa vào đạo cơ bên trong. Trải qua đạo cơ luyện hóa, liền bị chuyển hóa làm pháp lực, tồn trữ tại đạo cơ bên trong. Đạo cơ của hắn đã có hơn 1 triệu dày, hoàn toàn là từ thể lỏng pháp lực cấu thành, vận chuyển công pháp thời điểm, đạo cơ phía trên sẽ còn nổi lên từng cơn sóng gợn. Đột nhiên, một sợi pháp lực trải qua đạo cơ luyện hóa về sau, cũng không có dung nhập đạo cơ bên trong, ngược lại tiêu tán ra. Thế thế, Vương Huyền Lân không lo ngược lại còn mừng, đạo cơ đã không cách nào dung nạp càng nhiều pháp lực, cái này đến đột phá trúc cơ hậu kỳ thời điểm. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đạo cơ là trạng thái cố định, muốn để đạo cơ từ thể lỏng chuyển hóa rắn, liền cần không ngừng áp xúc đạo cơ bên trong pháp lực, tăng lên hắn cấp độ. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, không ngừng thôi động đạo cơ luyện hóa ra càng nhiều pháp lực. Đồng thời cưỡng ép áp xúc pháp lực, thúc đẩy hắn hướng trạng thái cố định chuyển hóa. 10 ngày qua khứ, Vương Huyền Lân trung đan điền bên trong lơ lửng lam xanh vàng ba màu giọt chất lỏng. Những này giọt chất lỏng chính là bị đạo cơ luyện hóa pháp lực. Bởi vì đạo cơ dung lượng đã đến cực hạn, những pháp lực này liền ngưng tụ thành giọt chất lỏng, lơ lửng tại trung đan điền bên trong. Mà đạo cơ của hắn bị không ngừng áp xúc, lúc này cũng còn sót lại ba thước nhiều dày. Đạo cơ bên trong pháp lực không còn hoàn toàn là thể lỏng, mà trở nên phi thường đậm đặc, như là mật ong đồng dạng. Áp xúc vẫn còn tiếp tục, đạo cơ cũng đang không ngừng biến mỏng. 5 ngày qua khứ, đạo cơ tấn thăng dày một thước, pháp lực đã không thể xem như thể lỏng, mà là giống bột nhão đồng dạng. Lại là hơn 10 ngày qua khứ, đạo cơ chỉ còn 5 tấc nhiều dày. Toàn bộ đạo cơ như là ướt át bùn đất, đã hoàn toàn không có lưu độc tính. Tại thần thức và khí huyết không ngừng áp xúc hạ, đạo cơ không ngừng biến mỏng, cũng càng ngày càng kiên cố. Trung đan điền pháp lực dọn chất lỏng rất nhiều, cơ hồ tạo thành một mảnh đầm nước. Đột nhiên, đạo cơ bên trong bộc phát ra một trận hấp lực. Vẹn vẹn số 10 hơi thời gian, trung đan điền nguyên nhân bên trong không cách nào dung nhập đạo cơ mà dành dụm thể lỏng pháp lực, liền bị quét dọn trống không. Lúc này đạo cơ như là một khối lam vàng xanh ba màu bảo ngọc, đã hoàn toàn biến thành trạng thái cố định, nhưng chỉ có 3 tấc nhiều dày. Nhưng trải qua áp xúc về sau, pháp lực phẩm chất so trước đó nâng cao một bước. Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt, trúc cơ bất quá hơn 20 năm, ta liền đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Về sau ở trên cảnh giới là không có áp lực gì, có thể đem tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở ngưng tụ thần thông hạt giống bên trên. Chương 203, bảo vật xuất thế, nguyên anh đấu pháp. Chương 203, bảo vật xuất thế, nguyên anh đấu pháp. Trong 2 năm qua, Vương Huyền Lân ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, tại bẩn dưỡng Sơn Hà Đồ cùng ngưng tụ thần thông hạt giống phương diện, cũng là không có chút nào rơi xuống. Bây giờ, Thần Sơn Chấn Tà cùng bạn một hướng nguyên hai đại thần thông hạt giống đều đã ngưng tụ thành hình. Không thể không nói, mượn nhờ đã có thần thông, đến ngưng tụ thần thông hạt giống, hiệu suất là thật cao. Đương nhiên, mượn nhờ các loại quyền hành hoặc là đã có thần thông ngưng tụ thần thông hạt giống, thiếu hụt cũng rất rõ, rốt cuộc không phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới thần thông, tại cảm ngộ phương diện vẫn là có chênh lệch không nhỏ. cùng những cái kia cứ thế mà tu luyện pháp thuật, ngưng tụ ra thần thông hạt giống so sánh, thi triển ra uy lực cũng kém không ít. Bất quá, những này chỗ thiếu sót đều có thể chậm rãi giải quyết. Đối thần thông hạt giống không đủ giải, vậy liền nhiều hơn thi triển. Dùng đến nhiều, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Tại trúc cơ cảnh giới, thần thông hạt giống chủ yếu tác dụng liền là thu nạp linh giới lực lượng, là mở tử phủ làm chuẩn bị. Đối thần thông hạt giống phải chăng quen thuộc, đều không ảnh hưởng mở tử phủ. Chỉ bất quá, đến tử phủ cảnh giới, thần thông hạt giống tiến thêm một bước, trưởng thành là tiểu thần thông, lúc này liền cần tự thân cảm ngộ. Nếu là đối thần thông hạt giống hiểu rõ không đủ, liền sẽ ảnh hưởng cái này một quá trình trưởng thành. Nhất là mở tử phủ nền tảng thần thông, nếu là trưởng thành xảy ra vấn đề, toàn bộ tử phủ trưởng thành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính vì vậy, cho dù là những cái kia thiên phú tương đối cao tu sĩ, cũng không dám ngưng tụ quá nhiều thần thông hạt giống. Miễn cho đến tử phủ cảnh giới, những này thần thông hạt giống liên lụy tu vi. Đến tử phủ cảnh giới, chờ tử phủ vững chắc về sau, còn có thể ngưng tụ càng nhiều thần thông hạt giống. Chỉ là những này thần thông hạt giống rốt cuộc không phải tạo dựng tử phủ nền tảng, trưởng thành hạn mức cao nhất phải kém không ít. Dưới mắt Vương Huyền Lân mục tiêu chủ yếu là mau chóng đột phá tử phủ cảnh giới, trúc cơ cùng tử phủ hai đại cảnh giới mặc dù lân cận, nhưng địa vị chênh lệch cực lớn. Tử phủ tu sĩ tại toàn bộ đại huyền tiên triều đều có thể xem như trung tầng, có thể tự hành khai tông lập phái. Mà ở địa phương, tử phủ tu sĩ đã có quyền tham dự quyết sách. Nghĩ đến Tôn Giang Long sự tình, Vương Huyền Lân trong lòng thầm than, đột phá tử phủ vẫn cần thời gian, có thể tại trăm tuổi trước đó đột phá, cũng đã là ít có thiên tài. Dưới mắt muốn làm, vẫn là ứng phó kinh thành vị kia thái tử gia. Thật không biết Tích Thạch Sơn sự tình khi nào có thể kết, ta cũng tốt ra tay chém giết mấy cái thích khách, cho Long Lân tìm xuất xứ. Đúng vào lúc này, toàn bộ thủy phủ vậy mà có chút rung động. Vương Huyền Lân muốn dò xét bên ngoài chuyện gì xảy ra, chỉ là tâm niệm vừa động, giám sát đầm nước thần thông hạt giống lập tức phát động. Toàn bộ Nam Sơn huyện đầm nước đều hiện ra tại trước mắt hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn thần thông hạt giống cũng có một chút tăng lên. Bây giờ, hắn đã có thể thấy rõ sở phương viên hơn trăm dặm bên trong toàn bộ sinh linh. Cái phạm vi này bên ngoài, cũng chỉ có thể nhìn thấy nước sông biến hóa, cùng những cái kia sẽ không động đồ vật. Lúc này, Minh Nguyệt Hồ trên sóng lớn của trào, lại không có một cơn gió. Không chỉ có là Minh Nguyệt Hồ, liền ngay cả mặt đất đều tại có chút chấn động. Vương Huyền Lân hơi nghi hoặc một chút, đây là địa long xoay người. Sơn hải giới mặt đất phi thường bình tĩnh, địa long xoay người tình huống cực kỳ hiếm thấy. Mà lại, tuyệt đại đa số địa long xoay người tình huống cũng đều là từ cao thủ quyết đấu đưa tới. Nếu là cao thủ tỷ thí, có khả năng nhất phát sinh ở Tích Thạch Sơn. Hắn lúc này dò xét Tích Thạch Sơn tình huống bên kia, chỉ thấy toàn bộ Tích Thạch Sơn đều bị đánh nát, cự thạch tản mát đến khắp nơi đều là. Tích Thạch Sơn chung quanh tường thành đã sớm biến thành gạch ngói đá vụn. Sông ngầm dưới lòng đất biến thành bên ngoài dòng sông, thanh liễu sông chi thủy không ngừng bốc lên, thậm chí có thể nhấc lên cao hơn trăm trượng sông cả. Nhìn đến, Tích Thạch Sơn bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bằng vào kết đan tu sĩ chiến lực, không có khả năng đem Tích Thạch Sơn đánh thành cái dạng này. Chẳng lẽ, đây là Nguyên Anh tu sĩ ra tay rồi? Đúng vào lúc này, hắn túi trữ vật bên trong có dị động. Lúc này lấy ra có dị động ngọc bài, chỉ thấy Trương Vũ hư ảnh đã xuất hiện tại trên ngọc bài. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Trương Vũ liền lo lắng nói, Tích Thạch Sơn bên kia bạo phát Nguyên Anh tu sĩ đại chiến, thành hoàng linh cảnh đều bị đánh bỡ, trong thời gian ngắn khó mà chữa trị. Người trước tiên tìm một nơi tránh né, không muốn tại dương gian cùng thành hoàng linh cảnh bên trong đi lại. Dưới trướng nhân thủ cũng tranh thủ thời gian thu lại, miễn cho gặp bà lây. Dứt lời, Trương Vũ hư ảnh biến mất. Vương Huyền Lân lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức mệnh lệnh dưới trướng thần linh chạy về Nam Sơn thủy phủ hoặc là Nam Sơn thủy quân linh cảnh. Hắn còn mượn nhờ ngưng lại tại thành hoàng linh cảnh bên trong thần linh, dò xét tình huống bên kia. Chỉ thấy thành hoàng linh cảnh nam bộ xuất hiện mảng lớn đen kịt không gian, giao hà khẩu phía nam phương biên 200-300 dặm sơn hà đều đã biến mất không còn tăm tích. Tựa như là có một đầu cực đại vô cùng tự thú, đem kia một phương thế giới một ngụm nuốt mất. Giữ dần năng lượng không ngừng tràn vào thành hoàng linh cảnh, rất nhiều âm hồn trực tiếp hồn phi phách tán. Kết đan tu sĩ mới có thể miễn cưỡng công phá thành hoàng linh cảnh, lại bị đánh thành cái bộ dáng này. Đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến Đỗ Viễn Hồng thanh âm. Vương Minh, chúng ta tới Nam Sơn thủy phủ tị nạn. Vương Huyền Lân theo tiếng tìm kiếm, phát hiện Dương Gian huyện thành thủy quân miếu bên trong có 5 người, theo thứ tự là Kỷ Bá Sương cùng Nghiêm Bá Thần đám 3 người, còn có Đỗ Viễn Hồng. Hắn tâm niệm vừa động, 5 người liền xuất hiện tại trong thủy phủ. Vương Huyền Lân đem 5 người mời đến nghị sự điện bên trong, lúc này mới dò hỏi, ta vừa mới tiếp vào Trương Thành Hoàng truyền tin, Tích Thạch Sơn bên kia phát sinh Nguyên Anh đại chiến. Toàn bộ Tích Thạch Sơn bị san thành bình địa, liền ngay cả thành hoàng linh cảnh đều bị đánh vỡ. Nguyên Anh tu sĩ đại chiến, mấy trăm năm khó gặp một lần, Tích Thạch Sơn bên kia là đạo ra thứ gì, vậy mà dẫn tới Nguyên Anh tu sĩ liều mạng. Kỷ Bá Sương chẳng những không có mảy may sầu lo, trên mặt ngược lại mang theo vui mừng. Hắc hắc, đương nhiên là Tích Thạch Sơn đào được đồ tốt, để Nguyên Anh tu sĩ đều tức giận. Ta nhận được tin tức, móc ra đồ vật là nửa khối ấn tỷ, trong đó lực lượng luyện hồn sơn không có sai biệt. Rất có thể là luyện hồn sơn chi chủ xen lẫn linh bảo mảnh vỡ, hoặc là luyện hồn sơn chi chủ tự mình ẩn dưỡng ra bảo vật. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, bên này vừa mới phát hiện, yêu tộc bên kia liền được tin tức. Nguyên Anh tu sĩ ngang nhiên ra tay, đem toàn bộ Tích Thạch Sơn san thành bình địa, ở bên kia đóng quân 6000 thần đỉnh quân cơ hộ toàn bộ chiến tử. Vô luận có phải hay không tiên thiên linh bảo mảnh vỡ, về sau đại huyền liền có thể bằng vào vật này lực lượng, điều động đại quân vượt qua luyện hồn sơn, quấy rối yêu tộc đại hậu phương. Chỉ bằng điểm này, yêu tộc bên kia cũng phải phái ra Nguyên Anh cao thủ tranh đoạt. Vương Huyền Lân có chút lo lắng, sản nghiệp của mình đều tại Nam Sơn huyện, cái này nếu là tiếp tục làm tiếp, của cải của nhà mình tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Nhất là Bạch Giao Hà bên bờ, mình thế nhưng là mở ra không ít linh điển. Bạch Hoa tiểu nguyên liệu, phần lớn trồng trọt tại những địa phương kia. Một khi toàn bộ bị hủy, chỉ ít cần hơn 20 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Kỳ sư minh, trận đại chiến này có thể kéo dài bao lâu? Kỳ Bá Xương ngược lại là không thèm để ý chút nào, cứ việc yên tâm, chúng ta bên này sớm đã có chuẩn bị, tới không ít nguyên anh cao thủ. Yêu tộc bên kia nguyên anh tu sĩ cũng không dám thật liều mạng, sau lưng của bọn hắn thế nhưng là luyện hồn sơn. Một khi thân chịu trọng thương, chúng ta đại huyền nguyên anh cao thủ lại ngăn chặn quỷ môn hạng, yêu tộc nguyên anh đều phải chết. Bây giờ, bảo vật đã đưa đến Du Long quận thành Hoàng Lâm đi, muốn đuổi theo cũng không kịp. Yêu tộc nguyên anh tiếp tục đánh xuống, đã không có ý nghĩa, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Chương 204, sau đó phong thưởng chương 204, sau đó phong thưởng nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng thở dài nhẹ nhõm. Nếu là một mực đánh xuống, địa bàn của mình cũng không an ổn. Nam Sơn thủy phủ mặc dù chỗ sâu minh nguyệt hồ ngọn nguồn, không dễ dàng nhận quấy nhiễu, nhưng ở nguyên anh trước mặt, chỉ là mấy trăm trượng sâu đáy hồ, một tòa tứ phẩm thần phủ, quả thực không chịu nổi một kích. Nguyên anh tu sĩ tử phủ đã sớm hóa thành vững chắc nội cảnh địa, trong cơ thể có một phương tiểu thế giới làm chèo chống. Lúc đối địch chủ yếu dựa vào thần thông, tự thân lực lượng tiêu hao cực ít. Nếu như song phương cứng thực lực không có quá lớn chênh lệch, một khi tranh đấu bắt đầu, khả năng mấy tháng đều phân không ra thắng bại. Một đám nguyên anh tu sĩ nếu làm mở rộng đánh, toàn bộ Nam Sơn huyện có thể sẽ bị triệt để san thành bình địa. Vậy thì tốt rồi, nếu là một mực đánh xuống, toàn bộ Nam Sơn huyện đều không có địa phương an toàn. Ta cái này sai người chuẩn bị đưa rượu và đồ ăn lên, cho các vị ép một chút. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Đỗ Viễn Hồng, nói đến, Đỗ huynh còn giống như chưa từng tới bao giờ ta cái này Nam Sơn thủy phủ. Đỗ Viễn Hồng cũng là thở dài, lần trước chúng ta phục kích Ngự Long Tông đệ tử, lập xuống không nhỏ công lao, ta cũng tấn thăng tổng thất phẩm Nam Sơn huyện ý. Huyện ý trưởng quản một huyện trị an, nhưng thích khách tại Nam Sơn huyện hành, chỉ cần phát sinh ám sát vụ án, vô luận được hay không được, ta đều muốn đi điều tra lấy chứng. Nếu không phải buộc phát nguyên anh đại chiến, ta căn bản không có nhàn rỗi. Đại Huyền Tiên Triều có quy củ, một khi buộc phát nguyên anh đại chiến, tại không có tiếp vào tử thủ mệnh lệnh tình huống dưới, nguyên anh lấy hạ tu sĩ nhưng tự hành chạy trốn, sẽ không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Nguyên anh tu sĩ nắm trong tay pháp tắc lực lượng, có thể cải biến một phương thiên địa pháp tắc. Cho dù là kết đan đỉnh phong tu sĩ, tại nguyên anh tu sĩ trước mặt cũng là rất nhỏ yếu. Một khi buộc phát nguyên anh đại chiến, trừ cực thiểu số dị bẩm thiên phú kết đan hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, nguyên anh lấy hạ tu sĩ ngay cả dư ba đều gánh không được. Tiếp tục tham chiến cũng chỉ là bằng thêm thương vong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Đại Huyền trong lịch sử cũng xuất hiện qua nguyên anh lấy hạ tu sĩ cứng rắn nguyên anh ví dụ. Bất quá, kia là mấy vạn trấn quân liên thủ, lại thêm hơn 10 kết đan đỉnh phong tu sĩ, mới có thể thời gian ngắn cùng một tên nguyên anh tu sĩ cân sức ngang tài. Mà nguyên anh tu sĩ tối bền bị chiến, nếu là thời gian dài dông dài, nguyên anh tu sĩ tất thắng không thể nghi ngờ. Dưới mắt Vương Huyền Lân bọn người cái gì cũng không làm được, ra ngoài liền là chết, chỉ có thể thành thành thật thật ở lại, yên lặng chờ đại chiến kết thúc. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, phía ngoài chấn động rất nhanh liền biến mất. Vương Huyền Lân cùng Kỷ Bá Xương đều tiếp ra đến bên ngoài truyền tin, nội dung đều không sai biệt lắm. Yêu tộc trận doanh nguyên anh đánh không lại đại huyền bên này nguyên anh tu sĩ, một đường hướng nam biến mất tại Bạch Giao Hà chỗ đầu nguồn. Hiển nhiên, bọn hắn là thông qua quỷ môn hạp, trốn về Thiên Yêu Nguyên. Đại chiến kết thúc, đám người cũng liền ly khai Nam Sơn thủy phủ, đi xử lý chuyện khắc phục hậu quả. Vương Huyền Lân cũng phái ra tuần hà lực sĩ, tuần tra các nơi thương vong. Hắn lúc này thôi động giám sát đầm nước thần thông hạt giống, do xét Dương Gian tình huống. Dương Gian bên này tổn thất, ngược lại là ngoài ý liệu tiểu. Chỉ có Tích Thạch Sơn phủ cận bị đánh cho một mảnh hỗn độn, chung quanh mấy chục tòa đỉnh núi đều bị san thành bình địa. Trong vòng phương viên trăm dặm, cơ hồ không có sinh linh sống sót. Cũng may bên kia vốn là không có cư dân, ngoại trừ thần đỉnh quân cùng Mạc Kim vệ bên ngoài, cũng không có những nhân viên khác thương vong. Nhìn thấy Tích Thạch Sơn phủ cận thảm trạng, Vương Huyền Lân trong lòng căng thẳng, Ngũ Hành Phúc Địa khoảng cách Tích Thạch Sơn bên kia cũng không xa, đừng bị tận diệt. Hắn lúc này dò xét Ngũ Hành Phúc Địa tình huống, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt Ngũ Hành Phúc Địa không ra trò ngu ngốc, nếu không ta sẽ thua lô lớn. Chờ Ngũ Hành Phúc Địa bên trong chủ linh mạch tăng lên tới ngũ phẩm, đó chính là đột phá tử phủ nơi tuyệt hảo. Sau đó, hắn thông qua những cái kia có giáo hóa lệnh thần linh, dò xét thành hoàng linh cảnh tình huống. Cùng Dương Gian so sánh, thành hoàng linh cảnh tổn thất liền phi thường lớn. Minh Nguyệt Hồ phía nam bộ phận, cơ hồ toàn bộ biến mất. Liền ngay cả thành hoàng âm ti nơi ở, tựa hồ cũng nhận tổn thương. Muốn chữa trị thành hoàng linh cảnh, cần tiêu hao tiền hương hỏa sẽ cực kỳ khủng bố. Vương Huyền Lân còn chuyên môn dò xét một chút Nam Sơn thủy quân linh cảnh, cùng Bạch Giao Hà cùng Tiểu Giao Hà thủy thần linh cảnh. Hai cái này linh cảnh ngược lại là không có lọt vào phá hư, rốt cuộc yêu tộc bên kia nguyên anh tu sĩ là hướng về phía bảo vật tới, không cần thiết dày vò những cái kia tiểu thần linh cảnh. Hai tháng trôi qua, Nam Sơn huyện từng bước khôi phục bình tĩnh. Thành hoàng linh cảnh bên kia cũng tại đầu nhập vào lượng lớn tiền hương hỏa về sau, từng bước khôi phục bình thường. Về phần thần đình bên kia đạt được bảo vật sự tình, thì là hoàn toàn không có tin tức. Vương Huyền Lân ngay tại trong thủy phủ tu luyện, túi trữ vật bên trong đột nhiên có dị động. Hắn lúc này lấy ra một viên ngọc bài, Trương Vũ hư ảnh đã hiện ra. "Huyền Lân, thần đình khen thưởng thần dụ đến, ngươi cùng Lương Tiêu mau tới thành hoàng âm ti." Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu lúc này ly khai Nam Sơn thủy phủ, tiến về thành hoàng âm ti. Lúc này thành hoàng âm ti chính đường bên trong, chỉ có Trương Vũ cùng Nhạc Lăng Hải hai người. Gặp Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu xuất hiện, Trương Vũ hướng thần dụ túi người hành lễ, lần này phát hiện Tích Thạch Sơn di tích công thần đến đông đủ, cung thỉnh đại đế quân thần dụ. Du dịch linh quan gia tuyên đọc thần dụ, đầu tiên là đem những này nhân tộc phản đồ thống mạ một trận. Đến thần dụ nửa đoạn sau, mới rốt cục tiến vào chính đề. Vinh tặc giáo úy Nam Sơn binh mã sứ kiêm Nam Sơn huyện thành hoàng Trương Vũ, tỷ lệ thần đỉnh quân vây quanh Tích Thạch Sơn, làm chúng yêu người không đường có thể trốn, cư công chí vĩ. đặc biệt tấn thăng làm vòng ngũ phẩm chiêu võ gia quý, vẫn kiêm nhiệm Nam Sơn binh mã sứ cùng Nam Sơn huyện thành hoàng. Nam Sơn thủy quân vương Huyền Lân, do tích Thạch Sơn di tích vị trí, xuất lĩnh giới trướng thần binh chém giết yêu nhân một số, công hơn rất cao. Đặc biệt ra phong chính thất phẩm Nam Sơn binh mã phó sứ, vẫn kiêm nhiệm tổng thất phẩm Nam Sơn thủy quân, các ban thưởng thất phẩm nội đạo linh cảnh một tòa, lục phẩm thần đỉnh quân áo giáp một bộ. Nam Vân Sơn Sơn thần lương tiêu, do tích Thạch Sơn di tích vị trí có công, chém giết yêu nhân một số, công hơn rất cao. Tấn thăng làm Nam Sơn binh mã ti tổng thất phẩm thống lĩnh, các ban thưởng thất phẩm thần đỉnh quân áo giáp một bộ. Viên Ly Hà thủy thần nhạc lăng hải, tại tích Thạch Sơn chém giết yêu nhân một số, công hơn xuất chúng. Tham nhiệm vòng thất phẩm kim lân nước hồ thần, ban thưởng hương hỏa ngân trăm lượng, thất phẩm thần đỉnh quân áo giáp một bộ. Tham dự vây khốn ngự long tông yêu nhân chi thần binh, vô thần tịch người ghi vào thần tịch, có thần tịch người thưởng hương hỏa ngân năm lượng. Thần dụ bên trong phong thưởng, ngược lại là không có vượt quá vương huyền lần đoạn trước. Mình đã trưởng không toàn bộ Nam Sơn huyện đầm nước, nếu là tiếp tục tăng lên thủy thần thần bị, vậy sẽ phải đưa tay ngã vào Nam Sơn huyện ra. Thần đỉnh bên kia đã ngầm thừa nhận Nam Sơn huyện là Tĩnh Nguyên tông địa bàn. Tại Nam Sơn huyện làm sao dạy vò đều được, nhưng Nam Sơn huyện bên ngoài, hắn liền không thể nhúng tay. Đã thủy thần quyền hành không thể tăng lên, vậy cũng chỉ có thể tại thần đỉnh quân phương diện này phong thưởng. Cho một cái chính thất phẩm Nam Sơn binh mã phó sứ chức vị, cũng coi là lên trước. Bất quá, cái này binh mã phó sứ quyền lợi, cũng liền kia chuyện. Có Trương Vũ cái này binh mã sứ tại, phó sứ liền là cái làm việc. Cái này chức quan ý nghĩa lớn nhất, cũng chính là cho mình một cái chính thất phẩm thần vị, có thể ép văn võ phán quan một đầu. Khen thưởng bên trong, cũng chỉ có thất phẩm ngộ đạo linh cảnh giá trị cực cao, nghe nói có thể phụ trợ tăng lên thần đạo quyền hành cùng pháp lực, có thể càng nhanh ngưng tụ thần thông hẳn giống. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua thần đỉnh có thứ này, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Về phần Trương Vũ chức quan, ngược lại để Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn. Đều đã thăng tầng ngũ phẩm triều võ giá quý, phẩm cấp cùng quận thành hoàng âm ti văn võ phán quan tương đương, lại còn lưu tại Nam Sơn huyện bên này làm việc. Chương 205, ngộ đạo linh cảnh, đốn ngộ. Chương 205, ngộ đạo linh cảnh, đốn ngộ. Dựa theo quy củ, phong thưởng qua đi, thụ phong người muốn cho tuyên đọc thần dụ du dịch linh quan một chút chỗ tốt. Dĩ vãng đều là thụ phong người bên trong, địa vị cao nhất người đến đưa. Bây giờ, Vương Huyền Lân là đám người bên trong giàu có nhất. Hắn cũng liền lấy ra trăm lượng hương hoàng ngân, giao cho du dịch linh quan. Về sau còn tại thành hoàng âm ti bên trong bày yến, khoản đãi du dịch linh quan. Trên yến hội thì rượu, tự nhiên cũng là từ Nam Sơn thủy phủ bỏ ra. Rốt cuộc, Doãn Thạch thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng Nam Sơn huyện thứ nhất chủ thần. Lúc này, Vương Huyền Lân cũng hy vọng Doãn Thạch lộ cái mặt. Du dịch linh quan tuy nói không có bao nhiêu quyền hành, nhưng nhân mạch lại phi thường rộng. Chỉ cần Doãn Thạch chủ nghệ có thể được đến du dịch linh quan tán thưởng, đối với hắn thanh danh là có ích lợi rất lớn. Về sau nhắc lên Doãn Thạch danh hiệu, liền có thể nói một câu, thần đình du dịch linh quan đều đối tài nấu nướng của hắn khen không dứt miệng. Kia du dịch linh quan cũng là hiểu chuyện, đem chén yến tiệc thịt rượu cũng khoe thưởng một trận. Đưa tiễn du dịch linh quan về sau, Vương Huyền Lân cùng Trương Vũ Hàn huyên vài câu, liền dẫn thần đình ban thưởng trở về Nam Sơn thủy phủ. Thần đình cho chính thất phẩm Nam Sơn binh mã phó sứ, Vương Huyền Lân ngược lại là không sao cả để ở trong lòng. Ngược lại là Lương Tiêu có chút cao hứng, hắn đổi lại một thân sáng loáng áo giáp, chính là thần đình quân thất phẩm thần linh chế thức áo giáp. Sư minh, bây giờ ta cũng là tổng thất phẩm thần linh, vị trí không thể so với văn võ phán quan thấp. Gia nhập thần đạo, thật sự là ta làm lựa chọn chính xác nhất. Chờ đột phá tử phủ cảnh giới về sau, nhất định phải về đại quốc một chuyến, đem đám kia bắt nạt ta vệ sở quan võ, thật tốt thu thập một trận. Hắn cái này thống lĩnh chức vị, là thần đỉnh quân hệ thống bên trong, xem như trung tầng quan võ. Nếu là ở tiền tuyến, hắn cái này thống lĩnh là cần thường xuyên xông pha chiến đấu. Đối với hắn mà nói, chức vị này cũng là phi thường thích hợp. Vương Huyền Lân lắc đầu, nhắc nhở, chờ đột phá tử phủ cảnh giới, đám người kia chỉ sợ đều chết già rồi. Ngươi bây giờ cũng là Nam Sơn binh mã ti thống lĩnh, về sau thần đỉnh quân xuất chiến thời điểm, ngươi cũng muốn tham chiến. Làm thống lĩnh, muốn tinh thông các loại quân trận. Ngươi đối quân trận rốt đặc cán mai, thế nhưng là phải bị phạt. Lương Tiêu ngược lại là có chút tự tin, sư minh yên tâm, chỉ là mấy cái trận pháp, căn bản khó không được ta. Đúng, ngươi nơi này điểm tướng đài cùng luyện binh doanh cho ta mượn dùng một chút. Vương Huyền Lân tự nhiên không quan tâm chút chuyện nhỏ này, tùy ngươi đi dùng, vừa vặn ngươi cũng có thể giúp ta thao luyện một chút tuần hà lực sĩ. Dứt lời, hắn liền tới đến Nam Sơn thủy phủ hậu viện, tìm một chỗ đất trống về sau, hắn lấy ra một tôn bảo tháp. Cái này bảo tháp tổng cộng có 7 tầng, từ 1 tầng đến 7 tầng, phân biệt đối ứng một hỏa thổ kim thủy âm dương. Tháp này tên là Ngộ Đạo Tháp, mỗi một tầng bên trong đều có một cái cỡ nhỏ linh cảnh, bởi vậy được xưng là Ngộ Đạo linh cảnh. Hắn tiện tay hướng Ngộ Đạo Tháp bên trong rót vào một đạo thần lực, tháp này rơi xuống đất liền trướng. Không bao lâu, liền đã tăng tới 10 trượng trở lại cao. Hắn tới đến cửa tháp trước, hướng cửa lớn rót vào thần lực. Chỉ là tâm niệm vừa động, cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến đổi lớn. Không còn là Nam Sơn thủy phủ hậu viện, mà là một mảnh trường phương viên trăm dặm thủy vực. Vương Huyền Lân lúc này thi triển khảm thủy bơi long pháp thuật, một cỗ màu đen linh quang bao khỏa toàn thân, cũng dần dần hóa thành một đầu hắc long. Cái này hắc long ngẩng đầu vung đuôi, tại phương biên trăm dặm trong thủy vực không ngừng du đãng. Khảm thủy du long môn này đột thuật, chính là thần thổ tụ thủy công nguyên bộ pháp thuật. Tĩnh Nguyên chân nhân ngưng tụ thần thông hạt giống bên trong, liền có khảm thủy du long hạt giống. Mà lại, pháp thuật này cùng rồng có quan hệ, vừa lúc cùng huyền rồng tiên thể phù hợp. Cùng Vương Huyền Lân dự định mở sơn hà dưỡng long phủ cũng là cực kỳ phù hợp. Chỉ là muốn đem một môn pháp thuật tu luyện đến lấy kỹ nhập đạo cấp độ, cần thời gian hao phí thật dài. Vương Huyền Lân tự nghĩ không tính là loại kia ngộ tính lịch thiên tu sĩ, ngưng tụ khảm thủy du long hạt giống, nói ít cũng phải hơn 10 năm thời gian. Có công phu này, đã có thể mượn nhờ sơn hà đồ, ngưng tụ ra 5 cái trở lên thần thông mầm móng. Có cái này ngộ đạo tháp về sau, lại khác biệt. trong tháp ngộ đạo linh cảnh cũng coi là thần đạo linh cảnh một loại, nhưng ở mở thời điểm dung nhập nhiều loại phụ trợ ngộ đạo thủ đoạn. Tại ngộ đạo linh cảnh bên trong tu luyện pháp thuật, thần đạo quyền hành cùng thần thông hạt giống các loại, tự thân ngộ tính đều sẽ tăng lên không ít. Tại ngộ tính tăng lên tình huống dưới thi triển pháp thuật, tự nhiên cũng rất dễ dàng có rõ ràng cảm ngộ. Trừ cái đó ra, tại ngộ đạo linh cảnh bên trong tu luyện lại càng dễ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tại đốn ngộ trạng thái dưới, tự thân ngộ tính cơ hồ không có lên hạn, lĩnh hội bất kỳ vật gì đều có thể trực chỉ bản nguyên. Vương Huyền Lân tại luyện khí cảnh giới lúc từng tiến vào đốn ngộ trạng thái, trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra chân ý hình thức ban đầu, mà lại ngộ đạo linh cảnh bên trong rất nhiều cảnh tượng đều là dùng thần thông lực lượng ngưng tụ ra. Thi triển pháp thuật thời điểm liền sẽ cùng gần thần thông lực lượng sinh ra của mình. Tu luyện pháp thuật tựa như là phía trước đường không rõ tình huống dưới không ngừng tìm tòi, mà cùng gần thần thông lực lượng sinh ra của mình thì tương đương với có người chỉ ra một đầu tiếp cận chính xác con đường. Loại tình huống này cùng đốn ngộ trạng thái có chút tương tự, nhưng hiệu quả thực tế kém rất nhiều. Đốn ngộ tương đương với sát hạch lúc nhìn xem đáp án làm bài, mà cùng thần thông cộng mình tương đương với nhìn xem sách giáo khoa làm bài, trên lệch vẫn còn không nhỏ. Nhưng dù cho như thế, cũng phi thường khó lượng. Rốt cuộc đốn ngộ trạng thái là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng ngộ đạo linh cảnh lúc nào đều có thể tiến, chỉ cần tiêu hao thần lực hoặc là tiền hương hỏa liền có thể. Vương Huyền Lân không ngừng tại ngộ đạo linh cảnh bên trong thi triển khảm thủy du long, trong lòng có chút minh ngộ, đối pháp thuật này lý giải cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Lúc này, hắn lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, chỉ cảm thấy mình phảng phất hóa thành một đầu hắc long, tại vô biên vô tận hải dương bên trong xuyên qua. Sau đó, hắn lại cảm thấy đến mình giống như hóa thành một đoàn nước, có thể tại chật hẹp khe hở bên trong tự do xuyên qua. Không biết trải qua bao lâu, loại kia huyễn hoặc khó hiểu trạng thái biến mất, cả người hắn đều lấy lại tinh thần. Vương Huyền Lân cảm giác đạo cơ của mình tựa hồ xuất hiện biến hóa, thần thức dò xét qua đi, chỉ thấy đạo cơ bên trong xuất hiện một mảnh huyền ảo lực lượng. Cố lực lượng này rất như là thần thông hạt giống, nhưng còn kém chút ý tứ. Dùng thần thức dò xét, liền có thể cảm ứng được cố lực lượng này cùng Khảm Thủy Du Long có lớn lao quan hệ. Hắn lúc này kịp phản ứng, mới ta hẳn là tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nguyên bản, ta Khảm Thủy Du Long cũng chỉ là đại thành trình độ. Trải qua phen này đốn ngộ, vậy mà tiếp cận lấy ký nhập đạo cấp độ. Tu sĩ tu luyện pháp thuật sẽ kinh lịch 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, xuất thần nhập hóa, lấy ký nhập đạo. Từ nhập môn đến đại thành đều là tại phát huy ra pháp thuật vốn là có lực lượng, xem như lựa biến. Mà xuất thần nhập hóa là căn cứ chính mình cảm ngộ, để pháp thuật phát huy ra nguyên bản không có lực lượng. Nếu là luyện khí tu sĩ đem một môn kỹ nghệ tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ, liền có cơ hội ngưng tụ ra một đạo chân ý mà tới được lấy ký nhập đạo cấp độ, pháp thuật lực lượng lần nữa phát sinh chất biến, có thể cùng thiên địa lực lượng cộng minh, ngưng tụ ra thần thông hạt giống. Bây giờ, Vương Huyền Lân đạo cơ bên trong chỉ có một đoàn cùng loại thần thông hạt giống lực lượng, mà không có chính thức ngưng tụ thành thần thông hạt giống. Cùng lấy ký nhập đạo cấp độ, chung quy là có một ít chênh lệch. Dù vậy, hắn cũng có chút mừng rỡ, lần này đốn ngộ, chí ít có thể vì ta tiết kiệm gần thời gian 10 năm. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, trong vòng 3 năm, ta nhất định có thể ngưng tụ ra Khảm Thủy Du Long thần thông hạt giống. Chương 206, chào từ biệt, Hậu Thiên Linh Bảo. Chương 206, chào từ biệt, Hậu Thiên Linh Bảo. Vương Huyền Lân nói tới 3 năm ngưng tụ thần thông hạt giống, là không cân nhắc ngộ đạo linh cảnh gia trì tình huống. Nếu là tăng thêm ngộ đạo linh cảnh hiệu quả, khả năng chỉ cần chừng 1 năm. Kiến thức đến ngộ đạo linh cảnh cường hãn hiệu quả về sau, Vương Huyền Lân đối ngưng tụ thần thông hạt giống lòng tin tràn đầy. Trước đó mặc dù có thể mượn nhờ thủy thần phù chiếu bên trong thiên đạo quyền hành, cùng chấn tà thần sơn ấn bên trong thần thông đến ngưng tụ thần thông hạt giống. Những này thần thông hạt giống dùng để mở tạm phủ không thành vấn đề, nhưng muốn mở sơn hải nuôi long phủ còn kém chút ý tứ. Sơn hải nuôi long phủ ngoại trừ 3 loại điều động đầm nước, sơn nhạc cùng có cây lực lượng thần đạo hạt giống bên ngoài, cái khác 6 cái thần thông hạt giống tốt nhất đều cùng rồng có quan hệ. Có thể là Khảm Thủy Du Long dạng này cùng rồng có liên quan pháp thuật, cũng có thể là cùng long chủng giống nhau quyền hành. Tỷ như Tiềm Nguyên quyền hành, đây là thủy thần quyền hành một loại, nhưng thủy long loại long chủng trời sinh liền có. Nhưng có chút thần thông, thủy thần phù chiếu bên trong liền không có. Tỷ như thôn Giang Long nuốt nước thiên phú, muốn ngưng tụ thần thông hạt giống liền cần tự mình tu luyện. Nếu là lúc trước, trực tiếp tu luyện thời gian hao phí thực sự quá nhiều. Nhưng bây giờ có ngộ đạo linh cảnh, tình huống lại khác biệt. Tại mượn nhờ ngộ đạo linh cảnh lĩnh hội tình huống dưới, mạnh mẽ dùng pháp thuật ngưng tụ thần thông hạt giống, cũng liền chỉ cần 5 năm tả hữu thời gian, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cái này vẫn là không có cân nhắc đốn ngộ trạng thái, tại ngộ đạo linh cảnh bên trong tu luyện pháp thuật, cùng thần thông lực lượng cộng minh, tựa hồ lại càng dễ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Loại cảm giác này thật sự là có chút để người nghiện. Về sau mấy ngày thời gian, Vương Huyền Lân một mực tại ngộ đạo linh cảnh bên trong tu luyện Khảm Thủy Du Long pháp thuật. Có xuất thần nhập hóa cấp độ, hắn có thể dựa theo mình lý giải, phát huy ra pháp thuật bản thân không có tác dụng. Tỷ như tự thân hoàn toàn hóa thành một bọt nước, có thể tùy ý biến hình, tiến vào khe nham thạch khe hở. Nằm trong loại trạng thái này, ẩn tàng năng lực thậm chí so tại trong nước gần thân tiềm nguyên quyền hành còn mạnh hơn. Ngoài ra, loại trạng thái này dùng để thăm dò bí cảnh, cũng là cực kỳ dùng tốt. Tiếp xuống mấy thiên tu luyện, mặc dù không có lại tiến vào đốn ngộ trạng thái, nhưng cũng có tiến bộ rõ ràng. Đạo cơ bên trong kia một đoàn chưa thành hình thần thông hạt giống trở nên lớn hơn. Chỉ chờ hắn đối Khảm Thủy Du Long cảm ngộ tiến thêm một bước, cái này một đoàn năng lượng liền có thể ngưng tụ ra thần thông hạt giống. Liên tục tại ngộ đạo linh cảnh bên trong ở lại 5 ngày sau đó, Vương Huyền Lân lúc này mới nhớ tới còn muốn chiếu cố phương diện khác, không thể một mực tốn tại nơi này. Tại ngộ đạo linh cảnh bên trong tu luyện pháp thuật, cảm giác thật sự là quá tốt, ta đều quên thời gian. Hắn lúc này ly khai ngộ đạo linh cảnh, trở lại nghị sự điện xử lý công vụ, đồng thời tăng cao tu vi, cũng ẩn dưỡng sơn hà đồ, cũng ngưng tụ thần thông hạt giống. Không bao lâu, Vương Huyền Lân bên tai truyền đến nghiêm bá thần thanh âm. "Vương sư đệ, chúng ta tới hướng ngươi chào từ biệt." Vương Huyền Lân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nghiêm bá thần chờ thất tinh các phe phái ba người cùng Kỵ Bá Sương, đều tại Dương Gian huyện thành Nam Sơn Thủy Quân miếu bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, bốn người liền tiến vào Nam Sơn Thủy phủ. Mọi người tại nghị sự điện bên trong phân chủ khách ngồi xuống, Vương Huyền Lân mở miệng dò hỏi, "Nghiêm sư huynh nói muốn chào từ biệt, hẳn là mấy vị sư huynh cái này liền muốn rời khỏi Nam Sơn huyện?" Nghiêm bá thần khẽ gật đầu, "Không sai, triều đình bên kia ý tứ vốn chính là để chúng ta đám người này tại Nam Sơn huyện lịch luyện mấy năm, thuận tiện hấp dẫn thích khách ra tay. Vô luận có công không công, đều là muốn rời khỏi. Thích Thạch Sơn một trận chiến này, chúng ta lập xuống công vân. Triều đình cho nhiệm vụ, ta cùng Kim sư đệ đều hoàn thành. Về phần Nhạc sư đệ, hắn muốn tới quận thành phụ cận Kim Lân Hồ nhậm chức. Nói đến, lần này chúng ta lập xuống công vân, cũng may mà Vương sư đệ ngươi trợ giúp. Về phần cùng chúng ta cùng đi những người khác, cơ bản đều là không công mà lui. Lần này, chúng ta thất tinh các thế nhưng là lộ mặt to, về sau chúng ta mấy cái hoạn lộ cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Bất kể nói thế nào, ta là thiếu Vương sư đệ ngươi một cái nhân tình. Về sau có nhu cầu gì, cứ lấy lệnh bài của ta tìm thất tinh các người hỗ trợ." Nhạc Lăng Hải hướng Vương Huyền Lân túi người hành lễ, "Những năm này, nếu là không có Vương sư huynh chiếu cố, cũng không có ta hôm nay. Tuy nói ta ly khai Nam Sơn huyện, nhưng như cũng tại Du Long quận nhậm chức. Ngày sau Vương sư huynh có cần, cứ việc phân phó ta. Thất tinh các tiến tuổi, tại Du Long quận vẫn là có phân lượng. Bây giờ, hắn cũng không phải thất tinh các phổ thông ngoại môn đệ tử. Dẫm lên Trấn Hải Tông đệ tử Điền Thương Hải trên đầu vị, còn gián tiếp để Thẩm Bần Trạch ném đi cái mặt to. Lại thêm Nghiêm Bá Thần coi trọng, có thể nói, hắn đã tiến vào thất tinh các cao tầng trong mắt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu, hắn liền có thể trở thành thất tinh các thân truyền đệ tử, về sau có đưa thân cao tầng khả năng." Kim Phong cũng hướng Vương Huyền Lân chắp tay nói, "Lần này ta có thể lập xuống công lao, may mắn mà có Vương sư đệ hỗ trợ." Dứt lời, hắn còn lấy ra một khối lệnh bài, "Về sau có cần thời điểm, trực tiếp cùng ta truyền tin. Có xông pha chiến đấu sự tình, cứ tới tìm ta." Đối với Kỵ Bá Sương rời đi, Vương Huyền Lân không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn vốn chính là Mạc Kim vệ người, hiện tại Mạc Kim vệ người đều đi, hắn ly khai cũng là bình thường. Vương Huyền Lân cùng mọi người từng cái đáp lễ. Sau đó, lại hướng Kỵ Bá Sương chắp tay, "Chúc mừng Kỵ sư huynh có thể trở lại kinh thành. Vị sư huynh kia sự tình, mong rằng Kỵ sư huynh hỗ trợ của nhau. Ta bên này cũng sẽ mau chóng tìm kiếm kỳ vật, một khi tìm tới, ta liền sẽ bày phong lôi tông người mang đến kinh thành." Kỵ Bá Sương khoát tay áo, dễ nói, "Ta lần này có thể lập xuống đại công, rửa sạch oan khuất, dựa vào cũng là Tích Thạch Sơn sự tình. Nói đến, ta đây cũng là thiếu Vương sư đệ ngươi ân tình. Tại Nam Sơn huyện mấy năm này, ta cũng cọ sát Vương sư đệ không ít rượu đồ ăn, kinh thành chuyện bên kia liền bao tại trên người ta." Lời nói của hắn để Nghiêm Bá Thần nghe không nổi nữa, "Ta nói ngươi có thể muốn chút mà sao? Mấy năm này ngươi liền không sao cả ly khai huyện thành, Tích Thạch Sơn bên kia công lao, cùng ngươi có cái dám quan hệ. Còn rửa sạch oan khuất, ngươi ngủ người ta đại tướng quân chưa về nhà chồng con dâu. Nếu không phải có đô thành hoàng mặt mũi tại, ngươi đã sớm chết." Kỵ Bá Sương giận dữ, muốn phản kích, lại phát hiện hắn nói đến xác thực không sai, chỉ có thể nổi giận một chút. Sau đó hừ lạnh một tiếng, "Thụ tử không đủ cùng yêu." Sau đó liền nói sang chuyện khác, "Vương sư đệ, những năm này ta nhận ngươi tỉnh, không thể không có báo đáp, ta cho ngươi biết một chút bí mật. Lần này chúng ta tại Tích Thạch Sơn đạt được món kia bảo vật, kỳ thật cũng không phải là luyện hồn sơn chi chủ sen lẫn linh bảo. Bất quá tác dụng cũng kém không nhiều, kia là luyện hồn sơn chi chủ rút ra sen lẫn linh bảo một kia bản nguyên, tế luyện được đỉnh cấp pháp bảo. Tại thái cổ chư thần trong miệng, loại bảo vật này được xưng là hậu thiên linh bảo. Nếu là hoàn chỉnh hậu thiên linh bảo, uy năng có lẽ có thể có tiên thiên linh bảo một thành. Nguyên anh tu sĩ tế luyện được pháp bảo, cùng hậu thiên linh bảo so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Đáng tiếc kia hậu thiên linh bảo tàn thế, uy năng trăm không hơn một. Dùng để đối địch là không hy vọng, bất quá thứ này chúng uy là cùng luyện hồn sơn lực lượng đồng nguyên. Tuy nói uy năng đại giảm, nhưng cũng có thể để một chi đại quân thông qua luyện hồn sơn. Có bảo vật này, tại luyện hồn sơn một vùng, chúng ta đại huyền liền có thể chuyển thủ làm công." Nghe được hậu thiên linh bảo thuyết pháp, trong lòng Vương Huyền Lân khẽ nhúc đích. Lấy tiên tiên linh bảo bản nguyên tế luyện pháp bảo, liền có thể khiến cho trở thành hậu thiên linh bảo. Ta nếu là có thể dẫn xuất tiên tiên thủy mạch đồ bản nguyên, dùng để tế luyện sơn hà đồ, chẳng phải là cũng có thể khiến cho hóa thành hậu thiên linh bảo. Chương 207, tình thế biến hóa, Điền Thương Hải ngoan chiêu. Chương 207, tình thế biến hóa, Điền Thương Hải ngoan chiêu. Thủy trạch chi chủ làm sơn hải giới tôn thứ nhất tiên tiên thần linh, cấp độ cực cao. Tiên tiên thủy mạch đồ tại một đám tiên tiên linh bảo bên trong, cũng tất nhiên là có thể xếp hàng đầu. Chỉ là bởi vì tiên tiên thủy mạch đồ đã là đạo trường một bộ phận, Vương Huyền Lân không cách nào vận dụng. Nếu là đem nó lấy xuống, đạo trường cũng có thể sẽ tổn hại. Trong đạo trường thế nhưng là có trường sinh tuyển, đồ chơi kia cũng không thể tùy ý tổn thương. Mà lại, tiên tiên linh bảo can hệ trọng đại, không thể tùy tiện vận dụng. Nếu là có thể mượn tiên tiên thủy mạch đồ lực lượng, đem sơn hà đồ tế luyện thành hậu thiên linh bảo, đã có thể thu được đủ mạnh mẽ lực lượng, lại không cần bại lộ tiên tiên thủy mạch đồ, tự nhiên là vẹn toàn đôi bên. Bất quá, bây giờ sơn hà đồ còn quá mức nhỏ yếu, muốn chờ đột phá tử phủ về sau, sơn hà đồ mới có thể trở thành chân chính pháp bảo. Muốn khiến cho trở thành hậu thiên linh bảo, chỉ sợ nguyên anh cảnh giới đều không nhất định đủ. Vận dưỡng hậu thiên linh bảo sự tình, không phải dưới mắt có thể làm. Hắn quan tâm hơn chính là như thế nào chém giết thích khách, cho Long Lân một hợp lý xuất xứ. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này dò hỏi, yêu tộc tại luyện hồn sơn một vùng đổi công làm thủ, Du Long quận tình thế sẽ không phát sinh biến hóa. Kỵ Bá Sương khẽ gật đầu, đây là tất nhiên, trước kia yêu tộc vẫn muốn tại Du Long quận bên này kiếm chuyện, ý đồ phân tán đại huyền tinh lực, kéo dài Tây Trinh đại quân. Nhưng bây giờ thì khác, không chỉ có Tây Trinh tiền tuyến bên kia bọn hắn muốn hết sức phòng thủ, Luyện Hồn Sơn dọc tuyến bọn hắn cũng muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực phòng thủ. Yêu tộc hai mặt phòng thủ, áp lực sẽ chống rông gia tăng rất nhiều, rất khó gạt ra tư nguyên đến Nam Sơn huyện gây sự. Không chỉ có như thế, chỉ sợ ngay cả ám sát sự tình, bọn hắn cũng không dám lại làm. Những này nhân tộc phản đồ sẽ giống huyết y lìa lâu như thế, trong bóng tôi hắn ẩn nút xuống tới, lấy siêu tập tình báo làm chủ, ám sát làm phụ. Vương sư đệ tại Nam Sơn huyện có không ít người mạnh, hẳn phải biết Nam Sơn huyện gần 2 tháng qua đều chưa từng xảy ra sự kiện ám sát đi. Vương Huyền Lân tỉ mỉ hồi tưởng một chút, giống như xác thực không nghe nói gần 2 tháng có động tác gì. Trước đó hắn ngược lại là không có chú ý, chỉ cảm thấy là Tích Thạch Sơn một trận chiến yêu tộc bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không còn dám gây sự. Hiện tại xem ra, khả năng không chỉ như thế. Nhìn đến, về sau Nam Sơn huyện xác thực sẽ càng thêm thái bình. Ta cũng có thể yên tâm phái ra thủ hạ thần linh, đến Thạch Long Sơn bên kia tìm kiếm bảo vật. Sau đó, Vương Huyền Lân sai người bày xuống tiễn biệt yến, chiêu đãi 4 người. Yến hội qua đi, còn một người đưa vài hũ bách hoa tiểu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, những cái kia thái tử gia đều nhao nhao rời đi, Trấn Hải Tông thái tử gia Thẩm Vân Trạch cũng đồng dạng ly khai. Bất quá, để Vương Huyền Lân rất là tò mò chính là, Điền Thương Hải tên kia vậy mà không có xéo đi. Điền Thương Hải tại thần đạo bên trong lưu lại hơn 1000 cái chỗ bẩn, thậm chí còn có ẩu đả thượng quan, xem thường thần đạo trở trọng tội. Vô luận là tại thần đạo vẫn là tại triều đình, hắn đều không có tiền đồ. Ta muốn là Điền Thương Hải, muốn xoay người, nhất định phải làm ra một ít thành tích ra, đạt được Trấn Hải Tông cao tầng coi trọng. Chỉ cần Trấn Hải Tông cao tầng nguyện ý bất bình, tương lai còn có thể có một ít tiền đồ. Đã muốn lấy được Trấn Hải Tông cao tầng coi trọng, lại muốn lưu tại Nam Sơn huyện. Vậy hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn chính ta. Ta về sau đến phòng bị một chút cái này Điền Thương Hải, miễn cho gia hỏa này trong bóng tối cho ta chơi ngang chân. Đám kia thái tử gia đều ly khai Nam Sơn huyện, bọn hắn người hộ đạo tự nhiên cũng sẽ ly khai. Nam Sơn huyện ngồi bên này trấn cao thủ ít, Vương Huyền Lân cũng liền lớn mật. Hắn lúc này thôi động thủy thần phụ chiếu, đi dò xét thanh xa hà đầu nguồn một vùng tình huống. Trước đó nơi đó là thích khách hang ổ một trong, thường có thích khách tại phụ cận tuần tra. Bây giờ dò xét một phen, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lúc này truyền cho Lương Tiêu cái tin tức, để hắn mượn dùng bị tiêu lực lượng, dò xét một chút thích khách hai cái hang ổ không bao lâu, Lương Tiêu liền có hồi phục. Trước đó tỏa định hai cái thích khách xào huyệt đều người đã đi nhà trống. Biết được tin tức này, trong lòng Vương Huyền Lân là nửa vui nửa buồn. Vui chính là không có yêu tộc uy hiếp, về sau tại Nam Sơn huyện cảnh nội làm việc, liền không cần sợ đầu sợ đuôi. Lo chính là muốn cho Long Lân tìm một cái xuất xứ, cũng liền khó hơn. Bây giờ muốn lại chém giết thích khách, có thể nói là khó càng thêm khó. Chỉ mong đám kia thích khách không có toàn bộ ly khai, nếu không ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chém giết một cái làm nhiều việc các tán tu, đến con cái này nổi. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 64 tuổi. Một năm qua này, toàn bộ Nam Sơn huyện cực kỳ bình tĩnh. Liền ngay cả toàn bộ Du Long quận, đều không còn có thích khách hành thích sự tình. Một năm qua này, Vương Huyền Lân cũng thường xuyên mượn nhờ ngộ đạo linh cảnh tu luyện, bây giờ đã ngưng tụ ra Khảm Thủy Du Long thần thông hạt giống. Ngoài ra, hắn còn từ đầu đến cuối phân ra một đạo phân hồn, tìm kiếm thích khách tung tích. Nhưng đám gia hỏa này tựa như biến mất tại chỗ đồng dạng, một chút tung tích đều không lộ. Lúc này, Vương Huyền Lân phân ra một đạo hư hồn, tại Nam Sơn huyện Nam Bộ tìm kiếm thật lâu. Không chỉ có không có phát hiện thích khách, ngay cả hư hư thực thực thích khách tán tu đều chưa từng xuất hiện. Đúng vào lúc này, ý thức của hắn bên trong truyền đến một thanh âm, "Tôn thần, Lạc Anh Hà thủy thần miếu có tình huống dị thường." Lạc Anh Hà thủy thần chính là Trấn Hải Tông Điền Thương Hải, trước đó Vương Huyền Lân liền suy đoán Điền Thương Hải tiếp tục lưu lại Nam Sơn huyện, rất có thể là muốn đối phó chính mình. Liền phái mấy cái giỏi về ẩn tàng thảo đầu thần, tại Lạc Anh Hà thủy thần miếu phụ cận nhìn chằm chằm. Liền ngay cả thành hoàng linh cảnh bên trong Lạc Anh Hà thủy thần miếu phụ cận, hắn cũng phái nhân thủ theo dõi. Một khi Điền Thương Hải có cái gì dị động, hắn đều có thể trước tiên nhận được tin tức. Hiện tại có thủ hạ báo cáo, hắn tâm niệm vừa động, Dương Gian Lạc Anh Hà thủy thần miếu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, một tên tiêu chuẩn tán tu ăn mặc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tiến vào thủy thần miếu bên trong. Chỉ thấy người kia hướng phía tượng thần túi người hành lễ, "Tôn thần, Lâm dị đến đây bái phỏng." Hắn lời còn chưa dứt, cả người liền biến mất tại thủy thần miếu bên trong. Thấy thế, Vương Huyền Lân hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Điền Thương Hải quả nhiên là kẻ hung hãn, vậy mà cùng nhân tộc phản đồ cấu kết. Vì chơi ta, đây là ngay cả hồn phi phách tán còn không sợ. Thần linh cùng tán tu liên hệ sự tình cực kỳ phổ biến, điểm này chẳng có gì lạ. Kia một tên tiến vào Lạc Anh Hà thủy thần miếu tu sĩ, cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Vô luận là trang phục, vẫn là thần thái, động tác, cùng trên người năng lượng ba động, đều cùng tán tu không có gì khác nhau. Vương Huyền Lân sở dĩ xác định cái này tán tu là nhân tộc phản đồ, hoàn toàn là bởi vì hắn nhận biết ra hỏa này. Chuẩn xác mà nói, là hắn thu phục những cái kia hồn bộ bên trong, có người nhận biết ra hỏa này. Người này tên là Lâm Nguyên Long, chính là Ngự Long Tiên Tông nội môn đệ tử. Bất quá, địa vị của hắn không thấp, đạt được một vị kết đan trưởng lão thưởng thức, được thu làm ký danh đệ tử. Có kết đan trưởng lão làm chỗ dựa, thân phận và địa vị tự nhiên không phải bình thường nội môn đệ tử có thể so sánh. Vương Huyền Lân tại Tích Thạch Sơn trong di tích, chém giết một tên Ngự Long Tiên Tông đệ tử, đem nó hồn phách thu nhập hồn bộ bên trong, luyện hóa thành hồn bộ. Mà cái này hồn bộ lúc còn sống một mực tại định bợ Lâm Nguyên Long, đối nó rất tin tưởng. Trước đó Kỷ Bá Xương nói quả nhiên không sai, đám người này tộc phản đồ mặc dù không dám ở bên ngoài kiếm chuyện, nhưng cũng không có rút lui, mà là ẩn núp đi trong bóng tối kiếm chuyện. Bất quá, người này có cái kết đan sư tôn, trên thân khả năng có hộ thân bảo vật, muốn thu thập hắn cũng không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm một quả hồng mềm bót. Chương 207, tìm hiểu nguồn gốc. Chương 207, tìm hiểu nguồn gốc nếu là có thể nói, Vương Huyền Lân thật đúng là muốn cầm xuống cái này Lâm Nguyên Long. Rốt cuộc, gia hỏa này là kết đan đệ tử. Dù chỉ là ký danh đệ tử, có kết đan tu sĩ bao bọc, có thể tiếp xúc đến giao thiệp cùng tư nguyên, đều hoàn toàn không phải phổ thông ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Trước đó mình chém giết Ngự Long Tiên Tông phổ thông nội môn đệ tử, liền được tử phụ tạp đàm. Cái này Lâm Nguyên Long có kết đan sư tồn tại, có lẽ có thể tiếp xúc đến cao minh hơn bí pháp, thậm chí có không thua tại Sơn Hà Dưỡng Long phủ tử phủ bí pháp. Đáng tiếc, trên người người này cũng có thể là có hộ thân bảo vật. Vạn nhất có kết đan tu sĩ ban cho hộ thân bảo vật, mình cưỡng ép xuống tay với hắn, dẫn động hộ thân bảo vật, mạng nhỏ cũng liền không. Ổn thỏa lý do, vẫn là đến tìm hiểu nguồn gốc, tìm quả hồng mềm bóc chết. Trừ cái đó ra, Vương Huyền Lân cũng không muốn để Lâm Nguyên Long tùy tiện chết đi. Điền Thương Hải cấu kết Ngự Long Tiên Tông đệ tử, tại Đại Huyền Tiên Triều, đây chính là hạng nhất trọng tội. Một khi bắt được bằng chứng, hướng thần đình bên kia đưa tới, toàn bộ Trấn Hải Tông đều muốn ăn liên lụy. Trấn Hải Tông là Đại Huyền dưới trướng địa vị cao nhất Nguyên Anh thế lực, mặc dù làm việc bá đạo, ức hiếp cái khác Nguyên Anh thế lực, nhưng những này đều chỉ là việc nhỏ. Nhưng nếu là có cấu kết ngoại địch hiểm nghi, đó chính là lớn như trời sự tình. Loại chuyện này đều là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Có hiểm nghi về sau, triều đình cùng thần đình đối Trấn Hải Tông tín nhiệm trình độ tất nhiên sẽ thật to chiết khấu. Trấn Hải Tông địa vị cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Chém giết Lâm Nguyên Long, lấy được chỗ tốt không lớn. Nhưng nếu là mượn nhờ Lâm Nguyên Long, cầm tới Điền Thương Hải cấu kết Ngự Long Tiên Tông bằng chứng, về sau liền có thể cho Trấn Hải Tông đến một đao hung ác. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này truyền tin cho Lương Tiêu. Sư đệ, ngươi tiểu hôi có thể hay không tại không bị phát hiện điều kiện tiên quyết, nhìn trộm thần đạo linh cảnh nội tình huống. Rất nhanh, Lương Tiêu bên kia liền có hồi phục, tiểu hôi trúc cơ về sau, đã có thể nhìn trộm linh cảnh bên trong tình huống. Chỉ là thần đạo linh cảnh tương đối là thủ, cưỡng ép nhìn trộm sẽ khiến một chút động tĩnh. Vương Huyền Lân vốn định để Lương Tiêu đi dò xét Lạc Anh Hà thủy thần linh cảnh bên trong tình huống, tốt nhất là biết rõ ràng Điền Thương Hải cùng Lâm Nguyên Long đang nói cái gì sự tình. Đáng tiếc, Quỷ Tiêu bây giờ năng lực còn chưa đủ, cưỡng ép nhìn trộm thần đạo linh cảnh bên trong tình huống, liền sẽ bị phát hiện. Đã tạm thời không cách nào nhìn trộm, vậy cũng chỉ có thể mượn trước trợ Lâm Nguyên Long, tìm tới thích khách gần nút chỗ, lại thừa cơ chọn lựa một quả hờ mềm. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân tiếp tục xử lý sự vụ, chỉ là chờ lại thứ tư hư hồn, một mực chú ý Lạc Anh Hà thủy thần miếu tình huống. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Nguyên Long xuất hiện lần nữa tại thủy thần miếu bên trong. Hắn cũng không có chút nào lén lén lút lút dáng vẻ, ngược lại là phóng đãng không bị trói buộc. Nhìn bộ dáng này, vẫn thật là một cái hiển nhiên tán tu. Vương Huyền Lân thứ tư hư hồn lúc này thôi động thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, nhìn chằm chằm hướng đi của hắn. Lâm Nguyên Long ly khai thủy thần miếu về sau, liền một đường hướng tây nam phương hướng mà đi. Lạc Anh Hà chỗ Nam Sơn huyện Đông Bắc Bộ, phát nguyên tại Thanh Bình Sơn. Làm Du Long quận cùng Bình Nguyên quận dưới sơn, Thanh Bình Sơn quy mô không nhỏ. Nam Bắc bề trên vạn dặm, đồ vật rộng cũng có mấy trăm dặm. Trong núi có không ít linh mạch, sản vật phong phú, tự nhiên có không ít tán tu. Thậm chí còn có rất nhiều tán tu tự phát tạo dựng lên tu tiên phường thị. Những này nhân tộc phản đồ chỉ cần giấu ở Thanh Bình Sơn bên trong không gian hoạt động, rất khó đem bọn hắn từng cái bắt tới. Lâm Nguyên Long cũng là cực kỳ cẩn thận, ly khai Lạc Anh Hà lưu vực về sau, tại Thanh Bình Sơn phía tây lượn nửa ngày vòng tròn, mới tiến vào một cái phường thị bên trong. Cái này phường thị chỗ Bạn Nguyệt Cốc bên trong, bởi vậy gọi tên Bạn Nguyệt phường thị. Tại trên Thanh Bình Sơn rất nhiều phường thị bên trong, Bạn Nguyệt phường thị xem như tương đối lớn. Phường thị quy mô cùng Nam Sơn huyện thành Hoàng Âm Ti bên trong chợ quỷ tương đương, bên trong có một hơn trăm cửa hàng, bất quá cũng không có đại thương hội và ở tại phường thị bên ngoài, còn có không ít trạch viện, cùng xây dựng lưng vào núi Lộc Vũ. Lâm Nguyên Long tiến vào Bạn Nguyệt phường thị về sau, liền thẳng đến một cái khách sạn mà đi. Khách sạn này tên là Tụ Tiên khách sạn, nhìn khách sạn này bộ dáng, hẳn là cũng xây dựng không thiếu niên. Tiến vào khách sạn về sau, Lâm Nguyên Long liền thẳng đến hậu viện mà đi. Trong khách sạn trưởng quỹ cùng gã sai vặt đều mang lấy lòng ý tứ chủ động chào hỏi. Khách sạn này bên trong trưởng quỹ, Vương Huyền Lân cũng vừa lúc nhận biết, đồng dạng là Ngự Long Tiên Tông nội môn đệ tử. Bất quá địa vị đồng dạng, thực lực cũng bình thường. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mừng thầm trong lòng, cái này Ngự Long Tiên Tông người còn thật biết ẩn nút, còn tại phường thị bên trong kinh doanh một cái khách sạn. Chờ sau này ra tay với Trấn Hải Tông thời điểm, ngược lại là có thể tiêu diệt khách sạn này. Từ khách sạn này bên trong, hẳn là có thể tìm tới Điền Thương Hải cấu kết Ngự Long Tiên Tông bằng chứng. Lâm Nguyên Long đi vào khách sạn hậu viện một gian trong mật thất này bên trong có trận pháp thủ hộ. Nhưng ở thủy thần phù chiếu lực lượng phía dưới, trận pháp này thùng rông kêu to. Trong mật thất có một tên lão niên tu sĩ ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Người này khí tức hơn xa chút cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng cùng Trương Vũ so sánh vẫn là kém không ít, hẳn là tử phụ sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ. Lâm Nguyên Long tiến vào trong mật thất, liền không mình hành lễ, tham kiến trưởng lão. Lão giả kia mở hai mắt ra, do hỏi Điền Thương Hải bên kia là nói như thế nào. Lâm Nguyên Long đáp, Điền Thương Hải muốn cho chúng ta tay diệt trừ Vương Huyền Lân, chỉ cần chúng ta đồng ý hợp tác, hắn có thể cung cấp Nam Sơn huyện thành Hoàng Âm Ti hết thảy tình báo. Hắn còn nói võ phán quan Cao Chí Huyền là hắn người. Lão niên tu sĩ trầm ngâm một lát, cái này Điền Thương Hải ngược lại là một viên tốt nhất quân cờ, chỉ tiếc hắn đầu nhập vào quá muộn. Nếu là có thể tại Tích Thạch Sơn trước khi đại chiến hợp tác, chúng ta rất có triển vọng. Bây giờ các tông cao thủ đều đã rút về Thiên Yêu Nguyên, Vương Huyền Lân tên kia trên người hộ thân bảo vật thực sự quá nhiều, lại cùng Phong Lôi Tông đệ tử Mạnh Trương rất thân cận. Bằng nhân thủ của chúng ta, coi như hắn một mình ra ngoài, chúng ta cũng rất khó thu thập hết hắn. Nguyên Rồng, ngươi nói chúng ta nên xử trí như thế nào cái này Điền Thương Hải? Lâm Nguyên Long không cần nghĩ ngợi, theo đệ tử ý kiến, chúng ta có thể câu lấy Điền Thương Hải. Hắn muốn diệt trừ Vương Huyền Lân, chúng ta liền cho hắn cái hứa hẹn này. Về phần động thủ thời gian, chúng ta liền chậm rãi kéo lấy, để hắn nhiều giúp chúng ta thu thập tình báo. Điền Thương Hải người này tính cách táo bạo, người lại ngu xuẩn. Chỉ cần để hắn hỗ trợ đưa mấy lần tình báo, chúng ta bắt được thóp của hắn, liền có thể coi đây là áp chế, để hắn trở thành chúng ta khôi lỗi. Hắn mặc dù thanh danh xấu, nhưng trung quy là Trấn Hải Tông đệ tử, địa vị vẫn phải có. Lại thêm hắn có cao trí huyền người này mạnh, tìm hiểu tin tức giá trị cực kỳ cao. Chờ triệt để thu phục hắn về sau, liền có thể thông qua hắn tiến một bước trưởng khống cao trí huyền. Thành Hoàng Âm Ti bên trong đều có người của chúng ta muốn cái gì tình báo đều có thể dễ dàng tay. Lão niên tu sĩ trên mặt chất đầy ý cười, không hổ là Dịch Điện chủ coi trọng đệ tử, quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Lại lịch luyện mấy năm, sau này làm cái ngoại môn trưởng lão dễ như trở bàn tay. Liên theo ngươi nói xử lý, trước câu lấy Điền Thương Hải, chậm rãi trưởng khống hắn, tiến thêm một bước trưởng khống cao trí huyền. Xúi dục một vị tổng thất phẩm thần linh, có thể làm được điểm này thế lực cũng không có mấy cái. Chúng ta nếu là làm được, liền có thể bằng vào công lao này, ly khai Du Long quận địa phương quỷ quái này, trở về sân môn. Nguyên Rồng, chúng ta hai người tiền đồ, coi như toàn xem ngươi rồi. Ngươi có bất kỳ cần, đều cứ việc đánh với ta chào hỏi. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Chương 208, cổ tu chương 208, cổ tu gặp đám người này không chỉ có muốn kéo Điền Thương Hải xuống nước, còn muốn đem Cao Chí Huyền cùng nhau kéo xuống nước, Vương Huyền Lân tự nhiên là hết sức vui vẻ. Từ khi Mạnh Trương điều đến của thành, Cao Chí Huyền liền đến Nam Sơn huyện đảm nhiệm võ phán quan. Đến nhận chức về sau, liền trước mặt mọi người tuyên bố nhà mình sư tôn khả năng của mình, cái này tất nhiên là giáp tâm hại người. Cao Chí Huyền thân phận, Vương Huyền Lân cũng biết đôi chút. Cùng Thẩm Vân Trạch chó săn Mục Lâm Phong đồng dạng, cũng là xuất từ Đông Hải Thần Mục Tông. Bách Thảo Cốc từ thành lập đến nay, vẫn đang Thần Mục Tông dưới trướng đệ thấp làm tiểu. Nhiều năm trước tới nay, Bách Thảo Cốc cao tầng tại đối mặt Thần Mục Tông thời điểm, như là nô bộc đồng dạng. Nhà mình sư tôn ngược lại là một ngoại lệ, hoàn toàn không sợ Thần Mục Tông người, còn nhiều lần đánh bại Thần Mục Tông cùng thế hệ đệ tử. Bởi vậy, Thần Mục Tông đối nhà mình sư tôn cực kỳ căm thù. Nếu là có thể tại Đâm Chấn Hải Tông một đao đồng thời, lại thuận tay thu thập một chút Thần Mục Tông, tự nhiên là cực tốt. Chấn Hải Tông làm đại huyền môn hạ mạnh nhất nguyên anh thế lực, tự nhiên là địa vị cao thượng. Cho dù Điền Thương Hải cấu kết Ngự Long Tiên Tông sự tình trọng ra, Chấn Hải Tông cũng sẽ không lập tức nhận trừng phạt, chỉ là đãi ngộ sẽ giảm xuống. Mà Thần Mục Tông lại khác biệt, đây chỉ là một phổ thông kết đan thế lực. Mà Cao Chí Huyền lúc còn sống là tử phụ tu sĩ, cũng coi là Thần Mục Tông cao tầng. Nếu là có thể bắt hắn lại cấu kết Ngự Long Tiên Tông bằng chứng, toàn bộ Thần Mục Tông đều phải xui xẻo. Thần Đình cùng Triều Đình không hiếu động Chấn Hải Tông, vừa bạn có thể cầm Thần Mục Tông giết gà dọa khỉ. Chỉ là Cao Chí Huyền cùng Điền Thương Hải khác biệt, Điền Thương Hải thanh danh đã xấu, không liều một phen, căn bản không có đường ra. Cao Chí Huyền là tại Tây Trinh tiền tuyến chiến tử, chết rồi thụ phong làm thần linh. Vô luận là tiền đồ vẫn là địa vị, đều xa không phải Điền Thương Hải có thể so sánh. Muốn kéo hắn xuống nước, cũng không phải chuyện đơn giản. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân thầm nghĩ trong lòng, lần này có thể hay không cho Chấn Hải Tông cùng Thần Mục Tông đến cái hung ác, liền nhìn Ngự Long Tiên Tông người năng lực có đủ hay không. Biết được Nam Sơn huyện bên trong có Ngự Long Tiên Tông cọc ngầm xào huyện, Vương Huyền Lân ngược lại là không có phái thủ hạ tiến đến theo dõi. Rốt cuộc, Ngự Long Tiên Tông thủ đoạn cuối cùng, liền là khống chế dân tộc thủy. Phái rơi trướng thần linh quá khứ theo dõi, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấu. Ngược lại là thủy thần phụ chiếu, trong đó mang theo thiên đạo quyền hành, chỉ có cực thiểu số kết đan đỉnh phong tu sĩ mới có thể có phát giác. Dùng sức giám thị tử phụ cùng trúc cơ tu sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Những ngày tiếp theo, Vương Huyền Lân liền phái ra một cái hư hồn, không ngừng thôi động thủy thần phụ chiếu, giám thị tụ tiên khách sạn. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 65 tuổi. Một năm qua này, Nam Sơn huyện chính là đến toàn bộ Du Long quận đều là phá lệ bình tĩnh. Ám sát sự tình là một lần đều không có phát sinh. Liền ngay cả động tĩnh tương đối lớn tán tu xung đột cũng chưa từng xảy ra. Vương Huyền Lân tại tu luyện sau khi, một mực tại thôi động thủy thần phụ chiếu, nhìn chằm chằm tụ tiên khách sạn. Khách sạn này ở ngoài mặt nhìn, thật sự là một điểm dị thường đều không có. Ngày bình thường vào ở khách sạn người, cũng đều là Thanh Bình Sơn bên trong tán tu. Ẩn tàng trong khách sạn Ngự Long Tiên Tông đệ tử, cũng chỉ có Lâm Nguyên Long thường xuyên ra ngoài tìm hiểu tin tức. Những người khác chỉ là ngẫu nhiên ly khai, giống tán tu đồng dạng, tại phụ cận săn giết yêu thú, đào đới các loại linh dược. Nhìn chằm chằm bọn hắn một năm, sửng sốt không có phát hiện một cái thích hợp cầm nã người. Đúng vào lúc này, có một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ ly khai tụ tiên khách sạn. Người này Vương Huyền Lân cũng nhận biết, tên là Bồ Vân, Ngự Long Tiên Tông phổ thông nội môn đệ tử. Tổ tiên là yêu tộc nuôi dưỡng nhân tộc, còn có được một chút long tộc huyết mạch. Chính vì vậy, hắn mới bái nhập Ngự Long Tiên Tông. Chỉ là hắn tại Ngự Long Tiên Tông bên trong cũng không có bối cảnh, lại bởi vì huyết mạch nguyên nhân, bị hoài nghi là yêu tộc trộn lẫn tiến đến hạ cát. Bởi vậy, địa vị của hắn rất thấp. Khổ hoạt việc cực không thể thiếu hắn, sự tình làm thành, hắn cũng chỉ có thể đạt được một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Lần này hắn ra ngoài, tất nhiên là có khổ sai sự tình muốn làm. Gặp hắn ra ngoài, Vương Huyền Lân thở dài, nói cho cùng đây cũng là một kẻ đáng thương. Đáng tiếc ta không phải trách trời thương dân người, chỉ cần ngăn cản con đường của ta, đừng nói là làm ác người đáng thương, liền xem như đại thiện nhân, cũng đồng dạng phải chết. Bồ Vân ly khai tụ tiên khách sạn về sau, liền một đường hướng nam mà đi. Vương Huyền Lân nhìn chằm chằm hắn, vậy mà gặp hắn một đường đi tới Tích Thạch Sơn. Tích Thạch Sơn bên kia bộ phát nguyên anh sau đại chiến, sông ngầm dưới lòng đất tạo thành tụ âm đại trận bị phá hư, trung quanh linh mạch cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Cũng chính là đại chiến vừa kết thúc lúc, có không ít tu sĩ tiến đến dò xét, muốn tại kia thần tử mộ táng bên trong nhặt được một chút chỗ tốt. Đáng tiếc, khai quật thần tử mộ táng chính là Mạc Kim Vệ. Đám người này thế nhưng là trộm mộ người giỏi trong nghề, bọn hắn xử lý qua mộ táng, thu thập đến so liếm đều sạch sẽ. Một đám tán tu dò xét mấy lần, đều là không công mà lui, về sau cũng không có cái gì người tới nơi này. Bất quá, thần tử trong lăng mộ âm khí y nguyên tương đối nồng đậm, bình thường cũng có một chút tán tu tới đây thu thập âm khí. Ngự Long Tiên Tông truyền thừa lại không xây âm khí, Tích Thạch Sơn cũng không có cái gì những vật khác. Ngự Long Tiên Tông còn chuyên môn phái ra đệ tử tới dò xét, chẳng lẽ có kỳ vật? Được rồi, trước làm thịt cái này bộ vân, rút hồn phách của hắn, bồi dưỡng thành hồn bộ, liền biết tất cả mọi chuyện. Vương Huyền Lân mặc dù đang giám thị tụ tiên khách sạn, nhưng còn muốn giám thị những cái kia ra ngoài đệ tử, cũng không dám hứa chắc, trong khách sạn sự tình một điểm không lọt. Hắn lúc này thi triển khảm thủy du long từ thủy phủ hậu hoa viên thủy mạch tiến vào Minh Nguyệt Hồ bên trong. Sau đó, hắn liền toàn lực hướng Tích Thạch Sơn bên kia bỏ chạy. Bây giờ, hắn đã ngưng tụ ra thần thông hạt giống, thi triển lên khảm thủy du long đến, hoàn toàn có thể đem thân thể hóa thành một đoàn nước, có thể tiến vào nước ngầm mạch, cũng có thể hóa thành mây mù, tốc độ bay cũng là cực nhanh. Vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, hắn liền chui ra khỏi hơn 300 dặm, đi tới Tích Thạch Sơn phụ cận. Đang đi đường đồng thời, hắn cũng một mực tại dò xét Bồ Vân tình huống. Lúc này, Bồ Vân tiến vào thần tử lăng mộ chỗ sâu. Vương Huyền Lân cũng thuận sông ngầm dưới lòng đất, đi theo sau hắn. Rất nhanh, hai người liền rời đi Tích Thạch Sơn phạm vi. Vương Huyền Lân không khỏi cảm thán, cái này thần tử lăng mộ năm đó thật đúng là tốn không ít công phu, nội bộ giống như là mê cung đồng dạng. Tích Thạch Sơn chỉ là lăng mộ cơ bắp, nội bộ trường phương viên mấy chục dặm không gian. Khó trách Mạc Kim Vệ tự mình ra tay, còn hao phí mấy năm thời gian mới đưa nơi đây thu thập sạch sẽ. Thâm nhập dưới đất hơn 30 dặm về sau, Bồ Vân đi vào một chỗ dưới mặt đất trong thạch thất. Cái này trong thạch thất còn có một người tu sĩ chờ đợi ở đây. Chỉ thấy người này toàn thân bao bọc áo bào đen, trên thân đều là thảo dược vị, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt mùi thối. Bồ Vân lúc này hướng người áo đen quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến chủ thượng. Người áo đen khẽ gật đầu, liền có một con kiến lớn nhỏ màu đen côn trùng từ Bồ Vân ngươi trong lỗ tai bò lên ra, chui vào người áo đen trong lỗ tai. Một khắc đồng hồ về sau, kia côn trùng lần nữa leo ra, một lần nữa chui về Bồ Vân ngươi trong lỗ tai. Người áo đen cười lạnh một tiếng, Ngự Long Tiên Tông ngược lại là thật bản lãnh, vậy mà đưa tay ngã vào Trấn Hải Tông đệ tử nơi đó. Với bạn, ta cổ vương giáo cùng Trấn Hải Tông cũng có thù hận. Trấn Hải Tông sự tình bạo lộ ra, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Nghe vậy, trong lòng Vương Huyền Lân âm thầm tính toán. Cổ vương giáo thế nhưng là chơi côn trùng hạ cổ hảo thủ, trước đó tại Nam Sơn huyện chết đi thích khách, không có một cái cổ vương giáo đệ tử. Vốn cho là bọn họ không đến, thật không nghĩ đến bọn hắn là trong bóng tối làm ám chiêu. Ngay cả Ngự Long Tiên Tông đệ tử đều mắc lừa, Du Long quận tu sĩ bên trong, không chừng có bao nhiêu người bị đám này cổ tu khống chế. Chương 209, Cổ Vương giáo thân truyền đệ tử chương 209, Cổ Vương giáo thân truyền đệ tử Vương Huyền Lân mặc dù chưa hề tiếp xúc qua cổ tu, nhưng từ bé cũng nhìn không ít giới thiệu tu tiên giới điển tịch. Hồn vực bên trong những cái kia xuất thân đại tông hồn buộc, trong trí nhớ cũng không ít liên quan tới cổ tu đồ vật. Bởi vậy, hắn đối cổ tu cũng có như vậy mấy phần hiểu rõ. Cái gọi là cổ tu, cũng chính là mượn nhờ cổ trùng tu luyện. Kỳ thật, cổ tu cùng ngự thú tu sĩ vẫn tương đối tương tự, đều là cùng dị loại sinh linh đồng tu, chỉ là phương hướng phát triển khác biệt. Ngự thú tu sĩ chọn lựa linh thú, đều là tìm những cái kia huyết mạch cao, tiềm lực đại yêu thú, đi chất lượng lộ tuyến. Mà cổ tu, càng giống là ngự thú tu sĩ cùng độc tu kết hợp thể. Bọn hắn chỉ có tại chọn lựa bản mệnh cổ thời điểm, mới có thể giống ngự thú tu sĩ như thế, hết sức chọn lựa tiềm lực lớn cổ trùng. Nếu như chỉ cân nhắc bản mệnh cổ lời nói, cổ tu cùng ngự thú tu sĩ khác nhau cực nhỏ. Cổ tu một khi tuyển định bản mệnh cổ, các loại phương pháp tu luyện đều muốn quay trùng quanh bản mệnh cổ đến. Nếu là bản mệnh cổ tất cả đều chết rồi, cổ tu cơ bản cũng liền phế đi. Nhưng mà, tuyệt đại đa số cổ trùng đặc điểm liền là tuổi thọ ngắn, sinh được nhiều. Cổ tu tại ngự sử bản mệnh cổ bên ngoài cổ trùng lúc, hoàn toàn là đi số lượng lộ tuyến, chết một chút cũng không đau lòng. Bởi vì cổ trùng đại đa số thân thể cực kỳ nhỏ yếu, trông cậy vào lực lượng là không vừa. Cho nên, cổ tu bồi dưỡng cổ trùng lúc, phần lớn là chọn lựa độc tính cường hãn côn trùng, hoặc là có đặc thù công năng côn trùng. Tỷ như kia bộ vân ngươi trong lỗ hai tiểu trùng, Vương Huyền Lân vừa bạn nhận biết. Nay trùng tên là gió ngâm trùng, sức chiến đấu cơ hồ là số 0, năng khiếu chính là có thể thám thính các loại tin tức, cũng truyền lại cho chủ nhân. Mà lại, thứ này ẩn tàng năng lực cực mạnh. Nếu là không tận lực dò xét, kết đan tu sĩ cũng rất khó phát hiện tung tích dấu vết. Lại thêm là dấu ở trong lỗ tai, càng là khó mà bị phát hiện. Bởi vì cổ trùng linh trí thấp, thuần dưỡng thời điểm, căn bản là không có cách giống linh thú như thế bồi dưỡng tình cảm. Vô luận như thế nào chăn nuôi, tuyệt đại đa số cổ trùng đều là cho ăn không quen. Mà làm cam đoan sức chiến đấu, lại cần cổ trùng cực kỳ hung hãn. Bởi vậy, cổ tu rất có thể bị cổ trùng phản vệ. Mà bản mệnh cổ ngoại trừ trợ giúp cổ tu tăng cao tu vi bên ngoài, còn có một cái trọng yếu tác dụng, đó chính là giúp cổ tu chấn áp cái khác cổ trùng. Vương Huyền Lân mượn nhờ thủy thần phù chiếu lực lượng, do xét cái này cổ tu tình huống. Người này tu vi cũng chính là trúc cơ hậu kỳ, đơn thuần thực lực lời nói, bắt lấy hắn cũng là không khó. Dựa theo những cái kia hồn bộ ký ức đến xem, cổ vương giáo đầu nhập vào yêu tộc về sau, phát triển tình thế không sai. Cổ vương giáo cũng là nguyên anh thế lực, trong giáo kết đan tu sĩ rất nhiều. Từ khí huyết ba động nhìn lại, cái này cổ tu tuổi không lớn lắm, có thể có tu vi như thế, thiên tư cũng không kém, ngược lại là có khả năng bị một vị nào đó kết đan tu sĩ đệ tử. Trên người có hộ thân bảo vật, cũng là nói không cho phép. Bồ Vân bây giờ đã bị cái này cổ tu khống chế, giết Bồ Vân, tất nhiên sẽ kinh động cái này cổ tu. Những năm gần đây, cổ vương giáo người một mực giấu đầu lộ đôi, chắc hẳn khống chế không ít tu sĩ. Ta nếu là có thể cầm xuống cái này cổ tu, tất nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ. Bây giờ yêu tộc cùng đám kia phản đồ bên trong cao thủ đều đã rút đi, tiếp tục lưu lại Nam Sơn huyện mạo hiểm, thân phận cũng cao không đi nơi nào. Trên người ta có phong lôi thần dược phù, đánh không lại cũng có thể trốn được, hôm nay liền mạo hiểm thử một lần. Ta lúc đầu bị huyết y Lìa Lâu tu sĩ truy sát, cũng coi là có chút bài trừ hộ thân bảo vật kinh nghiệm, ngược lại là có thể thực tiễn một phen. Nghĩ đến đây, hắn liền thôi động Khảm Thủy Du Long thần thông hạt giống, trốn đến ngoài mấy trăm trượng. Đồng thời lấy ra 5 tấm phòng ngự hình linh phù, tùy thời chuẩn bị thôi động phòng ngự hình phù trận. Sau đó, hắn thôi động khu lôi chớp giật thần thông hạt giống. Đột nhiên, một đoàn lớn chừng quả đấm lôi cầu chống rông xuất hiện, rơi đập tại hai người trên đầu. Bồ Vân căn bản chưa kịp phản ứng, liền tại đây lôi cầu đánh cho ngất đi. Kia cổ tu thực lực mạnh rất nhiều, phát giác lôi cầu về sau, lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh, lướt ngang ra ngoài hơn 10 trượng xa. Nhưng mà, lôi cầu tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt cải biến phương hướng, thẳng đến hắn mặt mà đi. Bên kia cổ tu vừa muốn lần nữa thi triển thủ đoạn trốn tránh, lôi cầu cũng đã đện vào trên mặt hắn. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường hãn từ trên người hắn bạo phát đi ra. Một cỗ hắc khí tuôn ra, ngưng tụ ra một con to bằng cái bát tô tiểu nhân màu đen côn trùng hư ảnh. Cái này côn trùng dáng dấp có điểm giống bọ hung, một thân khí tức so mạnh trường đều còn mạnh hơn nhiều. Kia cổ tu âm thanh lạnh lùng nói, không biết là vị đạo hữu nào cùng ta khó xử. Tại hạ cổ vương giáo thân truyền đệ tử Tiền Vũ. Nếu là đạo hữu nguyện ý bồi thường tổn thất của ta, Tiền Vũ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không đợi hắn nói xong, lại có hai đoàn lôi cầu đập tới. Kia bọ hung hư ảnh lập tức băng tán, hóa thành đầy trời trùng ảnh, hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Hai đoàn lôi cầu trong nháy mắt bị nuốt hết, ngay cả cái giấm đều không có thả ra. Bồ Vân thân thể trong nháy mắt biến mất, tại chỗ chỉ còn lại quần áo cùng một cái túi lượng đồ. Vương Huyền Lân thân thể hóa thành một đoàn nước, giấu ở khe nham thạch khe hở bên trong. Còn chuyên môn thôi động thủy thần phụ chiếu, thi triển tiềm nguyên quyền hành, che lấp tự thân khí tức. Hắn trong lòng kinh hãi, may mà ta không có trực tiếp mang đi lên, nếu không ngay cả cặn cũng không còn. Kia bỏ hung lực lượng thật mạnh, không chỉ có đem Bồ Vân nhục thân gặm ăn không còn, ngay cả hồn phách đều không còn lại. Tu luyện Quỷ Vương bí điển bên trong thủ đoạn về sau, hắn đối quỷ hồn cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Vây trùng quần cuộn cuốn tới về sau, Bồ Vân nhục thân liên thông hồn phách đều trong nháy mắt biến mất. Liền ngay cả hắn trong thai gió ngâm trùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kia trùng ảnh chui vào thuận dưới mặt đất hang động đá vôi bốn phía tán loạn, phương viên trong vòng 10 dặm đều bị tứ ngược một lần. Liền ngay cả sông ngầm bên trong cá bơi cũng đều không thể trốn qua một kiếp. Bất quá, những này trùng ảnh cũng không phát hiện Vương Huyền Lân tung tích. Mấy giây về sau, đầy trời trùng ảnh biến mất không còn tăm tích. Đột nhiên, lại có hai đoàn lôi cầu chống rông xuất hiện, thẳng đến Tiền Vũ mà đi. Tiền Vũ trên mặt cực kỳ đặc sắc, có sợ hãi, có kinh ngạc. Hắn đội vàng thi triển độn thuật trốn tránh, để cạnh nhau ra lượng lớn cổ trùng, ý đồ ngăn cản lôi cầu. Ầm ầm hai đạo lôi đình bị cổ trùng dẫn bạo, nhỏ bé màu xanh trắng điện mang hình thành một cái lưới lớn, đem rất nhiều cổ trùng bao bây lại. Rất nhiều cổ trùng đâm vào lôi vong bên trên, phát ra lốt bốp tiếng vang, còn truyền ra trận trận tiêu mùi thơm. Vương Huyền Lân liên tục ra tay, Tiền Vũ bên trong mấy cái lôi cầu, cả người ngã trên mặt đất, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy một chút. Sau đó, hắn ngưng tụ ra một đạo Quỷ Vương nhất hồn ấn, đánh vào Tiền Vũ trên thân. Trong chốc lát, một đạo bóng người màu xám từ hắn trong thân thể ra, tiến vào hồn vực bên trong. Vương Huyền Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem nó túi chứa vật cùng thi thể cùng nhau thu nhập hồn vực. Tính cả bộ vân túi chứa vật cùng quần áo, cũng đều dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, hắn cũng không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại, mới kia Tiền Vũ trên người hộ thân bảo vật đã bị dẫn bạo, hắn sư tôn tất nhiên có thể cảm ứng được. Nếu là hắn sư tôn còn tại Nam Sơn huyện cảnh nội, tất nhiên sẽ giết tới. Hiện tại ta còn không có thoát hiểm, nhất định phải nhanh thoát đi nơi đây. Sau đó, hắn liền tiếp theo thi triển Khảm Thủy Du Long hướng Nam Sơn thủy phủ bỏ chạy. Tiến vào Nam Sơn thủy phủ về sau, Vương Huyền Lân mới rốt cục yên lòng. Coi như thật có cổ vương giáo kết đan tu sĩ, cũng không dám tại huyện thành bên cạnh Dương Oai, ta cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Lần này chém giết cổ vương giáo thân truyền đệ tử, lần này ta thế nhưng là mò được chỗ cơ tốt. Gia hỏa này dùng cổ trùng khống chế người, đạt được tương nguyên tất nhiên không ít. Lại thêm cái khác thân phận không thấp, ta có thể nhìn trộm trí nhớ của hắn, cùng cổ vương giáo hạch tâm truyền thừa. Không quá quan trọng tin tức, còn có thể bán cho Thính Phong Các, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Chương 210, kết đan thân truyền đệ tử tài sản. Chương 210, kết đan thân truyền đệ tử tài sản. Tiền Vũ hồn phách nằm tại hồn vực bên trong trung tâm kia cánh cửa lớn trước, Quỷ Vương lực lượng không ngừng từ trong cửa lớn thẩm thấu ra, đem Tiền Vũ hồn phách bao trùm. Hồn phách đầu có hơn 10 phức tạp cấm chế, lúc này ngay tại chiếu lấp lánh. Mà lại, những cấm chế này tại Quỷ Vương lực lượng trước mặt vậy mà không có trực tiếp tán loạn, còn có năng lực tới đối kháng. Vương Huyền Lân thầm than, không hổ là thân truyền đệ tử, hồn phách bên trong cấm chế đều mạnh hơn nội môn đệ tử được nhiều. Cho dù là Quỷ Vương lực lượng, muốn đem cấm chế này triệt để ma diện, cũng cần một chút thời gian. Về phần Tiền Vũ túi trữ vật, Vương Huyền Lân cũng không dám kinh động. Trên người hắn mang theo mười mấy túi trữ vật, bộ dáng đều không sai biệt lắm. Cổ tu túi trữ vật bên trong bình thường đều chứa các loại độc trùng, cùng nuôi nấng độc trùng sử dụng độc dược. Không biết trong đó quan khiếu liền cưỡng ép mở ra, không chừng sẽ náo ra cái gì trò ngu ngốc. Hay là chờ Tiền Vũ bị triệt để chuyển hóa làm hồn buộc, để hắn tự mình mở ra cho thỏa đáng. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra bộ vân túi trữ vật, hắn là Ngự Long Tông nội môn đệ tử, túi trữ vật bên trong đồ vật đồng dạng tương đối bình thường. Dùng thân thức xóa đi trên túi trữ vật nhận chủ cấm chế, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Đồ vật bên trong là thật có chút keo kiệt, không có linh thạch, chỉ có mấy nghìn viên tiền hương hỏa. Bởi vì linh thạch có thể thôi động trận pháp, cùng các loại khối lỗi, chiến thuyền chở cỡ lớn pháp khí. Cho nên, Đại Huyền triều đình lượng lớn thu mua trên thị trường linh thạch, lại dùng tiền hương hỏa cùng Đại Huyền trọng bảo tới lấy thay linh thạch, làm tu tiên giới thông dụng tiền tệ. Dần dà, trên thị trường linh thạch liền càng ngày càng ít. Liền ngay cả tán tu giao dịch, cũng là dùng tiền hương hỏa cùng Đại Huyền trọng bảo. Tương đối mà nói, tiền hương hỏa càng được hoan nghênh. Bởi vì tiền hương hỏa bắt nguồn từ hương hỏa nguyên lực, bản thân cơ hồ là không có trọng lượng. Mà túi chứa vật vốn là cao cấp bao tải, chứa đồ vật về sau, túi chứa vật cũng thay đổi nặng. Tán tu không có chỗ ở cố định, trên thân mang đồ vật tự nhiên là càng nhẹ càng tốt. Bởi vậy, tiền hương hỏa tại tán tu bên trong phi thường được hoan nghênh. Những người này ngụy trang thành tán tu, tự nhiên cũng sẽ không tùy thân mang theo linh thạch, thậm chí ngay cả Ngự Long Tiên Tông đệ tử lệnh bài đều không có tùy thân mang theo. Ngoại trừ tiền hương hỏa bên ngoài, túi chứa vật bên trong cũng chỉ có một chút phụ lục cùng đan dược, cùng 2-3 kiện phẩm chất bình thường pháp khí. Có mấy cái thẻ ngọc cùng 2-3 bản gia thu sách, trong đó ghi lại đều là tán tu bên trong tương đối thường gặp công pháp và pháp thuật. Ngự Long Tiên Tông đệ tử ngụy trang đến thật đúng là rất giống có chuyện như vậy, điểm ấy thân ra, tại trúc cơ tán tu bên trong đều xem như tương đối keo kiệt. Nhục thân cùng hồn phách bị cổ vương giáo thủ đoạn hủy đi, ngay cả Ngự Long Tiên Tông đệ tử lệnh bài đều không có. Chém giết lão này, thật đúng là một điểm công lao đều không có mò được. Một ngày thời gian trôi qua, Tiên Vũ hồn phách bên trong cấm chế cuối cùng không thể đánh bắt Quỷ Vương lực lượng ăn mòn, đã bị hoàn toàn ma diệt. Mà không có thần hồn cấm chế ngăn cản, Quỷ Vương lực lượng liền ăn mòn Tiên Vũ hồn phách, đem nó chuyển hóa làm một bộ. Chuyển hóa sau khi hoàn thành, Vương Huyền Lân liền đạt được Tiên Vũ ký ức. Bất quá, hắn tạm thời không có tâm tư đi chậm rãi trải bước ký ức, mà là muốn mở ra túi trữ vật. Tiên Vũ trên người hơn 10 túi trữ vật bên trong, đại bộ phận trang đều là cổ trùng, trứng trùng, cùng chăn nuôi cổ trùng các loại dược vật. Vương Huyền Lân đối cổ trùng không có hứng thú, thứ này nuôi bắt đầu khó khăn không nói, còn dễ dàng đem tự mình tu luyện đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Mình có bình thường công pháp có thể cung cấp tu luyện, không cần đến chơi những thứ này. Hắn ra lệnh hồn bộ Tiên Vũ, mở ra chứa đứng đắn tài nguyên tu luyện túi chứa vật. Tiên Vũ không hổ là thân truyền đệ tử, túi chứa vật bên trong đồ tốt chất thành một toàn núi nhỏ. Trung phẩm linh thạch chừng hơn 1.000 khối, hương hỏa ngân có hơn 100 lượng, đơn hai thứ đồ này liền đáng giá hơn 20 vạn tiền hương hỏa. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có không ít hộ thân đồ vật. Tỷ như 4-5 phẩm phụ lục, gia hỏa này trong tay liền có hơn 10 đạo. Bất quá, những bùa chú này đều là công kích loại. Nhìn thấy những này 4-5 phẩm phụ lục, Vương Huyền Lân không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn ta một mực giấu ở trong bóng tối, không cùng hắn chính diện giao phong. Những bùa chú này đều là tử phụ cấp độ, nếu là cùng hắn chính diện đánh nhau chết sống, những bùa chú này đủ để đổi đi trên người ta hơn phân nửa bảo mệnh đồ vật. Bất quá, những bùa chú này hiện tại cũng là của ta. Ngoại trừ phụ lục bên ngoài, còn có mười mấy món pháp khí. Trong đó có xuất từ tán tu thô giáp pháp khí, nhưng cũng có cổ vương giáo nhà mình luyện chế tinh phẩm pháp khí. Hắn từ những pháp khí này bên trong lấy ra một mặt đen kịt tấm gương. Này kính tên là mê hồn kính, chính là ngũ phẩm pháp khí, tử phủ tu sĩ mới có thể phát huy đưa ra toàn bộ uy năng. Mê hồn kính chủ yếu tác dụng chính là mê hồn có thể áp chế tu sĩ hồn phách, khiến cho tạm thời lâm vào hôn mê trạng thái. Dùng để ám toán đối thủ, kia là không có gì thích hợp bằng. Tiên Vũ chăn nuôi cổ trùng bên trong có một loại cổ trùng tên là khống hồn cổ, có thể khống chế tu sĩ hồn phách. Lúc trước hắn điều khiển bộ vân, dùng liền là khống hồn cổ. Chỉ là khống hồn cổ bản thân thực lực cực kỳ nhỏ yếu, tại mục tiêu thanh tỉnh tình huống dưới, hắn rất khó ký sinh nhập hồn phách bên trong. Mà cái này mê hồn kính có thể áp chế tu sĩ hồn phách, cùng khống hồn cổ hỗ trợ lẫn nhau. Cái này mê hồn kính quả thật không sai, ta Quỷ Vương nhất hồn ấn, chính diện đấu pháp năng lực cũng không mạnh. Nếu là trước dùng mê hồn kính đem đối thủ chế trụ, lại thi triển Quỷ Vương nhất hồn ấn, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trừ cái đó ra, hắn túi trữ vật bên trong còn có mấy món thần đạo pháp khí, nhưng đều chỉ có bát cửu phẩm, cũng đều không có thần đạo lục văn, giá trị đồng dạng. Ngoại trừ mê hồn kính bên ngoài, trên thân Tiền Vũ giá trị cao nhất pháp khí, liền là cái kia một thân đạo bảo. Đạo kia bảo tên là Mặc Vân Bảo, chính là dùng linh trùng Mặc Vân tầm tơ tầm dệt thành, có thể lẩn tránh tử phụ trở xuống thần thức dò xét. Mà lại, Mặc Vân tầm vốn là một loại cực kỳ cường hãn độc trùng. Cái này Mặc Vân Bảo mang theo Mặc Vân tầm khí tức, tuyệt đại đa số độc trùng cảm ứng được Mặc Vân tầm khí tức, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Bởi vậy, cái này Mặc Vân Bảo còn có lẩn tránh độc trùng tác dụng. Trừ cái đó ra, Mặc Vân Bảo đối rất nhiều pháp thuật cũng có không kém ngăn cản tác dụng. Ngoại trừ sợ hãi lôi đỉnh cùng hỏa diễm bên ngoài, đối cái khác thuộc tính pháp thuật đều có không kém lực phòng ngự. Chúc cơ tu sĩ thi triển pháp thuật sẽ bị Tử Vân Bảo suy yếu chừng năm thành. Túi chứa vật bên trong đan dược cũng đều là chúc cơ tu sĩ thường dùng đan dược, không có gì đặc thù. Ngược lại là mấy bộ trận bàn cùng trận kỳ, giá trị không thấp. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, túi chứa vật bên trong liền chỉ còn lại một chút gia thú sách cùng ngọc giản. Từ Tiên Vũ trong trí nhớ, Vương Huyền Lân liền đã biết những sách vở này nội dung, đại bộ phận đều là thu được tới đồ chơi, không có nhiều giá trị. Hắn cầm lên một bản chừng 3 tấc dày gia thú sách, chỉ thấy sách che lại viết linh trùng phổ 3 chữ to. Cuốn sách này bên trong ghi lại là sơn hải giới các loại nổi danh linh trùng. Hắn tiện tay mà qua, rất nhanh liền tìm được khống hồn cổ hỏa phong ngâm trùng nội dung. Trong đó có linh trùng đồ hình, còn có linh trùng tập tính, cùng bồi dưỡng phương thức. Khống hồn cổ tại linh trùng phổ trên xếp tại thứ 127 vị, này trùng sinh hoạt tại trời sinh tụ âm chi địa bên trong. Cần phải có tinh thuần âm khí mới có thể bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, thứ này thích nhất vẫn là hồn phách. Khống hồn cổ trùng thích nhất ký sinh tại âm hồn trong cơ thể, lấy tinh thuần làm thức ăn. Còn có thể thu hoạch bị khống chế người ký ức, truyền lại cho mình chủ nhân. Trọng yếu nhất chính là, thứ này có thể lẩn tránh tỏa hồn cấm chế. Cái này khống hồn cổ tác dụng cũng là bất phàm, nhưng ta đã coi hồn được, cái này cổ trùng tác dụng liền không lớn. Chương 211, Cổ Vương giáo âm lưu chương 211, Cổ Vương giáo âm lưu túi đựng đồ này bên trong, đối Vương Huyền Lân có tác dụng lớn đồ vật, cũng chỉ có mê một tính, Mặc Vân Bảo, cùng linh trùng phổ. Bất quá, hắn từ Tiền Vũ trong trí nhớ biết được, cái khác túi chứa vật bên trong có Mặc Vân Tầm. Mặc Vân Tầm lúc mới sinh ra liền là thất phẩm linh trùng, dùng cổ thuật bồi dưỡng, có thể để Mặc Vân Tầm không ngừng phát sinh thay biến. mỗi một lần thủy biến, tu vi đều có thể tăng lên không ít. Dựa theo linh trùng phổ bên trong ghi chép, Mạc Vân tầm cao nhất có thể lấy trưởng thành đến tứ phẩm linh trùng, độc tính có thể uy hiếp được kết đan tu sĩ. Vương Huyền Lân đối độc tính không có hứng thú, nhưng Mạc Vân tầm tơ tầm có giá trị không nhỏ. Bất quá, chăn nuôi Mạc Vân tầm cũng không phải chuyện đơn giản, vật này lấy chân quý âm thuộc tính linh dược làm thức ăn, còn cần âm khí nồng đậm hoàn cảnh. Tiên Vũ túi trữ vật bên trong có vài cọng cửu quỷ cây dâu mầm, cái này cửu quỷ tang lá dâu liền là Mạc Vân tầm tốt nhất đồ ăn một trong. Này cây cần sinh trưởng tại âm khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, âm khí phẩm chất càng cao, hắn sinh trưởng tốc độ cũng liền càng nhanh. Cửu U Quỷ Tang không chỉ có lá dâu hữu dụng, hắn vật liệu gỗ càng là khó được linh vật. Nhất là tại luyện chế hồn đạo cùng thần đạo pháp khí thời điểm, có tác dụng không nhỏ. Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt, ta có hồn vực tại, không bao giờ thiếu âm khí nồng đậm hoàn cảnh. Ta có thể để Tiền Vũ tại hồn vực bên trong trồng trọt Cửu U Quỷ Tang, nuôi dưỡng Mạc Vân Tầm, sản xuất mây đen kia. Hồn vực bên trong cũng có luyện khí sư, có thể luyện chế Mạc Vân Bảo, về sau trong tay của ta liền có thể thêm ra Mạc Vân Bảo đầu này tài lộ. Thất phẩm Mạc Vân Bảo đã có không tệ lực phòng ngự, lại có thể lẩn tránh tử phủ trở xuống thần thức do xét, còn có thể lẩn tránh độc trùng, so với bình thường thất phẩm pháp khí mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là lấy ra đi đấu giá, một vạn tiền hương hỏa hẳn không phải là vấn đề. Hồn vực bên trong không gian đang không ngừng mở rộng, trông chọt cửu lũ quỷ tăng cơ hội là không giới hạn. Coi như Mạc Vân Tầm nhà tơ tương đối ít, cũng hoàn toàn có thể cầm số lượng đống, sản xuất tổng sẽ không có ít. So với túi chữ vật bên trong những vật này, Vương Huyền Lân đối Tiền Vũ ký ức càng cảm thấy hứng thú. Hắn dùng chủ hồn tiếp thu cũng trải bớt Tiền Vũ ký ức, hao phí mấy ngày mới hoàn toàn trải bớt rõ ràng. Làm kết đan tu sĩ thân truyền đệ tử, gia hỏa này biết đến tình báo thực sự nhiều lắm. Lên tới cổ vương giáo đầu nhập vào yêu tộc về sau tình cảnh, cùng các thế lực quan hệ trong đó. Xuống đến cổ vương giáo bộ phận truyền thừa, cùng cổ vương giáo cao tầng ở giữa cầu thí suối quậy sự tình, đều đầy đủ mọi thứ. Tỷ như một vị nào đó trưởng lão đệ tử, cùng nó tiểu thiếp câu kết làm vậy. Còn có một vị điện chủ, cùng đại trưởng lão đạo lữ thật không minh bạch. Vương Huyền Lân mang theo phê phán ánh mắt, tỉ mỉ nghiên cứu những này trọng yếu tình báo. Tiên Vũ xuất thân bất phàm, hắn tiên tổ là cổ vương giáo xây dựng sơ kỳ một vị trưởng lão, hắn là căn đỏ miêu chính dòng chính. Hắn cái kia kết đan trưởng lão sư tôn, đồng thời còn là hắn thúc tổ phụ. Làm chân chính dòng chính, Tiền Vũ nắm giữ truyền thừa cũng là cực kỳ cao minh. Tỷ như mở linh phủ cùng dị phủ biện pháp, trong trí nhớ của hắn liền có không ít, mà lại cấp độ phần lớn cùng Sơn Hà dưỡng long phủ tương đương. Bất quá, những này biện pháp là mở các loại lấy côn trùng làm chủ dị phủ. Liền ngay cả hắn ngưng tụ ra thần thông hạt giống, cũng đều là cùng côn trùng có quan hệ. Vương Huyền Lân muốn nhất đồ vật, là dị phủ cùng linh phủ đồng tu biện pháp, đáng tiếc trong tay hắn không có. Về phần cổ vương giáo công pháp, Vương Huyền Lân cũng không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, giá trị lớn nhất tin tức liền là cổ vương giáo bên ngoài là yêu tộc phụ thuộc, trên thực tế lại cùng cổ thần điện thông đồng cùng một chỗ. Còn thụ cổ thần điện sai khiến, trong bóng tối châm ngòi nhân tộc phản đồ cùng yêu tộc quan hệ, cũng lôi kéo những thế lực này. Trước đó yêu tộc bức bách nhân tộc phản đồ phái ra hậu bối đệ tử cùng đại huyền đối hao tổn, song phương mâu thuẫn đã rất sâu. Lần này tích thạch sơn đại chiến, yêu tộc lông đều không mò được một cây, còn vứt bỏ luyện hồn sơn quyền chủ đạo. Bây giờ yêu tộc xu hướng suy tàn rõ ràng, những này nhân tộc phản đồ tự nhiên sẽ có tiểu tâm tư, mà cổ vương giáo cũng nhân cơ hội này lôi kéo những tông môn khác, cũng mượn nhờ cổ thần điện lực lượng, ý đồ thành lập được một cái liên minh. Tựa như năm đó Ngự Long Tiên Tông đồng dạng, lôi cuốn rất nhiều tông môn, trở thành sơn hải giới lớn thứ tư thế lực. Tích Thạch Sơn sau đại chiến, các tông môn cao tầng cùng thân truyền đệ tử đều đã rút về Thiên Yêu Nguyên, mà Tiên Vũ tiếp tục lưu lại Du Long Quận, mục đích một trong liền là trong bóng tối cùng cổ thần điện bên kia bắt được liên lạc. Hắn điều khiển không ít cái khác nhân tộc phản đồ thế lực đệ tử, thông qua bọn hắn chế tạo một chút tình báo giả, mê hoặc Ngự Long Tiên Tông nhóm thế lực. Dùng cái này đến để bọn hắn cùng yêu tộc ly tâm, thuận tiện cổ vương giáo vận hành. Nhìn thấy những tin tức này về sau, Vương Huyền Lân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến, yêu tộc cùng cổ thần điện ở giữa cũng không phải rất hòa thuận. Bất quá cái này cũng bình thường, rốt cuộc nhân tộc đều là cùng loại, còn có đủ loại mâu thuẫn. Yêu tộc cùng cổ thần điện đều không phải cùng loại, lại có thật nhiều thù cũ, mâu thuẫn sẽ chỉ càng nhiều. Còn tốt, cổ vương giáo người chỉ khống chế những này nhân tộc phản đồ, mà không có khống chế đại huyền bên này quan viên cùng thần linh. Nếu không, Du Long Quận liền quá nguy hiểm. Ta vốn định cầm xuống một cái phản đồ tông môn đệ tử, cầm lệnh bài của bọn họ đi báo công, thuận tiện để Long Lân có cái có thể thấy hết lai lịch. Nhưng bộ vân nhục thân cùng hồn phách đều bị hủy diệt, túi chữ vật bên trong cũng không có lệnh bài chứng minh thân phận. Nhìn đến, ta cũng chỉ có thể đem Tiền Vũ biết đến bộ phận tin tức giao ra, đến gia tăng có độ tin cậy. Nghĩ đến đây, hắn lúc này chuyển cho Mạnh Trương cái tin tức, mời hắn đến Nam Sơn huyện thành Hoàng Âm Ti một chuyến. Ngày thứ hai, Vương Huyền Lân liền tiếp vào tin tức, Mạnh Trương đã đi tới thành Hoàng Âm Ti. Hắn liền rời đi Nam Sơn thủy phủ, tiến về thành Hoàng Âm Ti. Lúc này, thành Hoàng Âm Ti chính đường bên trong, Trương Vũ ngồi cao chủ vị, một bộ tiêu căng bộ dáng. Mạnh chủ sự, nhìn thấy thượng quan, vì sao không hành lễ a? Mạnh Trương tức bực dậm chân, thật sự là tiểu nhân đắc chí. Ngươi bất quá là dính Huyền Lân hiền chất ánh sáng, thân vị mới cao hơn ta, đó là ngươi bản lãnh của mình sao? Gặp hắn cái bộ dáng này, Trương Vũ nghiêm mặt bố bàn, lớn mật. Ngươi dám gào thét công đường, nhục mạ thượng quan. Nếu là còn dám nói bậy, ta cần phải đánh ngươi đánh vậy. Vương Huyền Lân tiến vào chính đường bên trong, Trương Vũ mới thu hồi bộ kia kiêu căng bộ dáng. Huyền Lân hiền chất, ngươi đây là gặp cái đại sự gì, còn chuyên môn đem lão Mạnh kêu đến? Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một viên màu vàng đất long lân, cũng đem kinh thành thái tử ra muốn thôn giang long sự tình đều nói một lần. Vài ngày trước ta chém giết một tên Ngự Long Tiên Tông đệ tử, được món bảo vật này, vừa bạn hiến cho vị kia thái tử ra. Nhìn trước mắt Long Lân, Mạnh Trương hai mắt tỏa ánh sáng, cái này long lân bên trong ẩn chứa nồng đậm long khí, vẫn là thật long lân mạnh, có thể bán đi giá trên trời. Trương Vũ lúc này nhắc nhở, thứ này việc quan hệ huyền lần con đường, ngươi cũng đừng lúc này tham tài. Mạnh Trương trên mặt khinh thường, ngươi đem ta xem như người nào? Quân tử cuối cùng, há có thể làm loại này trái lương tâm sự tình? Huyền Lân hiền chất yên tâm, ta tự mình đi Lạc Đô đi một chuyến. Vị yêu yêu thích kỳ vật họ Khương Thái Tử ra, ta cũng đã được nghe nói. Hắn là hoàng đế đương triều cháu ruột, Trấn Bắc Vương thế tử. Ta cùng Trấn Bắc Vương có chút giao tình, sau khi đến kinh thành, lại tìm Kỷ Bá Xương dẫn đường, tự mình gặp mặt Trấn Bắc Vương thế tử, hẳn không phải là vấn đề. Vương Huyền Lân chắp tay nói, lần này cũng sẽ không để Mạnh sư bá ngài một chuyến tay không. Ta chỗ này có một cái có quan hệ cổ vương giáo trọng yếu tình báo, đáng tiếc không lấy được bằng chứng. Ngươi lúc đi kinh thành, thuận tiện đem tình báo này báo cho đô thành hoàng, cũng có thể được một cái công lao. Chương 212, Trấn Bắc Vương thế tử quà tặng. Chương 212, Trấn Bắc Vương thế tử quà tặng. Nghe xong có công lao có thể kiếm, Mạnh Trương trợn cả mắt lên. Hắn lúc này nói, mau nói là cái gì tình báo, ta muốn là có thể lại lập mới công, cũng có thể được một cái tổng ngũ phẩm thần bị. Lao Trương bất quá là được một cái tổng ngũ phẩm chiêu võ giáo úy hư trước, thực quyền một chút cũng không gia tăng, liền dám ở trước mặt ta diễu võ dương ai. Chờ thăng nhiệm quận thành văn võ phán quan, ta nhìn ngươi còn thế nào thần khí. Ngay sau đó, Vương Huyền Lân liền đem bổ vân sự tình ngắt đầu bỏ đuôi, nói ra. Sau đó, hắn nói đến cổ vương tông đệ tử sự tình. Kia cổ vương tông đệ tử khống chế ngự long tiên tông đệ tử, còn để hắn báo cáo ngự long tiên tông tình huống bên kia. Đồng thời, còn mệnh lệnh hắn lập một chút tình báo giả, báo cáo cho ngự long tiên tông. Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, cổ vương giáo muốn ly gián ngự long tiên tông cùng yêu tộc quan hệ. Mà lại, cổ vương giáo tựa hồ cùng cổ thần điện có chút liên hệ. Việc này ta không lấy được chứng cứ, cũng không tốt trực tiếp hướng lên phía trên báo cáo. Mạnh sư bá ngài lần này đi Lạc Đô, vừa vặn có thể đem việc này tự mình báo cho đô thành hoàng. Như việc này ngồi vững, yêu tộc nội bộ tương lai chỉ sợ sẽ có đại biến. Mạnh Trương ý thức được tin tức này giá trị, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta sẽ tự mình gặp mặt đô thành hoàng đại nhân, báo cáo việc này. Sau đó, Vương Huyền Lân lại tiện tay lấy ra một chút đốt cháy khét cổ trùng. Đây là ta cùng kia cổ vương giáo tu sĩ giao thủ, có được chiến lợi phẩm. Ta dùng khu lôi chớp giật đánh lén hắn, kia ngự long tiên tông đệ tử bị đánh ngã, cổ vương giáo đệ tử hộ thân bảo vật bị ta phát động. Kia hộ thân bảo vật bên trong thả ra một con giống như là bọ hùng côn trùng. Vật kia khí tức cực mạnh, còn tại mạnh sư bá ngải phía trên. Về sau hóa thành đầy trời trùng ảnh, càn quét phương viên mười dặm. Bị ta đánh ngã ngự long tiên tông đệ tử, nhục thân cùng hồn phách đều bị trùng ảnh thôn phệ, chỉ còn một bộ quần áo cùng túi chứa vật. Đáng tiếc, kia ngự long tiên tông đệ tử trang phục thành tán tu, túi chứa vật bên trong cũng không có đệ tử lệnh bài. Nghe vậy, Mạnh Trương sắc mặt đại biến, nếu như ta không đoán sai, kia bọ hung đồng dạng côn trùng, hẳn là phệ linh cổ. Chỗ đến, sẽ đem hết thể sinh linh thôn vệ sạch sẽ, ngươi là thế nào chạy thoát? Vương Huyền Lân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đem toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn nước. Sau đó mới lên tiếng, ta đã ngưng tụ ra Khảm Thủy Du Long thần thông hạt giống, bây giờ thân thể của ta có thể hóa thành nước, cũng cải biến hình dạng. Lúc ấy ta trốn ở khe nham thạch khe hở bên trong, đám kia côn trùng không tìm được ta. Chờ bầy trùng tiêu tán về sau, ta lại đối kia cổ vương giáo đệ tử ra tay. Tên kia không dám cùng ta cứng đối cứng, liền một lòng chạy trốn. Đám côn trùng này thi thể chính là ta cùng kia tập nhân giao thủ thời điểm đánh giết cổ trùng. Trong tay của ta cũng không có cái khác chứng cứ, ngài đem thứ này cũng cùng nhau đưa cho đô thành hoàng đi. Trương Vũ cười nói, ngươi có thể tránh thoát kết đan cảnh vệ linh trùng một kích, kia trúc cơ đệ tử tất nhiên muốn bị dọa chạy. Mạnh Trương cầm những cái kia cổ trùng cẩn thận chu đáo, hồi lâu sau mới lên tiếng, đây cũng là mặt quỷ kiến. Loại này linh trùng là cổ vương giáo xây dựng sơ kỳ một vị trưởng lão bồi dưỡng ra được, có thể sử dụng mặt quỷ kiến đều là cổ vương giáo dòng chính. Ngươi có thể chém giết những này mặt quỷ kiến, liền có thể chứng minh ngươi chí ít cùng cổ vương giáo thân truyền đệ tử giao thủ qua. Đáng tiếc, ngươi không thể có thể bắt được. Nếu không, đây chính là một cái công lớn. Vương Huyền Lân liên tục khoát tay, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Xuất thân dòng chính thân truyền đệ tử, trên thân thủ đoạn bảo mệnh tất nhiên không ít. Ta có thể toàn thân trở ra, liền đã không tệ. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 66 tuổi. Một năm này lại là cực kỳ bình tĩnh, cổ vương giáo đã mất đi một vị thân truyền đệ tử về sau, tại Nam Sơn huyện bên này cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngự Long Tiên Tông tại Bạn Nguyệt Phường thị cứ điểm cũng là một mảnh yên tĩnh, thiếu một cái nội môn đệ tử, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này, Vương Huyền Lân đang tu luyện. Bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, "Huyền Lân hiền chất, chúng ta tới ăn trực." Vương Huyền Lân theo tiếng tìm kiếm, phát hiện là Mạnh Trương cùng Trương Vũ, ngay tại thành Hoàng Linh Cảnh Thủy Thần Miếu bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, hai người liền tới đến Nam Sơn trong thủy phủ. Hắn tự mình đem hai người nên đến nghị sự điện bên trong, cũng phân phó Doãn Thạch chuẩn bị thịt rượu. Ba người ngồi xuống về sau, Vương Huyền Lân hướng Mạnh Trương hỏi, "Mạnh sư bá, chuyến này còn thuận lợi?" Mạnh Trương liên tục gật đầu. Tự nhiên thuận lợi, ta đến thần đỉnh bên kia, liền trực tiếp gặp mặt đô thành hoàng đại nhân. Ta đem ngươi cung cấp tình báo đều báo cho đô thành hoàng đại nhân, còn lấy ra những cái kia mặt quỷ kiến thi thể làm chứng. Đô thành hoàng đại nhân đối với cái này cực kỳ trọng thị, đã phái ra nhân thủ tiến đến dò xét. Bất quá, dưới mắt còn không có chứng minh thực tế, không thể lên báo thần đỉnh vì người xin công. Đô thành hoàng nói công lao này cho ngươi nhớ kỹ, chờ tra được cụ thể tin tức về sau, hắn sẽ đích thân cho ngươi thỉnh công. Dứt lời, hắn còn lấy ra một bản kim thư ngọc sách. Đô thành hoàng đại nhân từ Kỷ Bá Xương nơi đó biết được ngươi dự định mở Sơn Hà dưỡng Long phủ, lại lo lắng ngươi từ Thính Phong các nơi đó đạt được bí tịch không được đầy đủ, liền đặc biệt từ tàng thư bên trong tìm bản này hoàn chỉnh bí tịch ra. Có bí tịch này tại, có thể cam đoan ngươi ngưng tụ thần thông hạt giống sẽ không xuất hiện sai lầm. Vương Huyền Lân lúc này tiếp nhận kim thư ngọc sách, hướng Lạc Đô phương hướng túi người hành lễ, đa tạ Đô Thành Hoàng trọng thưởng. Mạnh Trương nói tiếp, Đô Thành Hoàng biết thôn Giang Long sự tình về sau, liền chuyên môn để Kỷ Bá Xương mang ta đi gặp mặt Trấn Bắc Vương Thế Tử. Kia mảnh Long Lân, ta là tự tay giao đến Trấn Bắc Vương Thế Tử trong tay. Thế Tử đối với mấy cái này kỳ vật biết sơ lược, theo như hắn nói, người dâng lên đi kia một viên Long Lân cực kỳ bất phàm. Kia Long Lân chủ nhân không chỉ có là chân long, còn rất có thể là thái cổ thần linh tổ Long họ hàng gần huyết mạch. Nếu là mượn nhờ trên vảy rồng đường vân tìm hiểu ra tiểu thần thông, ngày sau trở thành chân chính thần thông, thậm chí tái hiện mấy phần tổ Long thần uy. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Trấn Bắc Vương Thế Tử thật đúng là cái biết hàng chủ, vậy mà có thể trực tiếp khám phá Long Lân xuất xứ. Dù sao ở trong mắt chính mình, thật Long Lân mảnh đều là một cái dạng. Mạnh Trương lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, cùng một viên to bằng trứng lỗng màu vàng nhạt quả. Trấn Bắc Vương Thế Tử nhận lấy Long Lân về sau, lúc ấy liền cho ta khối này lệnh bài. Hắn còn nói, ngươi về sau nếu là gặp được có người yêu cầu thôn Giang Long, trực tiếp đem lệnh bài này lộ ra đến, có thể bảo vệ vạn sự không ngại. Còn có trái cây này, chính là ẩn long quả. Truyền thuyết, ẩn rồng mục là thái cổ thần linh tổ Long sen lẫn tiên thiên thần mục. Hán quả bên trong mang theo tổ Long đồng nguyên lực lượng. Long trùng ăn vào này quả, có thể tăng lên rất nhiều huyết mạch lực lượng. Trấn Bắc Vương trong phủ liền có một gốc ẩn rồng mục, đã là tiên thiên ẩn rồng mục không biết bao nhiêu đời hậu duệ. Bất quá, cái quả này đối Long trùng ý nguyên có rất nhiều chỗ tốt. Cái quả này bên trong có hột, trông ở long khí nồng đậm địa phương, có thể bình thường nảy mầm. Tiếp nhận lệnh bài cùng quả, Vương Huyền Lân cẩn thận chu đáo một phen. Lệnh bài chính diện viết Thái Huyền hai cái chữ to, trung quanh có hình rồng hình dáng trang sức. Mặt sau thì là một hàng chữ nhỏ, Thượng thư Trấn Bắc Vương Thế Tử. Có lệnh bài này tại, đã nói lên mình là Trấn Bắc Vương Thế Tử bao bọc. Về phần viên kia ẩn long quả, thoạt nhìn như là một viên lớn hạnh. Nhưng tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện phía trên có nhỏ xíu long lân văn, phía trên còn tản mát ra nhàn nhạt ngũ sắc tiên quang. Trấn Bắc Vương Thế Tử quả nhiên hào phóng, giúp ta giải quyết hậu hoạn không nói, còn đưa một gốc thần mục hậu duệ cho ta. Bây giờ, ta thế nhưng là thiếu hắn một cái đại nhân tình. Chương 213, Tiểu Đà Long Trúc Cơ chương 213, Tiểu Đà Long Trúc Cơ nguyên bản, Vương Huyền Lân giao ra viên kia long lân, là ôm giản xếp ổn thỏa thái độ. Có thể để cho Trấn Bắc Vương Thế Tử ra tay, giúp mình bảo vệ thôn Giang Long, cũng thế là tốt rồi. Thật không nghĩ đến, Trấn Bắc Vương Thế Tử như thế hào phóng, giúp mình bãi bình phiền phức về sau, còn đưa một viên có hộ thần long quả. Vương Huyền Lân trước đó chưa nghe nói qua ẩn rồng một đại danh, nhưng hồn vực bên trong có Ngự Long Tiên Tông đệ tử. Ngự Long Tiên Tông liền là dựa vào long trùng lập nghiệp, đối ẩn rồng một tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Mà lại, Ngự Long Tiên Tông sơn môn bên trong liền có hơn 10 gốc ẩn rồng một. Trong đó có một gốc ẩn rồng một có chút bất phàm, có thể là tiên tiên ẩn rồng một tương đối thân cận hậu duệ. Ẩn long quả cũng không chỉ là đối long trùng có tác dụng lớn, đối với mở mang sơn hà dưỡng long phủ tu sĩ cũng có chỗ tốt không nhỏ. Phục dụng về sau, có thể cảm ngộ thật long thần vận. Tu luyện cùng chân long có liên quan pháp thuật, có làm ít công to hiệu quả. Nếu là ngưng tụ ra cùng rồng có liên quan thần thông hạt giống, phục dụng ẩn long quả, có thể gia tăng tự thân đối thần thông hạt giống cảm ngộ. Có được một gốc ẩn rồng mục, đối ngự rồng tu sĩ chỗ tốt cực lớn. Bất quá, ẩn rồng mục cũng không phải tốt trồng trọt, cần long khí rất nhiều. Đồng dạng có được long khí linh thực, đều có thể dùng long trùng chi huyết đổ vào. Nhưng ẩn rồng mục đối long khí nhu cầu cực cao, long trùng chi huyết bất quá là hạt cát trong sa mạc. Năm đó Ngự Long Tiên Tông ẩn rồng mục, liền là trồng trọt tại một đầu thiên nhiên long mạch bên trên. Vương Huyền Lân cũng không phát sầu, chân long chết rồi hóa thành sơn hà, cũng sẽ dựng dục ra long mạch. Mà vô cương chạm long điện bên trong, có bốn cái tổ long thân nhi tử biến thành dãy núi. Cho dù là long thi không được đầy đủ, bốn đầu tàn rồng hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối sẽ không so một đầu hoàn chỉnh long mạch kém. Mà lại, cái này bốn đầu tàn long mạch lại bị giam tại một tòa đại điện bên trong, long khí không cách nào tiết ra ngoài. Long khí độ dày đặc, ở xa phổ thông long mạch phía trên. Từ thái cổ thời đại cho tới hôm nay, thời gian trôi quá lâu. Nếu không phải trong điện có long mạch tồn tại, móc ra long huyết thạch cùng long lân, cũng không có khả năng còn giữ nồng đậm long khí. Chớ nói chi là chân long trái tim bên trong, còn có chưa hoàn toàn hóa đá tâm huyết. Đem ẩn rồng mục trồng trọt tại vô cương trạm long điện kia là không có gì thích hợp bằng. Có liên tục không ngừng long khí cung cấp, cái này ẩn long quả hạch nở hoa kết trái tiên là dễ như trở bàn tay. Nói không chừng còn có cơ hội tiến thêm một bước, trưởng thành đến tiếp cận tiên thiên ẩn rồng mục tử tôn cấp độ. Sau đó, Doãn Thạch tự mình làm ra thịt rượu bị đưa đi lên. Vương Huyền Lân còn chuyên môn lấy ra vài hũ bách hoa tiểu, chiêu đãi hai người. Sau khi cơm nước no nê, hai người cáo từ rời đi. Vương Huyền Lân lại sai người lấy ra 15 đàn bách hoa tiểu, làm phiền Mạnh sư bá tự mình đi Lạc Đô đi một chuyến, cái này 10 đàn bách hoa tiểu coi như là tiểu chất tạ lễ. Về phần còn lại 5 đàn, liền là Trương sư bá. Nghe xong lời này, Mạnh Trương lúc này đem 15 đàn bách hoa tiểu đều thu vào túi chứa vật bên trong. Ta tân tân khổ khổ làm việc, lấy chút chân chạy phí là hẳn là. Lao Trương thí sự không có làm, thường thường còn có thể đến ngươi nơi này ăn trực, cho hắn 5 đàn bách hoa tiểu, đơn thuần lãng phí. Trương Vũ lúc này chế giễu lại, làm sao đổi theo quan nói chuyện đâu. Một đôi kẻ thù cũ lại bắt đầu đấu lên miệng đến, đấu xong miệng về sau, liền riêng phần mình ly khai. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Vương Huyền Lân lại cầm lên Đô Thành Hoàng ban tặng sơn hà dưỡng long phủ kim thư ngọc sách. Xem xét một phen về sau, trong lòng hắn cảm thán, không hổ là Đô Thành Hoàng tàng thư, bí tịch này bên trong nội dung quá cụ thể. Trong sách không chỉ có mở sơn hà dưỡng long phủ cơ bản phương pháp, còn liệt ra rất nhiều mở sơn hà dưỡng long phủ ví dụ, cùng những tu sĩ kia mở tử phủ về sau tâm đắc. Trừ cái đó ra, trong sách còn có hơn 20 loại cùng sơn hà dưỡng long phủ nguyên bộ thần thông hạt giống. Mỗi một loại thần thông hạt giống đều trang bị tỉ mỉ phương pháp tu luyện, thậm chí còn có quan tưởng đồ. Một môn mở dị phụ thủ đoạn có thể hoàn thiện đến trình độ như vậy, tất nhiên là Ngự Long Tiên Tông hoạch tâm truyền thừa. Đô Thành Hoàng có thể được đến đây sách, tám thành là hủy diệt Ngự Long Tiên Tông sau giành được. Đúng vào lúc này, Tiểu Đà Long đi đến. Bây giờ Tiểu Đà Long biến hóa thật sự là quá lớn. Trên đầu một đôi sừng rồng đã dài đến một xích, đầu bộ dáng cũng là bán long nửa ngạ. Trên người cá sấu lân phiến đã toàn bộ tối lui, còn lại lân phiến cùng long lân không sai biệt lắm. Long lân phía trên còn có một số đặc thù đường vân, bất quá đều là tàn khuyết không đầy đủ, cùng thôn giang long long lân so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Thân thể dài nhỏ, nhất là cái đuôi, cùng cá sấu cái đuôi đã không có cái gì chỗ tương tự. Đầu, phía sau lưng cùng cái đuôi đều là trụi lủi, cũng không có mọc ra lông mờm, hắn thân thể hình thái cũng là bán long nửa ngạ. Tiểu Đà Long cúi người hành lễ, tôn thần, ta hiện tại hẳn là có thể trúc cơ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hỏi ngược lại, khối kia long huyết tinh thạch ngươi toàn bộ luyện hóa sao? Tiểu Đà Long lắc đầu to, chỉ luyện hóa hai thành tả hữu, hiện tại ta hấp thu long khí, huyết mạch tăng lên cũng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là không trúc cơ lời nói, chỉ sợ khó mà tiến thêm. Vương Huyền Lân không lo ngược lại còn mừng, không sai, ngươi huyết mạch đã trưởng thành đến thân thể có khả năng dung nạp cực hạn, cũng là thời điểm trúc cơ. Sinh linh đều có cực hạn của mình, mà đột phá đại cảnh giới, liền là đang đánh phá cực hạn, hoàn thành sinh mệnh cấp độ tăng lên. Tiểu Đà Long vốn chỉ là có một tia long huyết cá sấu, được Đà Long thi xương cốt long khí tầm bổ, mới thành long trùng. Có thể trưởng thành đến bây giờ cấp độ, đã tốt vô cùng. Tuy nói long huyết tăng cường, cũng sẽ chậm rãi tăng lên nhục thân gánh chịu lực, nhưng cuối cùng quá mức chậm chạp. Chờ trúc cơ về sau, đạt được toàn phương vị tăng lên, mới có thể nhanh chóng tăng lên tự thân gánh chịu lực. Vương Huyền Lân lúc này mang Tiểu Đà Long đi vào thủy phủ hậu viện hồ cá bên trong, nơi đây là trong thủy phủ linh khí nhất là dư giả chi địa, ngươi ngay tại này tu luyện đi. Hắn lại lấy ra một bình tinh huyết đan, đây là tinh huyết đan, nếu là trúc cơ thời điểm phát hiện khí huyết không đủ, liền ăn vào đan này, bổ sung khí huyết. Ngươi bây giờ long huyết độ tinh khiết không thấp, huyết mạch trong truyền thừa ứng nên có trúc cơ chi pháp à? Tiểu Đà Long liên tục gật đầu, hồi tôn thần, thuộc hạ đã có long tộc bộ phận huyết mạch truyền thừa, biết nên như thế nào trúc cơ. Dứt lời, hắn tiếp nhận tinh huyết đan, một đầu đâm vào hồ cá bên trong. Hắn hiện ra nguyên hình, tại hồ cá bên trong không ngừng chìm nổi. Một canh giờ trôi qua, trung quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện màu đen lưu quang. Không bao lâu, cái kia màu đen lưu quang liền ngưng tụ ra một đầu màu đen cự ngạc hư ảnh. Thấy thế, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, Tiểu Đà Long huyết mạch đã cực kỳ bất phàm, đạo cơ coi như không thành giao long, cũng không nên so bản thể kém mới lạ. Tiểu Đà Long trong cơ thể còn đang không ngừng tuôn ra màu đen lưu quang, tụ hợp vào cự ngạc hư ảnh bên trong. Lúc này, kia cự ngạc hư ảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên dài nhỏ, trên đầu cũng sinh ra sừng rồng, một thân lân giáp cũng bắt đầu hướng long lân chuyển biến. Hai canh giờ quá khứ, kia cự ngạc hư ảnh đã biến thành một đầu màu đen giao long. Đáng tiếc, cái này giao long rồng tướng không được đầy đủ. Đầu rồng, long lân đều cùng chân long không khác, sinh ra bốn chảo ba ngón. Đáng tiếc lưng rồng cùng đôi rồng không có lông mờm, lộ ra trụi lùi. Bất quá giao long phạm vi cực lớn, rất nhiều bán long nửa rắn đồ chơi đều có thể xưng giao. Tiểu Đà Long đạo cơ cùng đỉnh cấp giao long so sánh, bất quá là thiếu một ít lông mờm, tự nhiên cũng là giao long. Ngang một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, màu đen giao long hư ảnh đỉnh chỉ thuế biến. Trên thân rồng dâng lên một cỗ kim sắc lưu quang, không bao lâu liền hội tụ thành hai đóa phương viên một trượng có thừa kim sắc tường vân. Chương 214, Tiểu Đà Long hóa giao, ẩn long quả thần hiệu. Chương 214, Tiểu Đà Long hóa giao, ẩn long quả thần hiệu. Thấy thế, Vương Huyền Lân cũng là trong lòng vui mừng. Đạo cơ phía trên xuất hiện hai đóa kim sắc tường vân, đây là ngũ phẩm đạo cơ. Tiểu Đà Long xuất thân kém xa thôn Giang Long, tại long chủng bên trong là hạng chót tồn tại. Bây giờ hắn có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm đạo cơ, ngày sau tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, có hy vọng tương đạo cơ tăng lên tới trên tam phẩm. Như thế, liền có đột phá nguyên anh cảnh giới hy vọng. Những năm này ta đầu nhập tư nguyên, cuối cùng không có uổng phí. Lấy Tiểu Đà Long đạo cơ, về sau tối đa cũng liền là trưởng thành đến nhị lưu giao long trình độ, đột phá nguyên anh hy vọng xa vời. Bất quá, trong tay Vương Huyền Lân còn có không ít có thể tăng lên long huyết bảo vật. Ngưng tụ ra đạo cơ về sau, lại có sung túc long khí các loại tư nguyên cung ứng, lục thân liền có thể cùng đạo cơ cộng đồng xúc tiến. Để Tiểu Đà Long lột xác thành chân long, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là để hắn trở thành đỉnh tiêm giao long, khả năng vẫn là không nhỏ. Đỉnh tiêm giao long ra trên móng vuốt có 4 cái đầu ngón tay bên ngoài, cùng chân long không có cái khác nhau. Cho dù là hiện tại yêu tộc bên trong nguyên anh long vương, cũng đều là trình độ này. Lúc này, Tiểu Đà Long đã trúc cơ hoàn thành. Giao long đạo cơ chui vào thân thể, hai đóa kim sắc tường vân cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Đà Long cũng không có tỉnh lại, mà là tại hồ cá bên trong tiếp tục tu luyện. Yêu tộc trúc cơ, mặc dù là lấy khí máu làm chủ, nhưng cũng cần pháp lực đến vững chắc đạo cơ. Tiểu Đà Long không có thôn giang long tiên phú, không thể trực tiếp nuốt vào linh thủy đến hấp thu linh khí, chỉ có thể chậm rãi thổ nạp linh khí tới tu luyện. Một ngày thời gian trôi qua, Tiểu Đà Long tỉnh lại. Lúc này, hắn một thân khí tức cực kỳ hùng hậu, hoàn toàn không giống như là vừa mới trúc cơ dáng vẻ. Bất quá cái này cũng bình thường, hắn tại luyện khí đỉnh phong lắng đọng hơn 20 năm, cơ sở phi thường vững chắc. Hắn đứng dậy về sau, lúc này không mình hành lễ, đa tạ tôn thần hộ pháp. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một viên màu vàng nhạt quả, chính là Trấn Bắc Vương Thế Tử đưa tới ẩn long quả. Cái quả này cùng long tộc có lớn lao quan hệ, có thể tăng lên long chủng huyết mạch, ngươi thật tốt luyện hóa. Ẩn long quả mặc dù tổ tông rất mạnh, nhưng cái này một viên ẩn long quả thần mục di trạch đã còn thừa không có mấy. Mà thôn Giang Long hấp thu lượng lớn tổ long thân tử long khí, tự thân huyết mạch đã tăng lên tới cực cao cấp độ. Cho dù ăn cái này ẩn long quả, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Vẫn là đút cho Tiểu Đà Long mới có thể phát huy ra hắn giá trị thực sự. Nghe vậy, Tiểu Đà Long vui mừng, cầm tới quả liền trực tiếp hướng miệng bên trong con ra. Thấy thế, Vương Huyền Lân bất đắc dĩ thở dài, tay đưa tay về phía trước. Một đoàn nước hóa thành long chảo, đem ẩn long quả bắt trở về. Tiểu Đá Long dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, cái quả này làm sao không bị a? Vương Huyền Lân thở dài một tiếng, dưới tay ta tay trần, liền không một cái có đầu óc. Quả trong tay ta đâu, ngươi căn bản không ăn đi. Cái quả này giá trị không cao lắm, bên trong hột rất trọng yếu. Ngươi ăn thịt quả là được rồi, đem hột lưu lại cho ta. Tiểu Đá Long giờ mới hiểu được tới, lại cầm qua ẩn long quả, dùng miệng nhỏ chậm rãi gặm được thịt quả. Không bao lâu, liền chỉ còn lại một viên hột. Cái này hột bộ dáng, cùng hạnh hạch không kém bao nhiêu, chỉ là mặt ngoài có không quá rõ ràng long văn. Vương Huyền Lân lúc này đem cái này hột thu nhập đạo trường, ngâm tại trường sinh tuyển bên trong. Hắn không phải lần đầu tiên trồng trọt thần mục hậu duệ, trước đó trồng trọt quỷ hoại hạt giống, liền là trước đặt ở trường sinh tuyển bên trong ngâm. Quả nhiên, ẩn long quả hạch để vào trường sinh tuyển về sau, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu nước suối. Cái này hột hấp thu nước suối tốc độ, có thể so sánh lúc trước quỷ hoại hạt giống ít hơn nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, rốt cuộc quỷ hoại hạt giống không chừng là lúc nào lưu giữ lại. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, sinh cơ hao tổn quá nhiều, tự nhiên cần hấp thu càng nhiều trường sinh tuyển nước bổ túc sinh cơ. Mà cái này hột là mới từ ẩn long quả bên trong lấy ra, ly khai cây ăn quả cũng không bao nhiêu thời gian, sinh cơ còn phi thường sung túc, đối trường sinh tuyển nước nhu cầu tự nhiên ít hơn nhiều. Tiểu Đá Long ăn ẩn long quả về sau, mang trên mặt vẻ mặt say mê, cái quả này ăn ngon thật, còn gì nữa không? Dứt lời, còn đánh một cái ngáp, sau đó liền ghé vào hồ cá bên trong ngủ thiếp đi. Lúc này, trong cơ thể hắn tuôn ra từng sợi ngũ sắc tiên quang không bao lâu, cái này ngũ sắc tiên quang vậy mà hóa thành một tầng màng mỏng, đem Tiểu Đá Long toàn bộ bao khỏa. Màng mỏng càng ngày càng dày, Vương Huyền Lân đã không cách nào xuyên thấu qua màng mỏng, nhìn thấy bên trong Tiểu Đá Long. Ngay sau đó, màng mỏng mặt ngoài còn ra hiện một chút phức tạp đường vân. Vương Huyền Lân nhìn xem đường vân, cảm thấy có chút quen mắt. Những đường vân này, cùng lúc trước thôn Giang Long vỏ trứng trên đường vân có chút tương tự, chỉ là không trọn vẹn nghiêm trọng. Hắn lại bắt đầu sờ lên tầng này màng mỏng, sờ tới sờ lui rất cứng, còn có một tia lạnh buốt cảm giác, cùng vỏ trứng không có gì khác biệt. Chẳng lẽ lại, cái này Tiểu Đá Long là muốn trở lại bản quy nguyên, lại trở lại trứng bên trong một lần nữa nở một lần? Chính Vương Huyền Lân đối long trùng hiểu rõ cũng không nhiều, rốt cuộc Bách Thảo Cốc cũng không nuôi long trùng. Bất quá, hắn hồn buộc bên trong có Ngự Long Tiên Tông đệ tử, đối long trùng sự tình giải tương đối nhiều, hẳn là sẽ biết một số bí mật. Nghĩ đến đây, hắn lúc này tra xét rõ ràng hồn buộc ký ức. Trải qua một phen dò xét về sau, hắn tìm được muốn nội dung. Tại Ngự Long Tiên Tông cất giữ trong điện tịch, có không ít dưỡng dục long trùng sách, trong đó bao quát long trùng trưởng thành kinh lịch. Tại hơn vạn năm trước, Ngự Long Tiên Tông có một vị nội môn đệ tử, bên ngoài du lịch thời điểm, ngẫu nhiên được đến một viên phẩm chất cực cao long huyết tinh thạch. Hắn đem long huyết tinh thạch cho ăn cho mình ngự sử long trùng, kia long trùng cũng có chút không chịu thua kém, luyện hóa xong long huyết tinh thạch về sau, huyết mạch tiến nhanh. Vị kia nội môn đệ tử bằng vào long trùng lực lượng, tu vi tiến nhanh, bị một vị điện chủ coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Bái sư thời điểm, điện chủ đưa cho hắn một viên ẩn long quả, xem như lễ gặp mặt. Kia long trùng ăn ẩn long quả về sau, cũng xuất hiện cùng Tiểu Đá Long bây giờ trạng thái tương tự tình huống. Mấy ngày sau, kia long trùng liền phá xác mà ra, không chỉ có huyết mạch đạt được tăng lên cực lớn, liền ngay cả hình thái cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Về sau, tông môn cao tầng suy đoán là kia long trùng hấp thu quá nhiều long khí, mà không có triệt để luyện hóa, rất nhiều long khí trầm tích tại huyết mạch bên trong. Mà ẩn long quả tích chứa long khí dù không nhiều, lại có kích phát long trùng huyết mạch tiềm lực tác dụng. Tại luyện hóa ẩn long quả về sau, kia long trùng khai phát ra tự thân tiềm lực, huyết mạch đột nhiên tăng mạnh. Long trùng vốn có thân thể không cách nào gánh chịu, liền sẽ diễn sinh ra cùng loại vỏ trứng đồ vật, chậm rãi thối biến. Do xét xong những tin tức này về sau, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Tiểu Đá Long ban sơ huyết mạch sát thực thấp kém, vì tăng lên hắn huyết mạch, ta cho hắn đút không ít đồ tốt. Long huyết đan, long huyết đằng, cùng long huyết tinh hạch đều đốt không ít. Lấy Tiểu Đá Long nền tảng, sát thực không cách nào đem những này long khí tác dụng toàn bộ phát huy ra. Tiến vào loại trạng thái này cũng là bình thường tình huống. Thời gian nửa năm qua khứ, Vương Huyền Lân xử lý xong công vụ về sau, liền tới đến hậu viện xem xét Tiểu Đá Long tình huống. Nửa năm qua này, hắn mỗi ngày đều sẽ tới nhìn một chút, miễn cho Tiểu Đá Long xuất hiện dị thường. Hôm mới vừa đi tới hậu viện, liền nghe được Tiểu Đá Long kia vang dội tiếng lầm bầm. Mà lại, tầng kia vỏ trứng trên ngũ sắc tiên quang cũng biến thành cực kỳ ảm đạm. Nhìn bộ dạng này, Tiểu Đá Long cũng nhanh nở ra. Gặp hắn không có việc gì, Vương Huyền Lân cũng yên lòng, đang định đi tiếp tục tu luyện, tiếng lẩm bẩm lại đột nhiên đình chỉ. Không bao lâu, vỏ trứng bên trong truyền đến Tiểu Đá Long kêu ồm ồm thanh âm, ta đây là ở đâu bên trong? Sau đó, chính là một trận đập nện âm thanh. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn qua đi, vỏ trứng trên xuất hiện vết rạn. Sau một lát, vỏ trứng trên bị mở ra một cái động lớn. Sau đó, một viên sơn hắc long đầu theo trứng sắc bên trong chui ra, nhìn chung quanh. Nhìn thấy Vương Huyền Lân về sau, hắn vội vàng leo ra. Tôn thần, ta làm sao tại đây vỏ trứng bên trong? Nhìn thấy Tiểu Đá Long bây giờ bộ dáng, Vương Huyền Lân một trận kinh hỉ. Chỉ thấy Tiểu Đá Long đầu đã hoàn toàn biến thành đầu rồng, thân thể cũng biến thành dài nhỏ, hoàn toàn không có cá sấu cái bóng. Liền ngay cả móng vuốt cũng biến thành ba ngón long chảo. Chỗ thiếu sót duy nhất là phần lưng cùng cái đuôi đều không có lông mờm. Hắn bây giờ bộ dáng cùng hắn kia giao long đạo cơ hoàn toàn tương tự. Chương 215, Trường Sinh Thần Điện chương 215, Trường Sinh Thần Điện. Vương Huyền Lân đi đến Tiểu Đá Long bên cạnh, tra xét rõ ràng hắn tình huống. Bây giờ Tiểu Đá Long khí tức so trước đó mạnh một mảng lớn, nhất là huyết mạch tăng lên, càng là cực kỳ rõ rệt. Hắn không tự giác phát ra long uy, liền để hồ cá bên trong tôm cá run lẩy bẩy. Tỉ mị xem xét, liền có thể phát hiện cái kia một thân long lân cũng không phải là đơn giản màu đen, mà là tại long lánh nhàn nhạt ngũ thải quan mang. Vương Huyền Lân không khỏi bật cười, nhìn đến, đây chính là ngũ thải ban lan đen. Hắn lại tra xét rõ ràng tiểu đà long trong cơ thể tình huống, mượn nhờ Ngự Long Tiên Tông đệ tử ký ức, hắn xác định tiểu đà long thân thể không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là thân thể biến hóa quá lớn, ngay cả kinh mạch cùng xương cốt đều có rõ ràng khác biệt. Gặp hắn mang trên mặt nụ cười, tiểu đà long tràn đầy không hiểu, "Tôn thần, ngài làm sao đem ta giam lại rồi?" Vương Huyền Lân không có trả lời, mà là khẽ cười một tiếng, "Ngươi dùng ao nước chiếu một chút bộ dáng của mình." Tiểu đà long nhìn một chút dưới thân ao nước, lại nhìn thấy một viên sơn hắc long đầu. Hắn hơi kinh ngạc, "Đây là ai a? Thôn Giang Long cũng không giải dạng này a?" Vương Huyền Lân thở dài một tiếng, "Thần long quả chỉ có thể để long trùng huyết mạch cùng bộ dáng phát sinh thủy biến, lại không thể để long trùng đầu góc phát sinh thủy biến. Nhìn đến, ta phải dùng Khải Linh thảo luyện chế một lò đan dược, cải thiện một chút hắn trí lực." Tiểu đà long thăm dò nhiều lần, rốt cục xác định trong nước đầu rồng chính là mình. Hắn tỉ mỉ tra xét thân thể của mình, lại do hỏi, "Tôn thần, ta làm sao biến thành dạng này? Ta hiện tại bộ dáng, cùng huyết mạch trong truyền thừa giao long không sai biệt lắm." Vương Huyền Lân đem trước phát sinh sự tình đều giải thích một lần, lại chỉ hướng kia phá toái vỏ trứng. "Thứ này ngươi tranh thủ thời gian ăn hết, mặc dù cùng rồng thực sự vỏ trứng khác biệt, nhưng cũng là trong cơ thể ngươi long huyết cùng ẩn long quả diễn sinh ra đồ vật. Ăn hết về sau, hẳn là có ít chỗ tốt." Nghe vậy, tiểu đà long không chút do dự, lúc này đối loại này giống như vỏ trứng đồ vật hạ miệng. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, đường kính vượt qua một trượng vỏ trứng, liền tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Ung ung can vỏ trứng về sau, tiểu đà long bụng còn tại ung ngủ cục thét lên. "Tôn thần, ta đói bụng, trước đi ăn cơm." Vương Huyền Lân đem hắn ngăn lại, "Ngươi vừa phát sinh thủy biến, trước thả ra đạo cơ, ta nhìn ngươi đạo cơ có không có biến hóa." Tiểu đà long tự nhiên không dám cự tuyệt, lúc này vận chuyển công pháp. Một cỗ năng lượng màu đen tuôn ra, tại trung quanh thân thể hắn ngưng tụ ra một đầu giao long hư ảnh. Chỉ thấy cái này giao long hư ảnh sinh ra bốn chảo ba ngón, cái đuôi trên cũng mọc ra một chút lông bẩm, nhưng phần lưng vẫn là trùi lùi. Đầu lông bẩm có chút rậm rạp, nhưng khỏe miệng râu rồng vẫn còn tương đối ngắn. Sau đó, giao long hư ảnh toàn thân tuôn ra từng sợi kim quang, ở phía trên tạo thành ba đóa tường vân. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, tiểu đà long hóa giao, mang tới chỗ tốt quả nhiên không nhỏ, liền nói cơ cũng tiến một bước thủy biến, thành tứ phẩm đạo cơ. Hắn nhìn về phía tiểu đà long, hai lòng gật gật đầu, "Không sai, ngươi có thể đi ăn cơm." Nghe vậy, tiểu đà long như được đại xá. Lúc này tương đạo cơ thu hồi trong cơ thể, cũng hóa thành hình người, nhanh như chớp hướng tiến viện thiện quán chạy tới. Bây giờ, tiểu đà long biến thành hình người, cũng có biến hóa rất lớn. Trước đó chỉ là có người thân, đầu là cá sấu đầu, sau lưng còn kéo lấy cái đuôi. Bây giờ khác biệt, hắn hiển nhiên liền là một cái thân cao thể tráng đại hán mặt đen. Duy nhất cùng người địa phương khác nhau, liền là trên trán đỉnh lấy hai cây dài nửa xích sừng rồng. Nhìn thấy tiểu đà long biến hóa, Vương Huyền Lân cũng ý thức được ẩn long quả tầm quan trọng. Nhìn đến, ta trước đó xem thường ẩn long quả. Thứ này chân chính giá trị, không phải vì long chủng cung cấp nhiều ít long khí, mà là khai phát ra long chủng tiềm lực, xúc tiến hắn phát sinh thủy biến. Vô luận là thôn giang long hóa thành chân long, vẫn là tiểu đà long tiến một bước trưởng thành, đều cần ẩn long quả đến phụ trợ. Dứt lời, hắn đem thần thức thọ vào đạo trường vô cương trạm long điện ở trung tâm. Toàn bộ đại điện bên trong không có một mảng cỏ, chỉ có dải đất trung tâm mọc ra một gốc cao hơn 3 thước cây giống. Cây này mầm toàn thân xanh biếc, phiến lá giống như long trảo. Mỗi một chiếc lá bên trên đều có nhàn nhạt hoa văn, cùng trên vảy rồng đường vân cực kỳ tương tự. Mà tại nhỏ bé trên cành cây, càng là có một đầu hoàn chỉnh long văn đang phát tán ra ngũ sắc tiên quang. Chợt nhìn, thật giống là một đầu chân long cuộn tại trên cây. Cái này cây nhỏ miêu chính là ẩn rồng mục, Vương Huyền Lân đem hột đặt ở trường sinh tuyển bên trong ngâm mấy ngày sau, liền trông ở vô cương trạm long điện ở trung tâm. Nơi đây long khí dư giả, hắn lại thường xuyên dùng trường sinh tuyển nước đổ vào, cái này ẩn rồng mục sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến Lương Tiêu thanh âm, "Sư minh, bạn Nguyệt Phường thị tụ tiên khách sạn bên kia có gì động?" Từ lần trước phát hiện tụ tiên khách sạn bên kia là Ngự Long Tiên Tông bí mật xào huyệt về sau, Vương Huyền Lân liền để Lương Tiêu hỗ trợ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Long động tĩnh. Gia hỏa này thân phận không thấp, lại thường xuyên ra ngoài, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, liền có cơ hội phát hiện cái khác nhân tộc phản đồ xào huyệt. Vương Huyền Lân lúc này thôi động thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét tụ tiên khách sạn tình huống. Chỉ thấy Lâm Nguyên Long mang theo một tên tán tu, tiến thẳng vào tụ tiên khách sạn bên trong. Người này thân hình nhỏ gầy, giống như là một con khỉ, trúc cơ trung kỳ tu vi. Thông qua tiền vũ ký ức, hắn lúc này nhận ra thân phận của người này. Hắn gọi Lâm Tiểu, cổ vương giáo nội môn đệ tử, là tiền vũ chó săn. Hai người tiến vào tụ tiên khách sạn về sau, liền thẳng đến hậu viện một cái mật thất bên trong. Trong mật thất có một vị lão giả, chính là phụ trách tụ tiên khách sạn Ngự Long Tông ngoại môn trưởng lão. Hai người tiến vào mật thất về sau, Lâm Tiểu lúc này không mình hành lễ, gặp qua phương sứ bá. Phương trưởng lão khoát tay áo, không cần đa lễ, không biết hiển chất đến thăm, cần làm chuyện gì. Lâm Tiểu không chút nghĩ ngợi nói, lần này đến đây, là có hai chuyện thỉnh giáo. Một, ta cổ vương giáo thân truyền đệ tử tiền vũ mất tích 1 năm có thừa. Tại mất tích trước đó, hắn từng truyền ra tin tức, muốn cùng Quý Tông đệ tử Bộ Vân gặp mặt. Chúng ta tìm kiếm 1 năm, cũng không có chút nào được. Nghe vậy, Phương trưởng lão cũng là thở dài, không dối gạt hiện chất, ta Tông Bộ Vân sư điệt cũng tại hơn 1 năm trước mất tích. Tông môn bên kia truyền tin, nói hắn hồn đăng đã tắt. Nghe vậy, Lâm Kiều sắc mặt kém tới cực điểm, như thế nói đến, tiền sư huynh chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chuyện thứ hai, chính là cổ thần điện bên kia Trường Sinh thần điện, muốn cùng Quý Tông làm chút kinh doanh. Vừa lúc ta cổ vương giáo cùng Trường Sinh thần điện có chút trên phương diện làm ăn liên hệ, bọn hắn liền mời ta cổ vương giáo làm bên trong người, cùng các ngươi liên hệ một phen. Nghe vậy, Phương trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, Trường Sinh thần điện, cổ thần điện dưới trướng có cái này một nhà thế lực sao? Lâm Nguyên Long nhẹ gật đầu, hồi trưởng lão lời nói, xác thực có cái này một nhà thế lực. Bọn hắn thờ phụng Trường Sinh Thần, Tuyên Dương Trường Sinh Thần cũng không chết đi, một mực tại linh vực Trường Sinh Thần điện bên trong ngủ say. Chờ hắn tỉnh lại về sau, liền có thể ban cho tín đồ Trường Sinh. Tại Thái Cổ Chư Thần bên trong, Trường Sinh Thần là nhỏ yếu nhất một nhóm, một mực là cho cái khác cường đại thần linh làm chó. Chủ nhân bại vong về sau, hắn liền đổi một cái tân chủ nhân, cũng thực là không có hắn chiến tử thuyết pháp. Bất quá, Trường Sinh Thần tín đồ thực lực cũng cực yếu. Tại cổ thần điện rất nhiều thế lực bên trong, là đếm ngược tồn tại, một mực co đầu rút cổ tại Sơn Hải Đại Lục góc đông bắc băng nguyên bên trên. Cùng Trường Sinh Thần sách một chút dạng, kia một vùng ai cường thế hơn, bọn hắn liền đầu phục ai. Những năm gần đây, chúng ta Ngự Long Tiên Tông cùng bên trong cổ thần điện khá mạnh thế lực đều có liên hệ. Trường Sinh Thần điện danh hảo, cũng là từ cổ thần điện bên kia nghe nói. Nghe vậy, Phương trưởng lão một mặt ghét bỏ, Trường Sinh Thần điện nhỏ yếu như vậy, lại ở xa đông bắc một góc, khoảng cách cái này Lương Châu đâu chỉ trăm vạn dặm. Ở giữa lại cách Đại Huyền cùng cổ thần điện rất nhiều thế lực, có cái gì sinh ý có thể làm? Lâm Biểu cười bồi nói, theo Trường Sinh Thần điện đệ tử nói, Trường Sinh Thần đã thức tỉnh, còn ban thưởng duyên thọ bảo vật. Trường Sinh điện đại tế ti vốn là nguyên anh đỉnh phong tu vi, bây giờ đã sống hơn 3000 tuổi. Từ ngàn năm trước bắt đầu, Trường Sinh Thần điện không ngừng nam quyết trường, phạm vi thế lực đã khuyết trương đến Đại Huyền đông bắc biên giới phụ cận.